Đúng vậy. Lý Ẩn đáp, tuy nhiên trước mắt các ngươi còn không thể tiến vào bên trong, bất quá, ở bên ngoài nhìn vẫn là có thể. Một giờ sau. Được rồi, chúng ta tin tưởng lời của ngươi. Chứng kiến đặc tính quỷ dị của nhà trọ với lối vào duy nhất, làm bốn người Tông Viêm Thuyền chấn kinh vạn phần, thậm chí cảm giác thế giới quan sụp đổ, nhưng lại nhận định khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới mức độ này. Đã tin tưởng, vấn đề kế tiếp chính là, ngươi nói chúng ta bởi vì phát ra cái lời thế kia, cho nên không thể vào nhà trọ. Tại cửa lớn nhà trọ, bốn người lo lắng vạn phần hỏi Lý Ẩn. Mà Lý Ẩn gật đầu, hồi đáp, các ngươi trong một tuần không thể đi vào. Thời gian thể cụ thể là, ta nhớ được là 8:32 phút. Liễu Nguyên lập tức đáp, lúc ấy ta có xem qua thời gian. Ngươi nói chính xác sao? Có lẽ không có vấn đề a. Sai số từng phút từng giây đều không thể có. Hắn nói không sai. Tông Viêm Thuyền cũng nói, ta lúc ấy cũng xem qua thời gian, ta đeo chính là đồng hồ rổ lẹt do cha ta từ ngoại quốc mang về, không có vấn đề gì. Lý Tiên Sinh An Tử lúc này bỗng nhiên bổ nhào tới trước mặt Lý Ẩn, nói ra, vừa rồi, thời điểm ta tiến vào cư xá có nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, chỉ sợ sẽ là. Nghe xong miêu tả của nàng, Lý Ẩn gật đầu nói, khá tốt các ngươi đã xuất hiện, yên tâm đi, người thề là các ngươi, đối tượng cũng là các ngươi. Ta nghĩ, người thân trong nhà sẽ không có việc gì. Nhưng là, ngàn vạn lần đừng gọi điện hỏi thăm tình huống của bọn hắn, làm như vậy có thể sẽ làm con quỷ kia biết các ngươi đang ở nơi nào. Không cách nào cảm giác phương vị, lại không hạn định địa điểm, thành phố ca lớn như vậy, không, thậm chí có thể ly khai thành phố ca, muốn tìm ra bọn hắn muôn vàn khó khăn. Bất quá cũng khó trách, dù sao đối với bốn người này mà nói, đây là lần đầu tiên thực hiện chỉ thị máu, vượt qua dễ dàng cũng không tính gì. Kế tiếp, Lý Ẩn lấy đi điện thoại của bốn người, nói, chút tiền ấy trước cấp cho các ngươi, lựa chọn một nhà khách không chính quy, không cần chứng minh nhân dân cũng có thể vào ở, các ngươi nên giả trang một chút, đeo mũ hoặc là kính râm, tận lực đừng cho người nhận ra. Kế tiếp bốn người các ngươi trốn đi đừng có tận lực trốn xa quá, đợi đến cuối tuần thứ tư, cũng là ngày 10 tháng 11, 8:32 phút, trở về nhà trọ này. Nhớ kỹ, tính gặp được người quen biết, cho dù là bằng hữu rất tốt, thậm chí cha mẹ, đều không được giải trừ cải trang. Mấy ngày này cũng tuyệt đối không được liên lạc với một người nào, tuy cha mẹ các ngươi sẽ lo lắng, nhưng tuyệt đối không thể cho con quỷ kia bất kỳ cơ hội nào lợi dụng. Tại cửa ra vào nhà trọ, bọn họ bàn giao xong chuyện này, bốn người đều nhẹ gật đầu. Nghe vẫn là nhẹ nhõm, dù sao thành phố ca lớn như vậy, nếu như quỷ không cách nào cảm giác được vị trí của bọn hắn, vậy như thế nào tìm đến bọn hắn? Nhẹ nhàng thở ra, Lý Ẩn xoay người hướng phía nhà trọ. Lại trông thấy Doanh Tử Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ đi tới cửa ra vào. Người cũng tới. Lý Ẩn thôi động cửa xoay của nhà trọ, đối với bốn người kia nói, ta giới thiệu, nàng cũng là hộ gia đình ở trọ, tên là Doanh Tử Dạ, nếu như các ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hỏi nàng. Giờ phút này Hạ Tiểu Mỹ đứng tại cửa ra vào nhà trọ, vẻ mặt áy náy nhìn bốn người trước mắt, không nghĩ tới mình lại làm phiền hà tới bốn đồng học này. Nhất là An Tử, dù sao cũng là bạn tốt của mình a. Thật sự thật có lỗi. An Tử, Liễu Nguyên, Khang Âm Huyến, Tông Viêm Thuyền. Ta. Liễu Nguyên trừng nàng liếc, nói, tốt rồi, đừng nói nữa, bây giờ còn nói cái này làm gì. Thời điểm này, Lý Ẩn đứng sát vào Doanh Tử Dạ, thấp giọng hỏi nàng, thực rõ ràng, nhà trọ biết trước cái lời thề này mang tới tương lai đáng sợ. Như vậy, làm cách nào tìm ra sinh lộ lần này đây? Lý Ẩn vẫn là không quá yên tâm. Mặc dù nói, lần thứ nhất tham gia huyết tự chỉ thị tỷ lệ sống sót là rất cao. Hơn nữa lần này quỷ rất rõ ràng không cách nào cảm giác được vị trí của bọn hắn, địa chỉ gia đình cũng đã tìm ra. Như vậy, chỉ cần ẩn nút, vậy vấn đề sẽ không lớn lắm, chỉ nói là không thể ở trong nhà trọ thôi, thành phố ca lớn như vậy, trốn đi nơi nào cũng có thể. Nhưng mà, sẽ đơn giản như vậy sao? Thật sự rất khó nói. Vô luận như thế nào, mau chóng tìm ra sinh lộ mới là thượng sách, quỷ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra bốn người bọn họ. Lại nói tiếp, cái này cũng khá giống trò chơi trốn tìm đi. Không có khả năng, mặc dù lần đầu tiên tham gia huyết tự chỉ thị cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quỷ thật sự không cách nào cảm giác được nơi bọn hắn đang ở sao. Đưa ra kết luận này chỉ bởi quỷ đã tới địa chỉ nhà của bọn họ. Nhưng, sẽ không phải là thủ đoạn lừa gạt của nhà trọ đi. Dù sao, nhà trọ đã lừa gạt bọn hắn rất nhiều lần. Nếu như quỷ không cách nào cảm giác được vị trí của bọn hắn, ẩn núp sẽ quá mức dễ dàng, duy nhất hạn chế chỉ là không thể tiến vào nhà trọ. Doanh Tử Dạ nhìn Lý Ẩn, hỏi. Điện thoại của bốn người bọn họ đều hủy rồi a? Không, Lý Ẩn đáp, ta có ý định đưa cho Liên Thành mấy người bọn hắn cầm di động tới vài cái địa phương khác. Kế tiếp nhất định kêu bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Ta đã cùng bọn họ đề cập nhiều lần, tuyệt đối không dùng bất luận phương thức nào liên hệ với người nhà, quỷ hồn tuyệt đối có thể ngụy trang thành người nhà bọn hắn, đến tìm. Khi đó thì phiền toái. Bất quá, ta cho rằng ngươi dẫn bọn hắn tới cửa ra vào nhà trọ có điểm thỏa đáng. Dù sao, nhà trọ cùng quỷ có ngàn vạn lần quan hệ. Thế thì không, Lý Ẩn lắc đầu nói, căn cứ vào kinh nghiệm vài thập niên của các hộ gia đình, cái nhà trọ này chỉ là nơi tuyên bố huyết tự cùng cung cấp chỗ lánh nạn khi kết thúc, trong quá trình chấp hành chỉ thị, hoàn toàn trung lập. Sẽ không cấp cho các hộ gia đình nơi ẩn nấp, hay hạn chế hành động của quỷ hồn, đồng thời sẽ không ngừng tăng độ khó theo số lần gia tăng huyết tự chỉ thị, làm đề cao tỷ lệ tử vong của các hộ gia đình, cũng làm cho những hộ gia đình trong tương lai đạt đến lần chỉ thị thứ 6 tới lần chỉ thị thứ 10, trực tiếp trở về nhà trọ. Độ khó huyết tự sẽ luôn được nhà trọ cân đối, tuyệt sẽ không lâm vào khủng bố khó giải. Lúc này đây, quỷ hồn không cách nào cảm giác vị trí của bọn hắn, cũng đã xác định. Vậy sao? Như thế nào xác định? Bởi vì hồ sơ học sinh của bọn họ bị cầm đi, cá biệt còn gọi điện hỏi thăm địa chỉ nhà An. Nghe đến đó, Doanh Tử Dạ đột nhiên hỏi, hồ sơ học sinh đã bị lấy đi, cùng với An Tử nhận được điện thoại là lúc nào? Hồ sơ bị lấy đi khoảng nửa giờ trước, An Tử nhận được điện thoại là một giờ trước. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên quét một vòng bốn người kia, đối với Lý Ẩn nói, xem ra vẫn không thể để bọn hắn cứ như vậy ly khai. Cái gì? Không đợi Lý Ẩn kịp phản ứng, đột nhiên Liễu Nguyên sau lưng An Tử đột nhiên vươn ra một đôi bàn tay, mà bàn tay kia được bao trùm trong ống tay một bộ kimono đỏ thẫm, bàn tay cũng cực kỳ trắng bệnh, móng tay giống như móng vuốt dã thú sắc bén. An Tử! Lý Ẩn lập tức hét lớn, An Tử sợ tới mức quay đầu lại xem xét, nhưng mà sau lưng nhưng lại là giống tuyết. Sau đó ba người đều phát hiện Liễu Nguyên đã biến mất vô ảnh vô tung. Quả nhiên là như vậy, ai chứng kiến cảnh tượng khủng bố bực này, biểu lộ ba người Lý Ẩn không thay đổi chút nào, nói, dựa theo những gì ngươi nói, một giờ trước lấy được hồ sơ học sinh, sau đó căn cứ vào bản khai kia, hoàn toàn có thể tìm đến một trong bốn người rồi giết chết. Thời điểm An Tử gọi điện thoại triệu tập bọn hắn, quỷ hồn biến hóa thành người nó vừa giết, rồi tới nơi này. Ba người khác lập tức phát ra âm thanh thảm thiết. Lý Ẩn lập tức không chút do dự đối với ba người kia hô to, trốn a. Ba người tách ra đào tẩu. Ba người sắc mặt trắng bệch lập tức vung chân chạy như điên, hướng hẻm nhỏ lao tới. Lúc này, Lý Họa đã tiến vào nhà khách, nàng vẫn như trước không thu hoạch được gì. Hiện tại, thời gian cấp bách. Sau khi Kỷ Ngạn đại ca chết đi, Hạnh Tử tỷ tỷ rất bi thương, đối với người bên cạnh càng ngày càng lạnh nhạt. Về sau, còn nói muốn du học Trung Quốc. Lý Họa thậm chí cảm giác được, Hạnh Tử tỷ tỷ đổ lỗi cho cái chết của ca ca Kỷ Ngạn lên người mình. Lúc đó, Kỷ Ngạn đại ca cùng mình đi tới nơi ở cũ của cha ruột nàng. Lý Họa là được gia đình ODA thu làm dưỡng nữ, mà không phải con gái ruột. Cha mẹ đều đối với nàng rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã dạy nàng nhạc cụ, trà đạo cùng với các loại nội trợ rừng già, tựa hồ hy vọng tương lai nàng gả vào nhà người khác, sẽ không bôi đen danh dự gia đình ODA. Mà Kỷ Ngạn cùng Hạnh Tử rất quan tâm tới nàng, đối đãi như muội muội thân sinh. Ngày xưa, huynh muội hai người, làm cho Lý Họa cảm giác được sự đối đãi ôn hòa. Mà hôm nay, hai người, một đã chết, một người khác lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời dần lặn xuống phía tây. Đêm tối phủ xuống. Chương 6, tượng người xưa. Chương 6, tượng người xưa. Lý Họa rất hối hận, lúc trước, không nên cùng đại ca đi Liêm Thương. Quê của Lý Họa, chính là tại Liêm Thương. Nàng chỉ là muốn đi bái tế cha đẻ mình mà thôi, những năm qua, đều là tế bái trong nhà. Lúc này, muốn đi Liêm Thương tận tay tế bái cha. Nàng nói chuyện này với Kỷ Ngạn ca ca. Ân, tốt. Kỷ Ngạn phi thường sảng khoái đáp ứng. Ta lo lắng cha mẹ sẽ không đáp ứng. Như thế nào lại vậy? Tế bái cha mẹ thân sinh, là việc thiên kinh địa nghĩa. Ta sẽ cùng Hạnh Tử thuyết phục cha mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Muốn hay không mời người cùng bái hành lễ? Liêm Thương cũng không thiếu chùa cổ. Không cần. Gia đình ODA. Nam tại huyện Yêu Chi tên Cổ Phong Thị, nếu đi dọc theo sông Thần Mại sẽ tiến vào khu vực Đông Kinh gần biển, cách Liêm Thương không xa. Lộ trình tính ra cũng không gần. Lúc ban đầu là ý định đi xe lửa, nhưng khi đó Kỷ Ngạn vừa mới mua được một chiếc xe con Honda, quyết định sẽ lái xe đến. Đại ca, ngươi như vậy có phải hay không chiều Lý Họa quá rồi? Hạnh Tử có chút bất mãn, thứ tên Cổ Phòng đến Liêm Thương bên kia. Ngươi sẽ lái xe đưa Lý Họa qua. Ân, có gì đâu, Lý Họa một mình tới Liêm Thương ta cũng lo lắng. Vậy cũng không cần phải lái xe đưa nàng đi. Dù sao mới mua xe, cũng muốn trước mặt muội muội khoe chút kỹ năng. Kỷ Ngạn mỉm cười đối với Lý Họa nói, đúng không? Đại ca, thật sự không có vấn đề gì chứ? Sẽ mệt mỏi đó. Lý Họa cũng có chút lo lắng. Không có chuyện gì đâu. các ngươi cứ yên tâm đi. Lý Họa sớm biết vậy mà nói, khi đó nàng sẽ ngăn cản Kỳ Ngạn lại. Liêm Thương là thành trấn vùng Duyên Hải, ở vào bán đảo phía tây, huyện Tam Phổ, dọc sông Thần Mại tới gần thành phố Yokohama, được coi như là khu dân cư Đông Kinh, cũng là khu du lịch nổi danh Nhật Bản. Phụ thân của Lý Họa, Tiêu Nghĩa Khang mất tại Liêm Thương. Trước kia, ông là sư phó chế tác nhân ngẫu, là một môn nghệ thuật truyền thừa, những nhân ngẫu ông chế tác phi thường tinh xảo. Mỹ thuật tạo hình người, là một loại mỹ thuật tạo hình dân gian truyền thống của Nhật Bản. Đã có một lịch sử lâu đời, ước chừng bắt đầu xuất hiện tại thời đại Giang Hồ, với tư cách là món đồ chơi của hải tử. Trải qua hơn 100 năm tiến hóa, nhân ngẫu tạo hình lại càng thêm tinh xảo, hoa lệ cùng với nhiều đồ trang sức, rất được hoan nghênh. Mà ở thế kỷ thứ 8 thời đại Trung Kỳ Bình An, cách hơn 1.000 năm trước đã xuất hiện nhân ngẫu mặc quần áo, về sau lại xuất hiện tập tục dùng nhân ngẫu cầu cắt tường. Mà nhân ngẫu là công nghệ thủ công truyền thống đặc biệt của Nhật Bản, nhưng bất đồng với con rối của Trung Quốc, không chỉ có tác dụng là một loại trang trí, mà càng thêm ý nghĩa về văn hóa Nhật Bản. Tại Nhật Bản, nhân ngẫu cũng có thể là một bộ phận của hồi môn của cô dâu mang đi khi về nhà chồng. Bởi vì nhân ngẫu thường là đồ truyền thừa của gia đình, cho nên cũng không cần phải mua nhân ngẫu mới. Có chút thế gia danh môn trải qua lịch đại tương truyền, tích lũy đến mười mấy thậm chí mấy trăm cái nhân ngẫu, hàng năm bày biện, trang diện đều hết sức đồ sộ. Bởi vậy, ngày nay người Nhật Bản cũng phi thường ưa thích bày nhân ngẫu như một vật trang trí. Tiêu Nghĩa Khang khi còn tại thế, chế tác nhân ngẫu cực kỳ tinh xảo, hơn nữa tay nghề không thể bắt bẻ, cho nên dựa vào khoản tay nghề này kiếm sống, tại tên cổ phòng mở một cửa hàng bán nhân ngẫu. Cùng mẫu thân của Lý Họa kết hôn, thời điểm đó sinh ý của điếm càng ngày càng náo nhiệt. Khi đó, gia đình ODA là một trong những khách quen của điếm. Bởi vì mẫu thân của Hạnh Tử là Quân Huệ phi thường yêu thích. Bởi vậy cũng thường xuyên lựa chọn cửa hàng Tiêu Gia mua sắm tượng người, đưa tặng người thân cùng bạn bè, thuận tiện cũng giới thiệu cửa hàng nhân ngẫu Tiêu Gia. Thời điểm thê tử Tiêu Gia mang thai, không sai biệt lắm Quân Huệ cũng đồng thời mang thai. Nàng cũng nói, nếu tương lai sinh hạ một đứa con gái, khi con gái lấy chồng, nhất định sẽ tới Tiêu Gia mua sắm nhân ngẫu. Nhưng mà, lúc đó, Tiêu Gia xảy ra việc lạ. Một ngày, thê tử Ánh Tử tiến vào phòng làm việc của trượng phu, lại trông thấy tượng nhân ngẫu bị phá hủy tràn ngập mặt đất. Trượng phu vẻ mặt đầy thống khổ, hai mắt sung huyết. Ta không muốn chế tác nhân ngẫu. Điều này làm Ánh Tử quá sợ hãi. Phải biết rằng, trượng phu ngoại trừ chế tác nhân ngẫu, cũng không thành thạo một nghề nào cả, bằng cấp cũng không cao. Chính mình là một phu nhân suốt ngày trong nhà, tương lai hải tử sinh ra, nếu như không mở cái tiệm này, chẳng khác kinh tế trong nhà bị cắt đứt. Người đang nói cái gì? Như thế nào lại làm không được? Ánh Tử cầm lấy một nhân ngẫu, nói, ta cảm giác ngươi làm rất khá. Không, không đúng. Tiêu Nghĩa Khang bỗng nhiên một đoạt lấy tượng nhân ngẫu kia, lại lần nữa ném trên mặt đất, nói, ngươi không có chú ý sao? Chúng hiện đang nhìn ta, cười nhạo ta, chúng cả đám đều sống lại rồi. Đối với sự biến hóa của trượng phu, Ánh Tử hoàn toàn trở tay không kịp. Nàng quê ở Liêm Thương, tại tên cổ phòng cũng không có thân nhân bằng hữu, chuyện này cũng không biết nên cùng ai thương lượng. Bất kể khuyên trượng phu như thế nào, hắn tựa hồ cũng không muốn tiếp tục làm nhân ngẫu. Ánh Tử bắt đầu cảm giác được, tinh thần trượng phu xảy ra vấn đề. Rơi vào đường cùng, muốn hắn tới khám bác sĩ tâm lý, thế nhưng trượng phu mỗi lần đều gào thét làm nàng rất sợ hãi. Tuy nói không làm, nhưng tạm thời những nhân ngẫu trong điếm vẫn còn. Dù sao số lượng tồn kho còn rất nhiều, nhưng là, nếu gặp khách hàng muốn đặt làm nhân ngẫu, cũng rất phiền toái. Với trạng thái tinh thần trước mắt của trượng phu, căn bản không cách nào chế tác nhân ngẫu. Mà Ánh Tử đối với chế tác nhân ngẫu rốt đặc cắn mai, hiện tại bụng càng lúc càng lớn, tương lai hải tử sau khi sanh nên làm cái gì bây giờ? Một ngày, Quân Huệ đi ngang qua điếm, vì vậy tiến vào trong tiệm xem xét. Mà Ánh Tử lúc này đã thập phần tiểu tụy, cái này làm Quân Huệ phi thường kinh ngạc. Với hỏi mới biết được phát sinh biến cố như vậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tha Quân Huệ đối với Ánh Tử nói, Tiêu phu nhân ngươi bây giờ đang mang hải tử, tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối với hải tử sẽ bất lợi. Cái này, ta đương nhiên biết. Thế nhưng mà chồng của ta. Như vậy đi. Quân Huệ động lòng chắc ẩn, dù sao nàng cũng mang hải tử, do đó có thể lý giải tâm tình của Tiêu phu nhân, nói, ngươi trước khi sinh nở tạm thời tới nhà của ta. Dù sao nhà của chúng ta cũng rất lớn, phòng trống rất nhiều thêm một người cũng không quan hệ. Nhà ODA. Phu nhân. Ánh Tử phi thường kinh ngạc, ngươi nói ta có thể tới nhà của ngươi. Điều này sao có thể? Không có gì, ta cùng ngươi đồng dạng đều sắp làm mẫu thân, tự nhiên sẽ lo lắng hải tử có cái gì sơ suất, tình hình của Tiêu tiên sinh lại không ổn, ta lo lắng cho ngươi. Quân Huệ có ý tốt, làm Ánh Tử rất cảm động. nàng về sau cùng trượng phu thương lượng chuyện này, lo lắng trượng phu sẽ giận dữ, nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì, nàng rời đi cũng không sao cả. Nói đến thấy kỳ quái, tuy trượng phu nói không muốn làm nhân ngẫu nữa, thế nhưng mấy ngày nay hắn lại bắt đầu chế tác, chỉ là làm một cái, sẽ lại hủy diệt một cái, ánh tử thấy đều đau lòng, đây chính là tiền A. Cuối cùng, nàng tạm thời chuyển vào gia đình ODA. Trượng phu của quân Huệ, ODA Trương cũng là người hiền lành, mà con của bọn hắn Kỳ Ngạn cũng rất ưa thích nàng, làm ánh tử yên tâm không ít. Trong những ngày tiếp theo, sinh hoạt tại gia đình ODA rất an bình, ánh tử cùng quân Huệ cảm tình càng ngày càng tốt, thậm chí giống như là tỉ muội. Ánh tử cũng rất ưa thích đứa bé Kỳ Ngạn này, hy vọng mình cũng sẽ sinh một nam hài đáng yêu như vậy. Tuy mỗi tuần đều gọi điện hỏi han tình hình trong nhà, nhưng tình huống của trượng phu ngày càng không ổn định. Hắn luôn nói, nhân ngẫu chúng muốn giết ta. Muốn giết chết ta. Những nhân ngẫu kia đã bị ác linh phụ thân, bị nguyền rủa rồi. Ta muốn hủy diệt chúng. Ánh tử càng ngày càng lo lắng cho trượng phu, nhưng nàng lúc này đang mang thai, tuy rất lo lắng cho tinh thần của trượng phu, nhưng sợ sẽ có ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Cùng gia đình ODA nhắc tới chuyện này. Vợ chồng họ cũng cảm giác tình huống rất nghiêm trọng. Xem ra cần khẩn cấp kiểm tra cho Tiêu tiên sinh, tinh thần hắn tựa hồ có vấn đề rất nghiêm trọng. ODA Trương trầm tư một phen nói, tình huống này nếu tiếp tục chuyển biến xấu, sau khi sanh hài tử, ngươi tính sẽ làm gì đây? Thật sự không được, ta sẽ mang trượng phu về nhà mẹ đẻ ở Liêm Thương. Bất quá thân thể phụ thân ta gần đây không được tốt, đợi sau khi sanh hài tử, ta vô luận như thế nào đều phải về Liêm Thương một lần. Mấy tháng sau, quân Huệ cùng ánh tử đều tiến vào khoa phụ sản bệnh viện. Về sau, quân Huệ sinh ra một nữ hài, cũng là hạnh tử. Đại khái sau 3 ngày ánh tử cũng sinh một nữ hài. Cô bé kia cũng chính là Lý Họa. Khi mang theo Lý Họa, ánh tử trở lại cửa hàng, nhưng lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cửa hàng nhân ngẫu trống rỗng. Vào trong nhà, người cũng không thấy. Gọi điện thoại, lại phát hiện số điện thoại di động đã thay đổi. Điều này làm ánh tử lâm vào cảnh phi thường khó khăn, nàng vừa sinh hạ hài tử, lại tao ngộ chuyện như vậy. Bất đắc dĩ nàng đành phải trở về Liêm Thương. Sau đó liên hệ với phụ thân mới biết được trượng phu đã trở về. Biết rõ tung tích của hắn, ánh tử nhẹ nhõm thở ra. Về tới Liêm Thương, mới phát hiện ra bệnh của phụ thân càng ngày càng nặng, vì lo lắng nàng đang mang thai sẽ thương tâm nên mới không nói cho nàng biết. Xem ra, nhiều lắm chỉ có thể sống được một tháng. Sau khi phụ thân qua đời, tang sự xong xuôi, ánh tử cũng càng ngày càng thống khổ. Trượng phu rất kỳ quái, một bên nói sẽ không làm nhân ngẫu nữa, một bên lại tiếp tục vừa làm vừa phá hư. Về sau cuộc sống của ánh tử chỉ có thể nói là tạm bỡ, khuyên trượng phu nên tiếp tục làm nhân ngẫu. Dù sao hiện tại bọn hắn đã có Lý Hoạn. Nhưng, Tiêu Nghĩa Khang vô luận như thế nào cũng không muốn. Nhưng không chế tác nhân ngẫu sẽ không có tiền. Phí mai táng phụ thân, đều là vay mượn hàng xóm, bởi vì song thân của hai người đều đã qua đời, những họ hàng thân thích nghe thấy chữ tiền liền muốn thoái thác. Để mua sữa bột cho Lý Hoạn, ánh tử không thể không ra ngoài tìm việc làm. Cuối cùng hao hết tâm tư, mới tìm được việc rửa chén tại một tiệm cơm. Mà tình hình của trượng phu, càng ngày càng nghiêm trọng. Cả phòng đều chất đầy những nhân ngẫu bị hắn phá vỡ, những nhân ngẫu kia rõ ràng đều chế tác rất khá, tuyệt đối có thể bán lấy tiền, nhưng hắn rõ ràng mỗi lần đều phung phí phá hư. Cũng không chịu trông nom Lý Họa. Ánh tử cơ hồ sắp không thể nhịn được nữa. Kế tiếp, thêm chuyện càng thêm đáng sợ đã xảy ra. Tháng 4 năm 1985, phát hiện thi thể của Tiêu Nghĩa Khang và ánh tử trong nhà, tử trạng của hai người đều rất thê thảm, may mà con gái của hai người còn sống sót. Thăm dò hiện trường. Sơ bộ xác định là vụ án cướp của giết người. Mà quỷ dị chính là, tại hiện trường hai người tử vong, trên mặt đất chất đầy những mảnh nhỏ nhân ngẫu. Chuyện này cũng đưa tới khá nhiều hoành động. Tại tên cổ phòng, vợ chồng ODA từ báo chí nghe được tin tức này. Quân Huệ cũng bởi vậy phi thường khổ sở, về sau nghe nói Lý Họa còn sống. Mà những thân nhân của vợ chồng họ Tiêu, vì các loại nguyên nhân mà không thu lưu Lý Họa. Nếu quả thật tiếp tục như vậy, nàng chỉ có thể bị đưa vào cô nhi viện. Quân Huệ quyết định muốn thu dưỡng Lý Họa. Ban đầu trượng phu không tán thành chuyện này, nhưng là vì quân Huệ thủy chung kiên trì, mới không thể không đồng ý. Cuối cùng, Lý Họa từ Liêm Thương được đưa tới tên cổ phòng, vào làm con nuôi cho gia đình ODA. Kỳ Ngạn cùng hạnh tử đều rất thông cảm với những tao nộ của Lý Họa, cho nên hết sức sủng ái nàng. Lại nói tiếp hạnh tử bỗng nhiên nói, ta nghe người ta nói, cái phòng cũ ở Liêm Thương kia, sau khi án mạng xảy ra, không ai dám vào ở hơn nữa, mỗi đêm, đều phát ra thanh âm rất thê lương khủng bố. Những gia đình phụ cận sợ tới mức bỏ đi luôn. Ha ha, hạnh tử ngươi như thế nào cũng mê tín vậy, Kỳ Ngạn lại không thèm để ý, thế kỷ 21 rồi, làm sao có thể có quỷ a? Nguyên rủa, quỷ hồn cái gì, đều là tâm lý con người trước cái chết sợ hãi sinh ra mà thôi. Loại tin đồn này, sao có thể tin được? Vì vậy, vài ngày sau, Kỷ Ngạn mang Lý Họa, lái xe xuất phát tiến về Liêm Thương. Chương 7, buông điện thoại. Chương 7, buông điện thoại. An Tử bị dọa đến nỗi chạy loạn bốn phía không có mục đích. Hiện tại nhà cùng trường học cũng không thể về. Tuột cùng nên trốn ở đâu đây? Cũng may chạy đến đường lớn, cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc dù như thế, nàng lo lắng quỷ hồn hay không đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi Liễu Nguyên đột nhiên biến mất, nàng đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Chạy thời gian rất lâu, sau lưng đều không có người đuổi theo, An Tử nhẹ nhàng thở ra. Trốn đi nơi nào mới an toàn đây? Nàng chợt nhớ, tại phụ cận đường Nguyệt Thiên có một thánh đường, nếu như tiến vào giáo đường, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. An Tử tuy không tin cơ đốc giáo, nhưng quỷ hồn cũng đều có, nói vậy chắc cũng sẽ có thần A. Vì vậy nàng đến một cửa hàng sách báo mua một tấm bản đồ, sau đó đón một chiếc taxi. Tại trên xe taxi, nàng cầu nguyện khẩn cầu thần minh phù hộ cho mình. Giờ khắc này, ngoại trừ hướng tới thần thánh cầu nguyện, nàng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Xe taxi đi chừng 20 phút, đã đến đường Nguyệt Thiên. An Tử lập tức xuống xe, bắt đầu tìm kiếm giáo đường. Thế nhưng, nàng tìm tới tìm lui, đều chỉ thấy những tòa nhà cao tầng, hỏi rất nhiều người, ai cũng nói không biết. Chẳng lẽ là nhớ lầm rồi? Đường Nguyệt Thiên không có giáo đường sao? Mà nhìn trên bản đồ cũng không thấy trên đường Nguyệt Thiên có giáo đường. Nàng nhất thời lo lắng, điện thoại cũng bị Lý Ẩn lấy đi, không có biện pháp lên mạng thăm dò. Gọi điện thoại công cộng thử xem, kêu Lý Ẩn hỗ trợ một chút. Lý Ẩn đã đưa số điện thoại di động cho bọn hắn. Nàng trên đường cái nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm buồng điện thoại công cộng. Cùng một thời gian, bên trong nhà trọ. Thính sai. Lý Ẩn lo lắng đi lại trong phòng, kinh hồn chưa định đối với Doanh Tử Giả nói, xem ra, có lẽ như lời ngươi nói, quỷ hồn kia vốn là đến đường Viêm Bắc tìm An Tử, nhưng lại không tìm được nàng, mới rời tới nhà Liễu Nguyên, sau đó giết chết hắn. Lúc này, An Tử gọi điện thoại liên lạc với hắn, quỷ hồn kia liền ngụy trang giọng nói của Liễu Nguyên lắng nghe, sau đó biến thành Liễu Nguyên rồi mới chạy tới nơi này. Doanh Tử Giả nói, trước mắt mọi việc đều có thể xảy ra. Tạm thời, vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người kia có lẽ sẽ liên lạc với ngươi, dù sao bọn hắn đối, với, sinh lộ của chỉ thị rốt đặc cắn mai, nhất định sẽ xin ngươi giúp đỡ. Lúc này, An Tử rốt cục tìm thấy một bốt điện thoại. Nàng lập tức chạy vào, cầm lấy microphone, vội vàng đánh số điện thoại của Lý Ẩn. Nhấc máy, nhanh nhấc máy A. Một bên cầm microphone, An Tử lòng nóng như lửa đốt quan sát ngoài cửa bốt điện thoại, chỉ sợ quỷ hồn có thể hay không từ nơi này lao vào. Nếu không phải giờ phút này trên đường cái có rất nhiều người, nàng chỉ sợ đã sớm và khóc. Lúc này điện thoại trong tay Lý Ẩn lập tức vang lên, Lý Ẩn nhận điện, hỏi, này, là ai? Lý Tiên Sinh sao? Ta là An Tử. Ta bây giờ đang ở đường Nguyệt Thiên, tại đường Nguyệt Thiên không phải có một cái giáo đường sao? Ngươi có thể hay không giúp ta lên mạng tìm xem? Gần nơi này ta không tìm thấy một tiệm inter nào cả, hỏi thì ai cũng nói là không biết. Giáo đường. Lý Ẩn lập tức minh bạch ý nghĩ của nàng, nói, đi giáo đường cũng vô dụng thôi. Trước kia sớm đã có hộ gia đình thử qua loại chuyện này rồi, vô luận là chùa miếu, đạo quán hay là giáo đường, ở đó cũng vẫn bị quỷ hồn tấn công. Không chỉ như vậy, vô luận đeo thập tự giá hay Phật châu, cũng không thể tránh được nguyền rủa của huyết tự. Ngoại trừ tìm được sinh lộ ẩn nút trong chỉ thị, hoặc là vận khí tốt có thể trở về đến nhà trọ khi thời gian chấp hành kết thúc, căn bản không cách nào thoát chết được. Sinh lộ. An Tử giờ phút này vẫn không ngừng nhìn xem bên ngoài buồng điện thoại, nói, vậy, ta như thế nào có thể tìm ra được sinh lộ ẩn nút? Có biện pháp nào tìm ra? Người nghe ta phân tích. Trước mắt ta tạm thời giả định quỷ hồn này có thể tìm được vị trí của các ngươi. Lý Ẩn đối với điện thoại nói, dưới tình huống này các ngươi trốn tránh sẽ vô cùng khó khăn. Bất quá, khoảng cách tới thời gian kết thúc chỉ thị còn vài ngày. Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, tại thời điểm cận kề kết thúc, quỷ hồn sẽ càng thêm điên cuồng giết chóc. Liễu Nguyên vừa mới chết, quỷ hồn tạm thời sẽ chưa có hành động tiếp theo, nếu không huyết tự trực tiếp chỉ thị trong một ngày là hoàn tất rồi. Cái này, nếu như vậy, vậy thì thật tốt quá. An Tử nhẹ nhàng thở ra, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Vậy, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Theo như ngươi nói nơi nào cũng đều không an toàn, như vậy. Ân, đây thật là một vấn đề. Thời điểm này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đi tới, nói, Lý Ẩn, đưa điện thoại cho ta. A, tốt. Lý Ẩn nhượng điện thoại lại cho Doanh Tử Dạ, lập tức nàng nói, ngươi tạm thời, đến nhà của ta đi. Nhà của ta địa chỉ là... Ngươi. Nhà của ngươi. Doanh tiểu thư, ngươi nói thật. Ngươi không sợ sao? Không sao. Doanh Tử Dạ phi thường lạnh nhạt trả lời, giống như là mời một vị khách bình thường vào nhà mình, ta có một cái chìa khóa sự phòng chôn trong bồn hoa trước cửa. Ngươi đào một chút là có thể tìm thấy, dù sao ngươi cũng không có chỗ ở, tốt, cứ như vậy đi. Lý Ẩn vội vàng nói, ngươi không bình thường sao? Rõ ràng đang dẫn quỷ tới nhà ngươi đấy. Không sao, cùng lắm thì sau này rời khỏi nhà trọ trở về, bán nó đi là được. Ngươi không sợ sao? Làm như vậy có thể sẽ gây họa tới chính ngươi. Sẽ không đâu. Nếu như vậy mà cũng bị tai họa, vậy ta cùng con quỷ kia mặt đối mặt khoảng cách gần như vậy, vậy cũng coi như là bị tai họa đi. Thế nhưng mà, đây chính là nhà của ngươi. Tính cha mẹ ngươi đã qua đời, vạn nhất ngươi thân thích tới thăm thì làm sao bây giờ? Không sẽ có người tới nhà của ta đâu. Ân. Phụ mẫu ta đều là những người đứng vị trí thứ nhất nhì trong viện khoa học, rất ít khi chú trọng sinh hoạt, cũng không hiểu được giao tiếp hàng ngày. Bình thường, đều là trốn ở trong phòng thí nghiệm, ngoài nghiên cứu khoa học tự nhiên thì chẳng quan tâm tới điều gì, thậm chí rất ít biểu lộ ra hỉ nộ ai ố cũng bởi vậy, luôn bị họ hàng thân thích cho rằng không hiểu lý lẽ đối nhân xử thế đều không ưa thích cùng họ qua lại. Ngoại trừ thời điểm tang lễ của cha mẹ, ta từ nhỏ đều rất ít tiếp xúc với những người thân thích khác, tính là gặp được, cũng chỉ biết nói cha mẹ ta là quái nhân. Cho nên không sẽ có người tới tìm. Hơn nữa nhà của ta chính là một biệt thự trên núi, cũng không có hàng xóm xung quanh. Lý Ẩn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cuộc sống của Doanh Tử Dạ lại như thế. Nàng đối, với, bất luận điều gì cũng tỏ ra đạm mạc, thậm chí tiến nhập nhà trọ cũng không lộ ra bao nhiêu sợ hãi, cũng là di chuyển từ cha mẹ sao. Này, An Tử, người đang nghe sao? Ân, có đang nghe, Doanh Tiểu Thư. Doanh Tiểu Thư ngươi, chấp hành mấy lần huyết tự? Một lần. Ta tiến vào nhà trọ này tháng 7 năm nay. An Tử sửng sốt một chút, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên. Nàng vừa mới gia nhập nhà trọ. Thoạt nhìn, lạnh nhạt như vậy, một chút cũng nhìn không ra vẻ mặt thống khổ cùng sợ hãi. Lúc này, An Tử bỗng nhiên cảm giác sau lưng, có chút lạnh lẽo. Lúc ban đầu còn không rõ ràng, nhưng rất nhanh, cảm giác này trở nên rõ ràng làm cho da đầu nàng run rẩy. Lúc này Lý Họa, lại lần nữa nhớ lại khoảnh khắc lúc trước khi Kỷ Ngạn đại ca chết đi. Xe lúc ấy ngã lật về sau, Kỷ Ngạn bị đè ở phía dưới, toàn thân là máu, khi đó Lý Họa cũng đồng dạng bị trọng thương. Trên người đầy mảnh thủy tinh. Một khắc này, nàng nghĩ, thời điểm tới phòng của phụ thân ở Liêm Thương, gặp được cái bút bê nhân ngẫu cổ quái kia. Là con nhân ngẫu đã làm phụ thân trở nên không bình thường. Khi tỉnh lại, mới biết Kỷ Ngạn đã chết. Người nhà cũng đều lâm vào cực độ bi thống, mẫu thân càng là nhiều lần khóc tới bất tỉnh, phụ thân tóc cũng bạc đi rất nhiều. Hạnh Tử tỷ tỷ cũng vì điều này đả kích rất lớn, nàng vốn đang hoạt bát trở nên lạnh lùng như băng không nói một lời. Sau khi Kỷ Ngạn đại ca chết đi, cái gia đình này giống như bị nguyền rủa vậy. Thời điểm Hạnh Tử tỷ tỷ sang Trung Quốc du học, ánh mắt nhìn mình rõ ràng rất bất thiện. Nàng tựa hồ như muốn trốn tránh, cũng không muốn phải nhìn thấy chính mình nữa, dứt khoát quyết định ly khai. Thậm chí, không tiếc chạy tới Trung Quốc. Sau khi Kỷ Ngạn chết, mẫu thân vốn cảm giác vô cùng quặn cuẽ cực lực phản đối, như thế nào cũng không đáp ứng. Nhưng, Hạnh Tử cũng rất kiên trì, hơn nữa tiếng Trung Quốc nàng nói khá tốt. Cuối cùng phụ thân cho rằng, để Hạnh Tử đi Trung Quốc lịch lãm rèn luyện một phen, cũng là chuyện tốt, cho nên cũng đáp ứng. Nhưng là, như thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ sẽ biến thành cái dạng này. Hôm qua Lý Họa đã đi tới trường học của Hạnh Tử, nghe những đồng học lúc trước có quan hệ khá tốt với nàng nói, hai năm qua Hạnh Tử, thường xuyên vô cớ trốn học, nếu không phải thành tích của nàng rất ưu tú, đạo sư căn bản cũng sẽ không bỏ qua, mà hôm nay càng không hiểu sao lại mất tích, nhưng bởi vì nàng trường kỳ trốn học, cho nên cũng không có người để ý. Các ngươi biết nàng đang ở nơi nào không? Lý Họa lúc ấy nói tiếng phổ thông cứng ngắc. Cũng phải lặp đi lặp lại vài lần bọn họ mới hiểu được. Lý Họa cảm thán, Hán ngữ thật sự rất khó học, tiếng Nhật cũng có văn tự đồng dạng với chữ Hán, nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng thật sự bội phục Kỷ Ngạn ca ca cùng Hạnh Tử tỷ tỷ có thể học được tiếng Hán. Nhớ rõ mùa xuân 2 năm trước, nàng đột nhiên chuyển ra khỏi ký túc xá, rất nhiều thứ đều không mang đi. Một nữ sinh tết bím tóc đuôi ngựa nói, Hạnh Tử cùng chúng ta rất là hòa thuận, thế nhưng lại không thích giao lưu cùng người khác, cho nên mọi người cũng không thắc mắc nhiều khi nàng muốn thuê phòng ở bên ngoài. Cũng không có người có số liên lạc của nàng. Sau đó nàng cũng vẫn tới trường, chỉ là có một đoạn thời gian, trốn học rất lợi hại, hơn nữa mỗi lần đi học lại, luôn lộ ra bộ dạng mệt mỏi, thậm chí có chút thần kinh. Thần kinh. Nàng giống như trở nên rất dễ kinh hãi, hơn nữa động vào nàng một chút nàng cư xử giống như bệnh tâm thần. Có lúc, lại thậm chí thường xuyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng của mình. Đồng nhiên, nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nói, đúng rồi, ngươi có nhớ hay không? Một lần đang trên lớp học, Hạnh Tử đồng nhiên cảm giác trái tim rất đau, một mực ôm ngực. Đúng nga, lúc đó thật sự rất dọa người. Trái tim, thân thể Hạnh Tử tỷ tỷ rõ ràng đều rất tốt. Lý Họa căn bản không hiểu, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Thời điểm này, An Tử bỗng nhiên cảm giác, không riêng sau lưng, tay cầm ống nghe cũng rất băng lãnh. Cái này, là có chuyện gì? An Tử phi thường hoảng sợ bỏ ống nghe ra nhìn lại. Không ngờ, ống nghe điện thoại, rõ ràng lại là một cánh tay trắng bệnh. Sau đó, nàng quay đầu lại xem xét. Sau lưng, vốn là địa phương lắp đặt buồn điện thoại, đang đứng một người mặc kimono đỏ chót, đầu túi hơi thấp, lộ ra một ánh mắt nữ nhân vô cùng khủng bố. Lúc này, trong căn hộ 1002 được an bài cho An Tử, dòng huyết tự yêu dị đỏ tươi, dần dần mở đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Huyết tự biến mất, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, dĩ nhiên là người trong hộ gia đình này đã xem xong huyết tự. Mà cái thứ hai, người trong căn hộ này, đã tử vong. Chương 8, gương to. Chương 8, gương to. Lý Ẩn lo lắng nói, trước mắt, vẫn nên thảo luận một chút, như thế nào tìm ra sinh lộ lần này. Sinh lộ sao? Doanh Tử Dạ ngẩng đầu nhìn Lý Ẩn, sau nửa ngày, nói, bọn hắn mấy ngày kế tiếp không thể nào trở về nhà trọ, cũng không thể làm được cái gì ngoài chạy trốn. Hơn nữa quỷ hồn rất có thể đang một mực truy tung bọn hắn, cùng với trò chơi trốn tìm sớm đã bất đồng. Chỉ có thể tìm ra sinh lộ mới sống sót được. Hoàn toàn chính xác. Vô luận chạy trốn tới góc nào trên thế giới này, đều không thể thoát khỏi nguyền rủa. Chỉ có trong nhà trọ, mới có thể tẩy trừ nguyền rủa cùng tránh né quỷ hồn. Ta một mực suy nghĩ, những quỷ hồn kia mỗi lần đều chỉ tới gần nhà trọ mà không tiến vào, hoặc là nhà trọ có một cái gì đó ảnh hưởng làm bọn chúng không thể tiến vào. Hay là, một khi tiến vào, sẽ xảy ra một cái gì đó. Ví dụ như, trực tiếp hồn phi phách tán chẳng hạn. Ý của ngươi là, không có gì, coi như ngươi chưa nghe thấy. Vì cái gì quỷ hồn sẽ không cách nào tiến vào nhà trọ? Không, cái này không phải vấn đề trọng yếu. Vấn đề là, nếu như quỷ hồn tiến nhập nhà trọ sẽ như thế nào? Sẽ biến mất? Hay đối, với, bất luận quỷ hồn nào mà nói, đều không thể tiến vào sao? Cùng một thời gian, Khang Âm Huyến đang chạy trên đường cái một cách thục mạng không có phương hướng. Không phải chứ? Tùy tiện phát thể cũng có thể trở thành sự thật. Nói như vậy, trên thế giới này người xấu sao lại không có báo ứng? Cũng may chạy ở trên đường cái, cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, trốn đi nơi nào mới tốt. Hơn nữa, theo thời gian, còn tới vài ngày nữa mới có thể trở về nhà trọ. Dựa theo thuyết pháp của nữ nhân gọi Doanh Tử Dạ kia, Liễu Nguyên vừa rồi chính là quỷ biến hóa ra sao? Hiện tại hồi tưởng lại, Khang Âm Huyến cũng không khỏi cảm giác toàn thân run rẩy. Đồng nhiên, bả vai nàng bị vô mạnh một cái, nàng sợ tới mức thân thể co rụt lại, nhìn lại, thì ra là Tông Viêm Thuyền. Rất sợ hãi. Viêm Thuyền. Là ngươi a? Sau đó Tông Viêm Thuyền lôi nàng tới cạnh một cái ngõ nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi đi theo ta. Vừa rồi Lý Tiên Sinh gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết một cái địa phương an toàn. Cái kia. Vậy thì tốt quá. Lý Tiên Sinh thật là một người tốt ta. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một tiệm may mặc. Tông Viêm Thuyền đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại, đối với Khang Âm Huyền nói, tại đây rất an toàn, ngươi dừng lại ở nơi này đi. Nơi đây rất an toàn. Khang Âm Huyền hỏi, thế nhưng mà Lý Ẩn Tiên Sinh rõ ràng nói, chỉ có trong nhà trọ đó mới coi là an toàn. Lý Tiên Sinh nói cho ta biết, cái điểm này rất đặc biệt. Ân, cụ thể không nói trước rồi, ta hiện tại căn cứ chỉ thị của Lý Tiên Sinh lấy ít đồ, ngươi tới ghế bên cạnh ngồi xuống đi, một hồi ta sẽ trở lại, ngàn vạn đừng có chạy lung tung. Khang Âm Huyến lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng hướng tới cái ghế được đặt trước một tấm gương lớn, ngồi xuống. Cái cửa hàng này khá nhỏ, một bên là một loạt giá áo, bên cạnh cái gương to đặt một bàn máy khâu. Trên mặt đất, có không ít vải rách. Tông Viêm Thuyền rời đi, Khang Âm Huyến trong nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương. Trong tiệm này không có một người thợ may. Bất quá, Lý Ẩn nói nơi này an toàn, có lẽ là vậy a. Đông nhiên nàng nghĩ đến, trong mấy câu chuyện xưa, quỷ thường xuất hiện trong gương. Lập tức quay đầu nhìn về mặt gương lớn kia. Khá tốt, trong gương cảnh tượng khá bình thường, nàng còn cố ý làm mấy động tác, xác nhận mình trong gương cũng làm những động tác như vậy, lúc này mới yên tâm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thế nhưng mà, ước chừng nửa giờ, Tông Viêm Thuyền còn chưa trở về. Hắn làm sao còn chưa về tới? Cái này làm Khang Âm Huyến không khỏi lo lắng, thế nhưng đã nói tiệm may này an toàn, nàng cũng thật sự không dám ly khai nơi này. Thời điểm này, nàng đỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một loạt giá áo kia. Nhìn từng kiện quần áo một làm nàng khẩn trương. Nhớ rõ từng xem qua một bộ phim kinh dị, quần áo đang treo trên giá bỗng nhiên biến thành một con quỷ, hình như là phim Nhật Bản, tên phim không nhớ rõ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi dịch thân mình cách xa ra một chút. Đồng nhiên, cái giá áo kia tự động ngã mạnh xuống. Khang Âm Huyến suýt nữa kêu thét lên. Nàng sợ tới mức cả người nhảy dựng, hồn phi phách tán, vội vàng trốn qua một bên. Chạy ra khỏi tiệm may sao? Có hay không khả năng vừa ra ngoài sẽ chết? Đại khái là gió thổi nên giá áo đổ xuống sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại, nàng tức khắc hít một hơi lạnh. Cái giá áo kia đổ xuống, để lộ ra khoảng không phía sau. Một cỗ thi thể. Thi thể là một nữ nhân trung niên bị treo bởi một cái thước dây, trước ngực huyết nhục mơ hồ. Thoạt nhìn, tựa hồ là chủ tiệm may này. Nàng đỗng nhiên phản ứng lại, điện thoại của mấy người bọn hắn đều bị Lý Tiên Sinh cầm đi, Tông Viêm Thuyền sao có khả năng nhận được điện báo của Lý Ẩn. Trốn! Trốn! Khang Âm Huyến không do dự nữa, ngay tại thời điểm nàng chạy qua cái gương to, đỗng nhiên nàng phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đợi! Vân vân! Vừa rồi! Ta nhìn thấy gì? Nàng một lần nữa nhìn về phía gương to. Trên mặt gương, không hề có điều gì bất thường, nó đang phản chiếu hình ảnh của nàng. Hơn nữa, cũng không làm ra một động tác bất bình thường nào. Nhưng là, nàng túi đầu nhìn xuống. Cái ghế nàng vừa ngồi kia, vừa nãy nàng chuyển động làm nó cách khỏi mặt gương tầm vài thước, nhưng bây giờ nó đã di chuyển về trước mặt gương, như cũ. Còn chưa kịp phản ứng, Khang Âm Huyến mơ hồ cảm giác được một bàn tay đặt trên cổ của nàng. Nàng khỏe mắt lướt qua, mơ hồ thấy được một thân ảnh trong bộ kimono đỏ chói. Trên thực tế, căn bản cũng không có tấm gương này. Lúc này, Lý Họa đã rời khỏi nhà khách ra bên ngoài mua chút đồ. Nàng lấy ra điện thoại di động của mình, theo thói quen vào danh bạ điện thoại, số điện thoại di động của Hạnh Tử có 2 cái, tỷ tỷ luôn luôn dùng 2 tài khoản điện thoại bất đồng. Lý Họa bấm một trong 2 số điện thoại. Nàng đã gọi qua vô số lần, lần nào cũng đều đang tắt máy. Lúc này, tại phòng 402, Doanh Tử Dạ cầm lấy cái điện thoại di động của Hạnh Tử mang đi sạc. Muốn nhìn một chút bên trong có nội dung gì hay không, rõ ràng có một cuộc điện thoại gọi tới. Thi thể Hạnh Tử có lẽ còn lưu lại tại căn biệt thự ngoại ô đó. Cho đến bây giờ cũng chưa bị người khác phát hiện, thời gian dài như vậy, người nhà của nàng đi tìm cũng không phải điều gì kỳ quái. Vẫn là không nên nhận điện, dù sao như vậy sẽ rất phiền toái. Vì vậy Doanh Tử Dạ cúp điện thoại. Giờ phút này Lý Họa cảm thấy rất hoảng sợ, vừa rồi, cũng không phải thanh âm nhắc nhở tắt máy, mà rõ ràng cố ý cúp điện thoại. Nói như Hạnh Tử tỉ tỉ vì sao không muốn nghe điện thoại của nàng. Vì sao phải cúp máy? Không có lý do gì. Nàng nghĩ ngợi, viết một cái tin nhắn. Là nhị tỷ sao? Ta là Lý Họa. Ta bây giờ đang ở thành phố Ca, ngươi ở nơi nào? Cha mẹ đều rất lo lắng cho ngươi. Sau khi tin nhắn phát đi, Doanh Tử Dạ tự nhiên nhận được. Nàng mở ra tin nhắn, xem hết nội dung, lập tức minh bạch, đây là Lý Họa là muội muội của Hạnh Tử. Xem ra, người nhà của nàng đã tới Trung Quốc. Nếu như nàng tiến vào cư xá này để tìm tỷ tỷ, có khả năng rất cao sẽ trở thành một hộ gia đình. Vì vậy Doanh Tử Dạ cầm lấy điện thoại. Viết ra một đoạn tin nhắn bằng tiếng Nhật, nội dung là, Lý Họa, ta hiện tại. Tông Viêm Thuyền giờ phút này đang ở trong một công viện tại trung tâm thành phố Ca, bên người thời thời khắc khắc đều có người lướt qua, cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Một màn vừa rồi, thật không chân thực. Hiện tại ngẫm lại, vẫn như trước rất khó tiếp nhận. Cái nhà trọ khủng bố kia, thật sự tồn tại trên thế gian này. Các hộ gia đình bên trong chỉ có thể tiếp nhận cưỡng chế tới nơi tồn tại quỷ hồn, tranh giành sự sống với một sức mạnh vô hình. Rồi trở về nhà trọ mới coi là kết thúc. Trong những chuyện ma quỷ xưa, cũng có những loại quỷ ốc như thế này tồn tại. Cũng bởi phát ra một lời thề, rõ ràng nó lại ứng nghiệm. Làm sao có thể xảy ra sự tình vớ vẩn không chịu nổi như vậy? Càng muốn lại càng cảm thấy không chân thực. Nhưng nhà trọ này còn có thể bị che giấu, điều này vẫn không sao giải thích được. Thế giới ngày nay đã tồn tại một loại khoa học kỹ thuật không gian sao? Không đúng, khoa học như thế nào cũng không thể giải thích được chuyện này. Đồng nhiên, hắn nhìn tới một người đứng trước mặt. Người hắn ngạc nhiên, Khang Âm Huyến. Trước mắt, đúng là Khang Âm Huyến đang tiến về đây, nói, không sao chứ. Cùng ta rời đi. Ta mang ngươi tới một địa phương an toàn. A Tông Viêm Thuyền nhẹ gật đầu, liền đi theo nàng. Vừa đi vừa nói chuyện, Âm Huyến, ngươi, làm sao tìm được đến nơi này? Lúc này, bên đường một nữ hải tử đang nhai kẹo que nói với mẹ của nàng, mụ mụ, đại ca kia vì cái gì lại lẩm bẩm một mình. Bên cạnh hắn không phải không có người sao? Tông Viêm Thuyền đi cùng Khang Âm Huyến tới một hồ nước trong một rừng cây khá yên lặng. Đúng vào lúc này, đông nhiên Tông Viêm Thuyền phát hiện, trên mặt nước, Khang Âm Huyến căn bản không có bóng dáng. Chương 9, người của phụ thân ngẫu. Chương 9, người của phụ thân ngẫu. Tông Viêm Thuyền sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay đầu chạy đi. Đại khái chạy được 10 mét, hắn quay đầu lại xem xét, lại chỉ thấy Khang Âm Huyến kia thân thể bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ quái. Nhất là đầu, đột nhiên trực tiếp xoay tròn 180 độ, một gương mặt cực kỳ khủng bố nhìn thẳng vào Tông Viêm Thuyền. Trên người nàng mặc một bộ kimono Nhật Bản đỏ chói, khuôn mặt trước kia phi thường xinh đẹp, giờ phút này bị một đầu tóc đen thật dài hoàn toàn bao trùm, trên mặt không ngừng tuôn ra máu tươi, miệng há thật lớn, giống như truyền thuyết nữ nhân miệng rộng của Nhật Bản. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo trái phải, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, hai tay duỗi về phía trước, nhất thời dài tới 5-6 mét, 10 ngón vừa nhọn vừa dài, giống như dao găm. Toàn thân lông mao của Tông Viêm Thuyền dựng đứng. Đó là cái gì? Quái vật gì? Rốt cục chạy tới địa phương có khá nhiều người, hắn trực tiếp hướng cửa lớn của công viên phóng đi, ai biết tốc độ quá nhanh, vừa lao ra cửa, liền tông mạnh vào một nữ nhân đang nhìn chằm chằm điện thoại. Hai người ngã nhào trên đất lên, nàng kia khuôn mặt rất là xinh đẹp, nhưng nhăn nhó vì bị sâu ngã khá mạnh, hơn nữa cái váy rất ngắn nàng đang mặc suýt nữa thì rách. Nàng lập tức bật dậy nhìn người thanh niên sâu ngã mình, lộ ra bộ dạng tức giận, nói ra một câu. Nhưng Tông Viêm Thuyền căn bản nghe không hiểu. Tuy nhiên không hiểu, nhưng nghe được nàng đang nói tiếng Nhật. Nói như vậy nàng là người Nhật Bản. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm nói những chuyện này. Tông Viêm Thuyền quay đầu xem xét nữ quỷ kia có đuổi theo hay không. Thế nhưng, ai mà biết nàng có thể từ nơi nào xuất hiện bất thình lình a? Đồng nhiên, hắn chú ý tới một cái điện thoại rơi trên mặt đất, tựa hồ là của nữ tử kia. Hắn không chút do dự lập tức nhặt lên, xoay người tiếp tục đào tẩu. Có điện thoại di động, có thể liên lạc được với Lý Tiên Sinh, dù sao hắn đối, với, nhà trọ còn rất nhiều sự tình không rõ ràng. Cái nữ quỷ kia có khả năng tùy thời xuất hiện, phải tranh thủ thời gian, hắn không có thời gian đi tìm bốt điện thoại công cộng. Nữ tử kia, đúng là Lý Họa. Doanh Tử Dạ gửi cho nàng tin nhắn, nội dung là ta hiện tại đã ly khai thành phố Ca, rời tới thành thị Vê Đút các ngươi đừng tới tìm ta, ta hiện tại có một số việc phải xử lý, có khả năng qua một vài năm nữa sẽ trở về. Thành phố Ca cùng Vê Đút khoảng cách nhau là quá xa, vượt qua một tỉnh. Doanh Tử Dạ làm như vậy, nếu như gia đình ODA có điều tra, sẽ tận lực rời xa thành thị Ca. Mà bây giờ, Tông Viêm Thuyền cướp điện thoại của nàng, vì vậy Lý Họa lập tức chạy theo hắn, còn hô to, chảo, bắt lấy hắn a, ăn trộm. Thế nhưng mà, nàng lại nói tiếng Nhật, chảo cung ăn trộm trong tiếng Trung, nàng nhất thời không nhớ nên nói thế nào. Mà Tông Viêm Thuyền một bên vừa chạy, vừa nhấn số di động của Lý Ẩn. Rất nhanh, điện thoại bắt máy. Lý Tiên Sinh. Tông Viêm Thuyền hô to, ta nên làm cái gì bây giờ? Con quỷ kia vừa biến thành Âm Huyền, muốn tới giết ta. Đừng sợ. Lý Ẩn lập tức nói, ngươi tận khả năng thoát đi. Còn vài ngày nữa ngươi mới có khả năng tiến vào nhà trọ. Trước mắt ngươi cần chính là... Ta biết rồi. Lúc này, Lý Họa sau lưng vẫn như trước đuổi theo không bỏ. Đã chạy 3-4 đầu phố, nhưng Lý Họa không có chút ý tứ buông tha. Đưa cho ta. Mau trả điện thoại di động cho ta. Những lời này dùng tiếng Trung để kêu, người đi đường chung quanh cũng nghe hiểu. Thế nhưng mà, chỉ có người trông theo, mà không ai giúp đỡ. Tông Viêm Thuyền gặp Lý Họa dốc sức liều mạng truy đuổi, cắn răng xông vào một cái ngõ nhỏ, hy vọng có thể bỏ qua nàng. Điện thoại này ngươi trộm hay sao? Lý Ẩn đầu dây bên kia nghe được tiếng quát tháo của Lý Họa hỏi. A, ta cũng không có cách nào khác. Ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng tìm ra sinh lộ của huyết tự chỉ thị này. Cái này là chỉ thị đầu tiên, tuyệt đối sẽ không hẳn phải chết. Sau khi rẽ qua 7-8 ngõ nhỏ, cuối cùng Tông Viêm Thuyền cũng thành công cắt đuôi được Lý Họa. Hắn vịn lấy bờ tường thở dốc, chợt thấy. Trên mặt đất phía trước, một con nhân ngẫu mặc bộ kimono hồng sắc. Nó bỗng nhiên ngồi dậy. Lập tức, mở miệng lộ ra một hàm răng sắc nhọn. Cặp mắt rõ ràng máy động, nửa trái gương mặt trở nên dữ tợn như quỷ. Tượng người mở miệng nói chuyện. Ta. Đến. Tìm. Ngươi. Rồi. Sau đó, tượng nhân ngẫu bỗng nhiên vỡ vụn. Tông Viêm Thuyền ngạc nhiên cực kỳ, không biết có chuyện gì. Mà lúc này, Lý Họa đi đến trước người hắn, trừng mắt nhìn về đống mảnh vỡ kia, bộ dáng tựa hồ phi thường kinh ngạc. Nàng ngơ ngác đi qua, nhặt lên những mảnh vụ kia, còn nói, cái này. Đây là. Lý Họa sẽ không bao giờ quên được con nhân ngẫu này. Khi còn bé, mẫu thân lưu lại cho mình một tấm hình, nàng đã sớm thiêu hủy rồi. Trên tấm ảnh, rõ ràng là một nhân ngẫu mặc một bộ kimono đỏ chói. Nhân ngẫu kia đã bị phụ thân phá hủy, hoàn hảo mà nói, đấy là ảnh chụp mà mẫu thận chụp được của con nhân ngẫu này. Chẳng lẽ nàng dùng cách này để ghi chép lại nhân ngẫu, có thể là cách phụ thân bảo tồn tượng người sao? Dù sao, phụ thân là vì tượng người, tinh thần mới trở nên thất thường. Nàng rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng mà, nhân ngẫu trong bức ảnh kia, cứ một mực xuất hiện như mọc rễ trong đầu nàng. Gần đây, cái quỷ ốc tại Liêm Thương kia, bắt đầu hoành động cả nước, nguyên nhân đều là do quyển sách kia. Tuy phụ thân dựa vào quan hệ ban lệnh cấm bán quyển sách này, nhưng lực ảnh hưởng của nó đã bắt đầu mở rộng. Gần đây, nàng cũng bắt đầu chú ý tin tức về quỷ ốc kia. Đối với Lý Họa mà nói, đây là đoạn thời gian nàng không thể nào quên được. Năm 2005, tại Liêm Thương, Nhật Bản. Nơi ở của phụ thân trước kia là một nhà ở kiến trúc cũ kỹ, Lý Họa cũng là cảm khái không thôi. Nàng từng tại nơi đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cũng là địa phương mẫu thân từ nhỏ lớn lên, càng là tại đây, cha mẹ đều. Kỳ thật Hạnh Tử nói cũng có chút khoa trương, những hộ kế bên cũng có những người không tin ma quỷ. Hơn nữa, nói là cả ngày lẫn đêm đều nghe được tiếng rú thảm thiết, quả thực có chút tin đồn bậy bạn. Đặt một bó hoa trước cửa phòng, Lý Họa ngồi xổm người xuống, vô hai tay, nhắm mắt lại yên lặng thương tiếc cha mẹ đã qua đời. Cường đạo sát hại cha mẹ lúc trước, đến nay vẫn chưa bắt được. Lý Họa luôn hy vọng những tên cường đạo kia sẽ sớm ngày đền tội, nhưng thiên bất toại nhân nguyện, bọn hắn đến nay vẫn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Kỳ Ngạn đại ca đứng người lên, Lý Họa đối với hắn nói, đem bình rượu cho ta đi. ODA Trương có đề cập với Lý Họa, khi còn sống Tiêu Nghĩa Khang thích nhất uống rượu. Kỳ Ngạn gật đầu, đưa bầu rượu tới cho nàng. Mở nắp bình rượu, Lý Họa đổ rượu xuống trước cửa nhà. Nước mắt nàng cũng tràn đầy hốc mắt rồi lặng lẽ rớt xuống. Vì cái gì khi đó tinh thần phụ thân trở nên bất thường? Đến tột cùng là vì cái gì? Phụ thân nói, nhân ngâu hắn chế tác phát sinh biến hóa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cả hiện tượng ma quái này. Lý Họa. Kỳ Ngạn vỗ bờ vai nàng, nói, vào xem một chút đi. Cái ổ khóa dấu tích gỉ sét loang lổ, có cũng như không. Trên thực tế, cái nhà này vốn là nhà mẹ đẻ của Ánh Tử, trên danh nghĩa thuộc về nhà Tam Mục. Nhưng người nhà Tam Mục, bởi những chuyện ma quái cũng không nguyện ý tiếp nhận cái bất động sản xui xẻo này, bán cũng bán không được, cứ như vậy một mực bỏ không. Lúc trước, vô luận Tiêu gia hay Tam Mục gia, không ai ra mặt thu dưỡng Lý Họa. Về sau nàng được cán bộ cấp cao ODA Trương thu làm dưỡng nữ, ngược lại một đám mặt dày mày dạn tới xin giúp đỡ. Lý Họa tự nhiên mặc kệ những người này, cũng chưa từng kết giao qua lại với họ. Nàng Thủy Trung, là đem mình coi như một người trong gia đình ODA. Mở cánh cửa kia ra, hai người cùng tiến vào. Ván gỗ trên hành lang dẫm lên kêu những tiếng kéo kẹt, làm người ta lo lắng có hay không bị đập gãy. Thật đúng là cũ kỹ A Kỳ Ngạn không khỏi nói, mạng nhện cũng quá nhiều rồi. Trong không khí tràn đầy bụi bặm, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số. Kỳ Ngạn vây tay xua bớt những đám bụi bặm này, đối với Lý Họa nói, Lý Họa, về tới đây cảm giác như thế nào? Lý Họa cẩn thận nhìn khắp xung quanh, đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó rồi. Đây chính là nơi khi còn bé ta đã có một đoạn thời gian sinh hoạt qua. Lý Họa với nơi này, một điểm trí nhớ cũng không có. Không ngừng lục lọi bốn phía, nàng thấy một cái cửa kéo. Chậm rãi đẩy cửa ra, nàng nhìn thấy một căn phòng nhỏ được lót thảm tạ tà mì. Lý Họa đi vào. Nàng rất nhanh trông thấy, trong căn phòng này trên đất toàn là nhân ngẫu. Trên mặt nhân ngẫu còn có một đạo vết rách. Là cái này. Mụ mụ đã cho ta xem hình qua. Lý vẽ cầm một con nhân ngẫu mặc kimono đỏ chói, không khỏi cảm thán, không nghĩ tới, rõ ràng vẫn còn ở nơi này. Chính là cái này. Nhân ngẫu làm cho phụ thân thần trí bất thường, nếu khi đó phụ thân cũng mẫu thân không trở về Liêm Thương, mà tiếp tục kinh doanh cửa hàng nhân ngẫu, hết thảy sự việc sẽ không phát sinh. Nhưng, điều đó căn bản không thể nào cải biến nữa rồi. Lý Họa, đây chính là nhân ngẫu phụ thân ngươi làm A. Kỳ Ngạn nói, hàng năm thời điểm Tết con gái, ngươi đang sắp đặt nhân ngẫu, sẽ luôn nhắc tới phụ thân ngươi. Tại Nhật Bản, Tết con gái có một điều đặc thù, chính là trưng bày nhân ngẫu. Rất nhiều nhân ngẫu mặc cẩm y rìa cung trang, được trưng bày trên cái đài cao 3 tầng tới 7 tầng, mà nữ tử sẽ sắp xếp nhân ngẫu theo một trình tự đặc biệt. Ân Lý Họa nắm chặt lấy kimono hồng sắc, nói, cái nhân ngẫu này, mẫu thân của ta đã từng đưa ảnh chụp cho ta xem. À, vậy sao? Cái kia xem ra nàng rất hài lòng tượng nhân ngẫu này. Lý Họa chăm chú nhìn vào hai mắt của nhân ngẫu mặc kimono kia. Nhân ngẫu nọ được chế tác khá tốt, những nhân ngẫu Lý Họa chơi lúc nhỏ, căn bản không thể so sánh được. Hai mắt tượng người, làm cho người ta một loại cảm giác trông rất sống động, phảng phất như đây không phải vật chết, mà là một con người chân thật tồn tại. Đến tận cùng, vì cái gì tượng nhân ngẫu này làm cho phụ thân có biến hóa to lớn đến như vậy? Đến tận cùng là vì cái gì? Hay bên trong nhân ngẫu này có ma lực nào đó tồn tại? Lý Họa thả nó lại trên mặt đất. Nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Ân, tốt. Rời khỏi phòng, Lý Họa lại một lần nữa quay đầu xem xét. Nơi này thật sự tồn tại vong linh của cha mẹ sao? Kế tiếp, đại khái mỗi 10 bước Lý Họa lại quay đầu lại liếc nhìn. Thẳng đến khi căn nhà triệt để biến mất khỏi tầm mắt. Đại ca. Ân. Làm sao vậy? Lý Họa. ta về sau chắc có lẽ sẽ không tới nữa. Kỳ thật lúc còn rất nhỏ, Lý Họa đã suy nghĩ một việc. Giết cha mẹ, thật sự là cường đạo sao? Chẳng lẽ, không phải cái phụ thân rất kiêng kỵ, không phải hắn luôn nói Nhân Ngâu muốn giết hắn hay sao? Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Loại chuyện này, căn bản không có khả năng xảy ra. Nhưng mà, đôi mắt của Nhân Ngâu mặc kimono hồng sắc, lại khắc sâu vào trong đầu Lý Họa, giống như mọc rễ trong đầu nàng. Cho tới bây giờ, Lý Họa đều không cách nào quên được. Chương 10, thề độc ứng nghiệm. Chương 10, thề độc ứng nghiệm. Hơn 11 giờ. Kỳ Ngạn cùng Lý Họa rốt cục về cổ phong thị. Không nghĩ tới lại muộn như vậy. Kỳ Ngạn đang lái xe nhìn về phía trước, đối với Lý Họa ngồi kế bên nói, bất quá, cuối cùng cũng đã trở về. Kỳ Ngạn đại ca. Lý Họa cười đối với hắn nói, đa tạ ngươi. Kỳ Ngạn mỉm cười trả lời, ân, đúng vậy a, ngươi. Vừa lúc đó, bi kịch xảy ra. Xe bỗng nhiên nghiêng đi, sau đó đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng. Sự cố đột ngột phát sinh quả thực làm người ta không tưởng tượng nổi. Kỳ Ngạn tử vong tại chỗ, nguyên nhân cái chết là đầu bị thương chí mạng. Mà Lý Họa cũng lâm vào trạng thái vô cùng nghiêm trọng, may mắn cuộc giải phẫu thành công, mới có thể bảo trụ một mạng. Nhưng nàng hôn mê suốt 2 tháng mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Hành Tử. Lúc đó nước mắt của nàng cơ hồ đã cạn, đang giúp cha mẹ xử lý tang sự. Kỳ Ngạn chết, làm phụ mẫu bị đả kích không thôi. Nguyên nhân tai nạn một mực đều không tìm ra. Nguyên nhân chủ yếu là chiếc xe Honda bị thiêu hủy quá mức nghiêm trọng, mà Kỳ Ngạn lái xe tốc độ cũng không quá nhanh, kỹ thuật lái xe của hắn rất tốt, vì cái gì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Mà chuyện này sau khi bị giới truyền thông công khai, một số phóng viên đào xới lại vụ án mạng của Tiêu gia, cùng với những truyền thuyết ma quái xung quanh cái chết của hai người. Vì vậy chuyện này vốn chỉ là đồn bậy bạ của dân chúng sau đó trở thành một sự kiện đáng chú ý về sau bị biên soạn vào cuốn sách kia cũng vì lý do này. Rồi được tổ chuyên mục linh dị Nhật Bản biên soạn và đưa tin lại. Mà giờ khắc này, mảnh vỡ Nhân Ngẫu kia đang trong tay Lý Họa. Cái này Lý Họa nâng. Những mảnh vỡ chồng chất, đối, với, Tông Viêm Thuyền nói, đây là cái gì, ngươi biết không? Tông Viêm Thuyền có chút ngạc nhiên, hỏi, ngươi, chẳng lẽ trông thấy Nhân Ngẫu này? Ân, nhìn thấy, cái Nhân Ngẫu này, là phụ thân ta lúc sinh tiền chế tác. Nghe được câu này, tinh thần Tông Viêm Thuyền tức khắc tỉnh táo. Có lẽ, nàng có phương pháp xử lý tìm ra sinh lộ. Nàng thu đống mảnh vỡ Nhân Ngẫu kia lại, nói, ta nghĩ, thứ phụ thân lên đồ vật này đã đi rồi. Ngươi bây giờ, tạm thời không cần sợ. À, Lý Họa tiếp tục nói, 5 năm này ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, nghiên cứu những chuyện có liên quan đến hiện tượng linh dị. Nghe xong những lời này, Tông Viêm Thuyền tức khắc đại hỉ. Xem ra nàng là người trong nghề A. Ngươi có thể nghe hiểu Nhật ngữ sao? Ta là người Nhật Bản. Ân, có học sơ qua, nhưng nghe hiểu khá khó khăn. Ngươi không phải biết nói tiếng Trung sao? Kỳ thật ta nói không tốt lắm. Lý Họa tiếp tục, nếu như ngươi biết nói Nhật ngữ thì tốt hơn. Được rồi, ngươi đi theo ta. Đúng rồi, có thể hay không trả điện thoại di động cho ta? A, tốt, tốt. Tông Viêm Thuyền đưa điện thoại di động trả lại cho nàng, Lý Họa cầm điện thoại di động cất kỹ, nói, đi thôi, ngươi trước đi theo ta. Về cái Nhân Ngẫu này, ta cũng muốn hỏi ngươi. Trên đường đi, Tông Viêm Thuyền thề, sự kiện gì liên quan tới quỷ hồn hắn đều nói cho Lý Họa. Lý Họa lắng nghe cũng là cố hết sức, có mấy chỗ không hiểu Tông Viêm Thuyền đành dùng tới chút tiếng Nhật mèo cào của hắn. Phát lời thề độc, nếu như thành tích thất bại mà nói, cho quỷ hồn tới tìm ngươi. Ngươi thật sự là nói như vậy đúng không? Lý Họa dùng ánh mắt phi thường kinh ngạc nhìn hắn, nói, người châu Á các ngươi không phải có câu cử động ba thước trên đầu có thần minh sao? Nói chuyện như thế nào lại tùy tiện như vậy? Ta cũng hối hận chết đi được, thế nhưng chẳng còn cách nào a. Tông Viêm Thuyền than thở. Sự tình về nhà trọ, hắn không nói cho Lý Họa. Dù sao, chuyện này quá mức kinh thế hai tục, đã vượt qua trình độ chấp nhận của người bình thường rồi, chỉ sợ nàng không nhất định sẽ tin tưởng, mà chính mình lại không thể chứng minh. Lý Họa cùng Tông Viêm Thuyền về tới nhà khách. Tông Viêm Thuyền cũng bội phục lá gan nữ nhân này, muộn như vậy còn mang một người xa lạ không quen biết vào phòng. Ân, cái kia, tiểu thư ODA. Tông Viêm Thuyền lo lắng hỏi, ngươi nói, có biện pháp nào có thể tránh được quỷ hồn này đuổi giết? Ngươi có biết mấy thứ gì đó? Dựa theo thuyết pháp của ngươi, Nhân Ngẫu kia do phụ thân ngươi làm, vậy phụ thân ngươi biết cách khắc chế nó sao? Ta không biết. Bất quá, nghe xong lời của ngươi, đại khái đã có chút đầu mối. Cái này cùng những nghiên cứu 5 năm nay của ta cũng có điểm đồng nhất. Tuy không thể nói 100% có thể cứu ngươi, nhưng nhất định có khả năng. Thật sự, Tông Viêm Thuyền giờ khắc này đối với Lý Họa tràn đầy chờ mong. Dù chỉ là một thành năm chắc, hắn cũng nhất định phải biết, như vậy mới có khả năng đào tẩu. Ta đại khái hiểu rõ tình huống của cha mình. Cha ta ưa thích chế tác nhân ngẫu, đó là vì hắn từ sớm đã có dục vọng chi phối. Nhân ngẫu cử động được hoàn toàn là do con người chi phối, nghệ nhân múa rối, giống như nhà vua vậy, chi phối tất cả hành động của bọn hắn. Ra vậy. Sau khi tiến vào phòng, Lý Họa mở đèn lên, đặt những mảnh vỡ tượng người lên bàn. Ngươi nói biện pháp, là cái gì? Tông Viêm Thuyền khẩn trương hỏi. Cùng lúc này, tại Học viện Nguyệt Thành, Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ đi tới ký túc xá dành cho lão sư, tìm vị Trang lão sư kia. Tìm Trang lão sư. Hắn ở tại ký túc xá số 3. Đoán chừng hắn hiện tại còn chưa ngủ. Trước mắt, chỉ có thể tìm Trang lão sư, nhờ hắn cải biến thành tích. Bởi vì ban ngày hắn bận việc bên ngoài, không liên lạc được, đành phải rời tới buổi tối tới trường học tìm. Đồng thời, Lý Ẩn cầm cuốn sách những sự kiện linh dị Nhật Bản dở ra, nói, lại có thể trùng hợp như vậy. Ồ đạ kỳ gì rủ kỳ có cũng vừa xem đến mục này. Nàng dường như trọng điểm chú tâm vào mục này. Doanh Tử Dạ chỉ vào trang sách nói, rõ ràng mấy tờ này nhìn rất cũ kỹ, hơn nữa ghi chép chú thích cũng rất nhiều. Hoàn toàn chính xác. Lý Ẩn khép cuốn sách lại, nói, đúng rồi, ngươi còn nói nhận được điện báo của người nhà ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cò. Có người tới Trung Quốc tìm nàng. Ta đã gửi đi một tin nhắn nói dối, sẽ không để cho bọn hắn tiếp cận nhà trọ. Ân, như vậy là tốt. Hai người bước đi như bay, rất nhanh tới trước ký túc xá số 3. Trước mắt còn sống, chỉ có Tông Viêm Thuyền một người. Lý Ẩn than tiếc nói, mặt khác, huyết tự trong ba phòng còn lại đã biến mất, Tông Viêm Thuyền có thể hay không sống qua đêm nay, đều rất khó nói. Đi vào ký túc xá, hai người tự nhận là ca ca cùng tỷ tỷ của học sinh tới tìm, có chuyện liên quan tới Trang lão sư. Bởi vì Lý Ẩn nói là sự tình quan trọng, vì vậy quản lý ký túc xá phá lệ dẫn hai người đi tìm Trang lão sư. Trong điện thoại di động của Ổ Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ Cò. Không có ghi chép nào sao? Ân, không có. Chính ngươi xem đi. Lý Ẩn cầm lấy điện thoại tùy tiện nhìn, đồng nhiên, bước chân đình trệ. Người quản lý cùng Doanh Tử Dạ đều quay đầu nhìn, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, Lý Ẩn ngẩng đầu, đối, với, Doanh Tử Dạ nói, Doanh. Doanh tiểu thư. Lý Họa từ trong túi lấy ra vài tờ giấy gấp 4 đưa cho Viêm Thuyền, nói, ngươi nhìn mấy tờ giấy này, sẽ hiểu. Tông Viêm Thuyền hồ nghi tiếp nhận, tổng cộng có 4 tờ giấy. Mỗi một trang giấy, phía trên đều viết một hàng chữ. Hồ sơ học sinh học viện Nguyệt Thành. Những tờ giấy này toàn bộ đều bị nhiễm huyết. Cái dãy số này Lý Ẩn chỉ vào nhật ký cuộc gọi dãy số của Lý Họa gọi tới, kinh ngạc đối, với, Doanh Tử Dạ nói, trước ta nhìn thấy trong điện thoại di động của An Tử, cố nhớ kỹ dãy số mà người lạ gọi tới cho nàng. Cùng dãy số này, hoàn toàn giống nhau. 4 trang giấy này, rõ ràng chính là hồ sơ của 4 người bị mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lý Họa trước mặt, đã biến thành một nữ nhân đầu tóc rũ rượi dài ngoằng, che lấp cả hai mắt. Trên người nàng, mặc một bộ kimono đỏ chói. Bàn tay duỗi ra, những đốt ngón tay xương sẩu móng tay dài như dã thú, xương cốt toàn thân bắt đầu vặn mẹo, phát ra những tiếng kêu răng rác, thân thể càng ngày càng dài, cơ hồ muốn đụng nóc nhà. Lý Họa trong vụ tai nạn đó cũng giống như kỳ ngạn, tử vong tại chỗ. Nhưng sau khi nàng chết đi vẫn bồi hồi tại chốn nhân gian này. Phân biệt tồn tại ở quỷ ốc cùng cổ phong thị, cũng chính sự xuất hiện của nàng làm cho truyền thuyết ma quỷ tại quỷ ốc càng trở nên đáng sợ. Nàng biến thành quỷ vì những chấp mê của chính mình. Phụ thân của nàng năm đó hoàn toàn mắc chứng vọng tưởng, mới sinh ra ảo giác những nhân ngẫu này sống dậy. Hắn và vợ hắn, đích thực là bị cường đạo giết chết, hai nạn xe cộ xảy ra cũng là điều ngoài ý muốn. Nhưng vong linh của nàng vẫn như trước tồn tại trên thế gian, không muốn rời khỏi, không muốn biến mất. Thời điểm bọn Tông Viêm Thuyền phát hiện, vong linh của nàng liền tiến tới Trung Quốc, thật sự tìm tới bọn hắn. Sau đó nàng giơ bàn tay xương sẩu đánh về phía Tông Viêm Thuyền. Lúc này, trong phòng thuộc về Tông Viêm Thuyền, huyết tự chỉ thị rút đi rồi hoàn toàn biến mất. Quyền 5 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, huyết tự mới, Ngân Nguyệt Đảo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, huyết tự mới, Ngân Nguyệt Đảo. Hoa Liên Thành siết chặt phi tiêu trong tay, nhắm ngay bia ở trên tường, mạnh mẽ phi tới. Chính giữa hồng tâm. Gần đây kỹ năng ném tiêu của anh tiến bộ ghê. Thê tử Y thì hàm bưng một cốc nước quả tới, đặt lên bàn, chậm rãi đi về hướng trượng phu. Hai tay nàng ôm lấy eo Liên Thành, nói, vào ở nhà trọ này, đều là thiệt thòi cho anh ở bên cạnh em. Nếu không có anh, em không biết phải chống đỡ như thế nào. Liên Thành bắt lấy cánh tay trắng non của thê tử nói, yên tâm đi tiểu hàm, ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Dù ai cũng không tách chúng ta ra được. Muốn sinh tồn trong nhà trọ này, hoàn toàn là cựu tử nhất sinh, không chỉ dựa vào may mắn mà sống sót tới ngày hôm nay, còn có những kinh nghiệm mà Hạ Huyền đã chia sẻ. Mà khi Lý Ẩn vào ở, Liên Thành phát hiện trí tuệ của hắn không hề thua kém thiên tài Hạ Huyền, cho nên muốn cùng hắn có quan hệ thật tốt, hy vọng hắn có thể hỗ trợ mình cùng thê tử sống sót tới lần chỉ thị thứ 10. Nhất định phải sống sót. Đây cũng là lời thề của Liên Thành với thê tử. Lúc trước, nếu như không mang Tiểu Hàm tới thành phố ca, nếu như không yêu mến nàng, ngày hôm nay cũng sẽ không mang tới cho nàng thống khổ như vậy. Hoa Liên Thành, vốn là người tổ chức hôn lễ tại thành phố S, hắn tuổi còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú, khả năng giao tiếp rất tốt, cho nên rất nhiều nữ đồng nghiệp đều có cảm tình với hắn. Hắn cũng rất ưa thích công việc này, nếu như không có chuyện kia phát sinh, hắn hiện tại như trước cũng chỉ là một người tổ chức hôn lễ bình thường mà thôi. Mùa hè ban năm trước, lúc ấy thông tin được chú mục chính là mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Khổng gia cùng Y Dìa gia. Song phương đều là xí nghiệp thế gia nổi tiếng của thành phố S, công tử của ông trùm bất động sản Lỗ Thiện cùng Y Dì Hàm tiểu thư của Minh Nguyệt Thiên Đường tổ chức hôn lễ. Tất nhiên hôn lễ là mọi người chú mục sẽ được tổ chức một cách xa hoa nhất. Công ty không dám tùy tiện chút nào, liền cử Liên Thành đảm nhận người tổ chức cho đám cưới này. Liên Thành đối với việc tổ chức mỗi một hôn lễ, đều luôn quan tâm tới ý kiến của tân lang cùng tân nương, cho nên hắn muốn trực tiếp thương thảo với hai người này. Lỗ Thiện là người khá khôn khéo, mà ngoại hình của Y Dì Hàm lại dịu dàng làm người yêu thích, nhưng rất hướng nội, trong quá trình thương thảo, nàng chỉ máy móc trả lời không có chút vui sướng nào của việc sắp xuất giá. Lúc ban đầu, Liên Thành còn tưởng rằng nàng đối với sự sắp xếp của mình không hài lòng, cảm giác có chút tâm thần bất định. Căn cứ vào ý kiến hai nhà, hôn lễ nhất định phải long trọng chưa từng có, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Mà phong cách yêu thích của Liên Thành không phải dùng xa hoa làm chủ, mà chủ yếu dùng những biểu tượng mang những ý nghĩa nhất định, biểu đạt sự chúc phúc tới hai nhân vật chính. Mà chú rể Lỗ Thiện cũng cho rằng, hôn lễ nên cực kỳ xa hoa, thế nhưng Y Dì Hàm đối với hôn lễ lại là bộ dạng thờ ơ. Bởi vì không hiểu rõ ý muốn của tân nương làm Liên Thành lo lắng. Hắn cho đến tận bây giờ đã tổ chức không biết bao nhiêu hôn lễ, đều làm mọi người phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy, hôn lễ đối với đời người mà nói là một việc phi thường quan trọng, tự nhiên không thể qua loa chút nào, cho nên, luôn cho rằng, chỉ có chú rể cùng tân nương cảm thấy thỏa mãn tức mình đã thành công, một hôn lễ hạnh phúc không phải chỉ dựa vào tiền tài thì có thể xây nên. Cho nên hắn quyết định, hỏi một chút ý tứ của Y Hàm tiểu thư. Hắn suy đoán có thể là bởi vì Khổng tiên sinh ngồi đó, nên nàng có mấy lời không nói ra. Mà sau vài lần liên hệ, nàng cũng đáp ứng gặp mặt. Hai người gặp nhau tại một tiệm cơm. Hắn xuất ra bản sửa chữa mới nhất, đối với Y Hàm nói, Y tiểu thư, tổng hợp ý kiến của hai người, ta đã đưa ra phương án mới nhất này, hôn lễ được tổ chức tại một địa điểm nổi tiếng, Ngân Nguyệt Đảo. Ngươi không cần phải sắp đặt hôn lễ hoàn hảo như vậy. Nhưng Y Dì Hàm lại nói ra những lời kinh người, ta, căn bản không thích cái hôn lễ này. Cái gì mà hôn lễ, rõ ràng là cuộc triển lãm cá nhân thôi. Có cần tất yếu phải dùng con gái để khoe khoang như vậy không? Liên Thành ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới kịp phản ứng, hỏi, Y Dì Hàm tiểu thư, ngươi, ý của ngươi là... Ta căn bản không muốn gả cho người kia. Cái gì mà người thừa kế xí nghiệp lớn, bất quá chỉ là một tên nhị thiếu gia ăn chơi mà thôi. Ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Chỉ mấy lần gặp mặt đã muốn chúng ta kết hôn, cái này có ý tứ gì chứ? Thế nhưng mà, Y Lìa tiểu thư, ngươi có thể sắp đặt một cái đám cưới khiến cho phụ mẫu ta thật mất mặt được không? Thí dụ như trong bánh ngọt cải một quả bom giả gì đấy. À, đúng rồi, ngươi cầm tiền của phụ mẫu ta. Tự nhiên phải hảo hảo định bỡ bọn hắn rồi. Trời ạ, ta đang nói cái gì chứ? Không phải Liên Thành rất chân thành nói, ta cho rằng, cùng với người mình không yêu kết hôn, hôn lễ xa hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta, đã từng gặp rất nhiều người tới tìm ta tổ chức hôn lễ. Với ta mà nói, hồi báo không phải là tiền tài, mà là những nụ cười hạnh phúc. Đống nhiên trái tim kịch liệt đau đớn, làm Liên Thành từ trong hồi ức thức tỉnh, hắn cố gắng chống đỡ, tay ôm lấy ngực trái. Mà Y Dì Hàm cũng đồng thời cảm thấy đau đớn. Hai người bọn họ sinh hoạt tại cùng một gian phòng, cho nên huyết tự chỉ thị cũng là cùng nhau chấp hành. Trên vách tường, xuất hiện một nhóm huyết tự, tại ngày 12 tháng 11, tiến về vùng biển ở thành phố S, ở tại làng du lịch thành lập trên hòn đảo Ngân Nguyệt tới trưa ngày 12 giờ 30 phút. Túi áo trong tủ quần áo có một tấm vé mời tới dự tiệc liên hoan miễn phí tại Ngân Nguyệt Đảo. Ngân Nguyệt Đảo. Liên Thành ngạc nhiên. Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Ngân Nguyệt Đảo, là nơi trước kia tổ chức hôn lễ của Y Dì Hàm cùng Lỗ Thiện. Lại muốn tới nơi đó chấp hành huyết tự chỉ thị. Lại nói, sau khi ly khai thành phố S, hai người vẫn để ý tin tức hai nhà Lỗ Y Dì lúc ấy song phương đều rất náo động, muốn toàn lực tìm ra bọn hắn, thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa bị bắt về, nguyên nhân rất lớn là do đã tiến vào nhà trọ này. Nếu không, chỉ sợ Liên Thành sớm đã là ngươi mang danh kẻ bắt cóc. Vô luận như thế nào, Ngân Nguyệt Đảo là nhất định phải đi. Thế nhưng nếu gặp phải những người không nên gặp thì như thế nào? Ngẫm lại cũng có cảm giác đáng sợ. Sự tình nhà trọ, không bất luận người nào sẽ tin tưởng, nhưng nếu như Y Hàm bị bắt trở về mà nói, vô luận là đang chấp hành chỉ thị, hay là bình thường, cũng sẽ bị nhà trọ giết chết. Cùng lúc đó, nhận được huyết tự chỉ thị, còn có 5 người. Làm sao có thể? Lý Ẩn ngạc nhiên nhìn huyết tự trên tường, thì thào nói, Ngân Nguyệt Đảo, từ U Thủy Thôn trở về còn chưa vượt qua nửa năm, lại nhận được huyết tự chỉ thị mới. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải không thể lý giải được. Bởi vì nhân số trong nhà trọ, đã giảm tới mức khá nghiêm trọng. Cho nên, nhận được huyết tự chỉ thị liền nhau, cũng không cách nào tránh né được. Huyết tự chỉ thị cách thời gian dài, đó là quy tắc khi những hộ gia đình ở trọ khá đông. Lần thứ 5 huyết tự chỉ thị. Một khi thông qua, như vậy, sau này chấp hành huyết tự chỉ thị, là có thể trực tiếp trở về nhà trọ, đồng thời sẽ tiếp tục những ghi chép của Hạ Huyên. Mà ở bên cạnh hắn, Doanh Tử Dạ nhìn huyết tự chỉ thị, yên lặng không nói. Cùng một thời gian, Âu Dương Tinh nhìn huyết tự chỉ thị trước mắt. Sau khi xem xong, huyết tự chậm chậm rút đi, mà nàng hướng về tủ quần áo, trong một kiện áo lông lấy ra một tấm vé. Trên tấm vé này nói rõ, chỉ có 7 người may mắn mới có thể vào ở nơi này trong 3 ngày, hơn nữa trong 3 ngày cũng chỉ có 7 người mà thôi. 7 người. Âu Dương Tinh cầm tấm vé trên tay, nói như vậy, lần này là 7 hộ gia đình cùng nhau tham gia. Nhà trọ, chẳng lẽ còn ngại số lượng hộ gia đình nhiều quá hay sao? Lúc này, tại phòng 906, một tên sinh viên, ghé mặt vào trước TV trên màn hình hai người trần truồng đang quân lấy nhau. Chính là phim Di A Vợ nha. Đáng khen, nhưng tiếc là ngược so với A O ý nhỏ hơn một điểm. Hắn không ngừng quan sát màn hình, một nam một nữ đang không ngừng tận tình làm việc, nữ nhân không ngừng phát ra những tiếng kêu như heo, nếu như nhắm mắt lại nghe, còn tưởng rằng đang phát sinh sự kiện bạo lực gia đình. Sau khi phát xong, hắn cầm lấy dây lưng để lên kệ, nghĩ thầm, lần trước cái lao bản quán sách lậu kia thề son sắt tháng sau sẽ có bản mới của A O Y, không hiểu có thật hay không. Ân. Tiếp tục xem một tác phẩm của Vũ Đằng Lan đi, đáng tiếc Phạn Đảo Ái 08 đã chết, không có phim mới của nàng mà coi. Cái sinh viên này tên gọi Tô Lãng, mọi người gọi hắn là A Tô, bất quá sau lưng toàn gọi hắn là Sát Lang, cũng là ứng với tên của hắn. Hắn siêu cấp say mê A-V, không có tên diễn viên ca sĩ A-V Nhật Bản nào mà hắn lại không biết, trong nhà bầy từng dạy phim A-V mặc dù tiến vào nhà trọ này, hắn rõ ràng cũng là ôm thái độ Sát Lang vô luận ở nơi nào đều là Sát Lang. Ngay khi hắn vừa cầm lên đĩa phim của Vũ Đằng Lan, trái tim lập tức cảm giác kịch liệt nóng cháy. Hắn chứng kiến trên vách tường hiện ra một nhóm huyết tự. Ngân Nguyệt Đảo hắn thở dốc một hơi, nói, đi vào trong đó. A. Kế tiếp, 7 người dựa theo lệ cũ tụ tập dưới lầu. Thời điểm A Tô xuất hiện, Âu Dương Tinh sắc mặt tức khắc máy động, phản ứng đầu tiên chính là, đi Ngân Nguyệt Đảo lần này, tuyệt đối không thể mặc váy. Khi tắm rửa nhất định phải đóng kín cửa sổ. Đúng rồi. Còn phải tùy thời kiểm tra trong phòng có camera hay không. Lý Ẩn xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác an tâm. Vị lầu trưởng mới này, không hề thua kém so với Hạ Huyên A. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Thì Hàm, Âu Dương Tinh, A Tô. Mà người thứ 7 là ai? Cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy Đoạn Dịch Chết đi ra. Đoạn Dịch Chết. Âu Dương Tinh sững sờ, lập tức nói, là ngươi. 1, 2, 3, 4. Nam, 6 Đoạn Dịch Chết đếm xong, nói, xem ra lần này người tham gia khá nhiều, thêm ta nữa là 7 rồi. Không nghĩ tới là ngươi A. Hoa Liên Thành cũng mừng rỡ cười cười, nói, Dịch Chết, qua đây, ngươi tìm thấy vẽ rồi hả? Hắn gật gật đầu, sau đó đi tới. Căn cứ vào tấm vẽ này Lý Ẩn, nói, ngày 11 tháng 11, 5 giờ sẽ có thuyền tới đón chúng ta ra đảo tại Cảng F, đưa chúng ta tới Ngân Nguyệt Đảo sau đó sẽ ly khai. Tiếp theo 12 giờ 30 phút phút ngày 14 sẽ tới đón chúng ta. Thời gian rất ngắn. Nửa ngày thứ hai. Nhưng, thời gian càng ngắn, lại càng đáng sợ. Chương 2, Liên Thành cùng Y Lìa Hàm. Chương 2, Liên Thành cùng Y Lìa Hàm. Ngân Nguyệt Đảo. Lại có thể là nơi đó. 3 năm trước, Ngân Nguyệt Đảo vừa mới kiến thành không lâu, thành lập nên một làng du lịch với đầy đủ tiện nghi, ăn uống vui chơi. Được giới thiệu thông tin đại chúng, tuyên truyền trắng trợn trên tạp chí du lịch quốc gia. Trở thành khu du lịch trên biển Thiên Đường nổi tiếng. Mà hôn lễ được cử hành tại nơi đó, lại càng đưa thêm nhiều người chú ý. Lúc ấy vô số nhà soạn báo cả nước tranh nhau vỡ đầu vì muốn đăng bài thông tin về lễ cưới, một số nhà báo muốn tiến vào Ngân Nguyệt Đảo còn phải đi cửa sau. Hôn lễ lần này, hoàn toàn là một hình thức quảng cáo cho Ngân Nguyệt Đảo. Y thì hàm lúc ban đầu, đã biết rõ ý đồ phụ thân. Nhưng nàng nhưng cũng không có cách nào dám ngỗ nghịch ý tứ phụ thân. Tuy không thích Lỗ Thiện, và lại từ nhỏ nàng cũng đã biết rằng phụ thân vô luận thế nào cũng sẽ tự an bài cho nàng một lễ cưới vừa ý mình. Cho dù phản đối như thế nào, nàng cũng không có biện pháp từ bỏ. Tất cả những gì trong cuộc sống của nàng đều là do phụ thân an bài. Nếu như cùng phụ thân quyết liệt, hắn hoàn toàn có thể làm cho nàng không có nơi để đi, không có nhà để về. Giao Ẩn Khâm chính là một thương nhân như vậy, kể cả con gái, cũng chỉ là thương phẩm của hắn mà thôi. Ta thật sự nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Trước mặt Liên Thành, Ý Thì Hàm không chút do dự biểu lộ chính mình. Nàng, không muốn thành vật phẩm triển lãm, liền tự do hôn nhân, cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, nhân sinh đều được an bài thật tốt, nàng thực giống một con búp bê trong lồng kính. Thời điểm nàng thổ lộ hết trước mặt Liên Thành, làm hắn rung động. Đêm đó, hắn thức trắng. Hắn thật sự muốn tiếp tục dự án này sao? Cái này căn bản không phải hôn lễ, chỉ là một hình thức quảng cáo mà thôi. Minh Nguyệt Thiên Đường cùng công ty bất động sản Khổng Thị bắt tay nhau khai phá Ngân Nguyệt Đảo, mặc dù nói nơi đó là thiên đường, nhưng lại là nơi giam cầm cùng mai táng Ý Thì Hàm. Thông qua hôn lễ này, Giáo Ẩn Khâm hoàn toàn có thể làm cho Ngân Nguyệt Đảo trở nên nổi tiếng, mà trọng yếu hơn là, sau này có thể hợp tác lâu dài cùng công ty bất động sản Khổng Thị. Dù sao, Khổng Thị cũng là nhà đầu tư chính. Quan hệ thông gia này, phương pháp tuy cổ điển, nhưng lại rất ổn thỏa. Chỉ là một cái giao dịch thuần túy mà thôi. Liên Thành bỗng nhiên cảm giác rất buồn nôn. Nhớ lại gương mặt thống khổ cùng ánh mắt phẫn nộ của Ý Thì Hàm, hắn không khỏi cảm giác thương tiếc nàng. Nữ hài xinh đẹp động lòng người như vậy, rõ ràng lại trở thành một vật triển lãm. Hắn nên làm như thế nào đây? Tiếp tục công việc này sao? Mặc kệ như thế nào, đây cũng là chuyện gia đình của người ra, chính mình không có tư cách nhúng tay vào. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình sắp xếp một hôn lễ như vậy, cảm giác rất không thoải mái. Trong những ngày tiếp theo, hắn lại cùng Ý Thì Hàm gặp gỡ vài lần. Mỗi lần đều chỉ có hai người. Tuy mỗi lần Ý Thì Hàm đều không nói lời nào, nhưng hắn có thể hiểu được tâm tư của nàng. Nàng là một người mẫn cảm, đơn thuần lại có chút nhu nhược, như một nụ hoa bên trong báo tố, cần người che chở. Mà Liên Thành quyết định đảm nhiệm cái nhân vật này. Sau đó, hắn hạ quyết tâm. Rốt cục có một ngày, hắn lấy dũng khí nói cho nàng, ta giúp ngươi đào tẩu. Cái gì? Ý Thì Hàm chưa kịp có phản ứng, Liên Thành lập tức nói, ngày hôn lễ, ta sẽ mang ngươi đào tẩu. Ta sẽ xếp đặt một cuộc gặp mặt giữa gia trưởng hai bên, ngươi sẽ có cơ hội ở một mình. Bản đồ địa hình Ngân Nguyệt Đảo ta đã sớm thuộc lầu rồi. Nếu như là ta, tuyệt đối có thể mang ngươi đào tẩu. Lúc ấy Ý Thì Hàm cơ hồ khó có thể tin. Cái gì? Đào tẩu? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nói như vậy, nhất định sẽ thành một tin tức cực lớn, hôn lễ của ngươi cũng trực tiếp thất bại. Sau khi đào tẩu, ngươi sẽ được tự do. Phụ thân ngươi có thể sẽ tức giận, cũng có thể sẽ. Nhưng, nếu như ngươi hy vọng tự do mà nói. Ý Thì Hàm lúc ấy nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm tình của Liên Thành, đồng nhiên đã hiểu cái gì, túi đầu. Vì vậy, bọn hắn chính thức đào tẩu. Đúng vậy, cùng nắm tay nhau đào tẩu. Bỏ qua hết thảy, tại ngày hôn lễ, Ý Thì Hàm nắm tay Liên Thành trốn khỏi lễ đường, dùng một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi đảo. Đó là hành vi điên cuồng nhất cả đời này của Liên Thành. Mà sau đó hắn cùng Ý Thì Hàm trốn tới thành thị nhỏ cao. Ý Thì Hàm đã để lại một phong thơ cho phụ thân nàng, thanh minh là nàng tự nguyện cùng Liên Thành ly khai, tuyệt đối không phải bị bắt cóc, nhưng Ý Thì ra vận dụng mạng lưới quan hệ làm cho Liên Thành lọt vào truy nã. Cho nên, hai người cũng không có cách nào làm giấy hôn thú. Cũng ma Liên Thành những năm này cũng có chút tích chữ, cũng có hộ chiếu, có thể đi ngoại quốc. Nhưng Ý Thì Hàm lại chưa được cấp hộ chiếu, cho nên có khả năng cần hao tổn chút khí lực, thậm chí hai người còn nghĩ tới nhập cư bất hợp pháp. Nhưng, thời điểm hai người vô kế khả thi, không hiểu sao lại tiến vào cái nhà trọ này. Lúc kia, đã là một năm sau khi Ý Thì Hàm đào hôn. Hôm nay rõ ràng, phải trở về. Sau lần đó, Khổng gia đoạn tuyệt lui tới cùng Ý Thì ra, kế hoạch xây dựng Ngân Nguyệt Đảo cũng mắc cạn. Tuy về sau vẫn là kiến tạo một làng du lịch loại nhỏ, nhưng cùng dự tính lúc trước cách nhau quá xa. Bởi vì Khổng gia dựa vào các mối quan hệ làm Giáo Ẩn Khâm không thể tìm ra một nhà đầu tư nào khác cho Ngân Nguyệt Đảo, cho nên cuối cùng đành hình thành làng du lịch, đã không cách nào cùng thắng cảnh nghỉ mát đánh đồng rồi. Trong đêm, hai vợ chồng nằm ở trên giường lặng lặng suy tư, đều nhìn nhau cười khổ, cầm trên tay tấm vé chiêu đãi. Chúng ta có thể sống sót ta. Ý Thì Hàm ôm lấy bả vai rộng lớn của trượng phu nói, chúng ta nhất định có thể. Liên Thành ôm chặt thê tử, nói, ân, nhất định, nhất định có thể sống sót. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ tại phòng 404 nói chuyện với nhau. Theo huyết tự chỉ thị trên mặt chữ còn nhìn không ra huyền cơ. Lý Ẩn đã nhiều lần nhìn trang giấy ghi chép huyết tự chỉ thị, đối với Doanh Tử Dạ nói, ngươi có ý kiến gì không?
Tạm thời còn không có.
Doanh Tử Dạ đối với tờ giấy kia nói, bất quá có kiện giá trị cần phải chú ý ta, lại một lần vượt cấp độ khó, rõ ràng là lần thứ hai huyết tự chỉ thị, thế nhưng số lần mà các ngươi chấp hành huyết tự lại hơn ta rất xa.
Đúng vậy.
Ít nhất ta tô cùng đoạn dịch chết, cũng sống qua hai lần huyết tự chỉ thị. Xem ra nhà trọ đối với ngươi thật là rất chiếu cố a.
Doanh Tử Dạ đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm, ta về trước.
Nếu như ngươi có đầu mối gì, cho dù rất trễ cũng phải gọi ta.
Cùng một thời gian.
Hảo 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 hảo.
Cơ hội tốt ta.
Sắc Lang A Tô, không chút nào cảm giác nguy cơ sắp gặp phải, ngược lại bắt đầu dốc sức liều tưởng tượng.
A ha 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 ha.
Trời cũng giúp ta a, Âu Dương Tinh, ngực nàng lớn như vậy, căn cứ vô số năm kinh nghiệm xem phim A vợ mà nói, nàng ít nhất cũng là cục E, xài giờ áo ngực, a.
A không, cục F, xài giờ áo ngực, cũng có thể a, như cực phẩm thế này nếu như bông tha, A Tô ta đây không phải phụ xưng hô Sắc Lang sao.
Hóa ha 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 ha.
Từ khi vào đây, A Tô thường xuyên thông qua các nơi, siêu tầm video ảnh chụp các mỹ nữ, mà dáng người trước sau lồi lõm ma quỷ của Âu Dương Tinh, A Tô không biết bao nhiêu lần nằm mộng rồi.
Trước kia cảm thấy nữ nhân Nhật Bản ổ đả kỳ gì dù kỳ có kia mở mở đã là cực phẩm thượng giai rồi, ta yêu lọ lì cũng thích ngực bự, lần này rõ ràng có cơ hội cùng nàng đi cái đảo kia, nếu như không có chút chuẩn bị, chính là tự phụ tấm lòng mình rồi,
hoa ha ha.
Tất cả mọi người trong nhà trọ đều đau đầu với thằng A Tô này, thường thường còn nghĩ, cái thằng này như thế nào mạng lớn còn sống qua hai lần chỉ thị.
Nghe nói lần chấp hành chỉ thị trước, thằng này còn hy vọng có thể đụng độ với nữ quỷ tươi đẹp không mặc quần áo. Sắc tâm của hắn đoán chừng đã vượt xa nỗi sợ hãi của chính mình rồi.
Đối mặt với loại người này, chỉ sợ lệ quỷ cũng muốn nhượng bộ lui binh.
Nghe một hộ gia đình cùng hắn sống sót kể lại, hắn có một lần chứng kiến nữ quỷ hiện thân, phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là đứng ngắm ba vòng nàng ta.
Kinh!
Nghe nói chuyện này, trên mặt mỗi hộ gia đình đều là từng hồi chấn kinh.
Từ đó về sau, ai nhìn thấy hắn, đều nói, ngươi!
Rất tốt, rất cường đại.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Sự tình gì?
Đoạn dịch chết giờ phút này tâm phiền ý loạn, mà A Tô hết lần này tới lần khác chạy đến tìm hắn, không kiên nhẫn nói, có chuyện nói mau.
Ít nhất để cho ta vào trong rồi nói.
Nhà của ta cự tuyệt Sắc Lang.
Ta không muốn bị người khác nhìn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, làm người ta nghĩ lầm ta và ngươi là người một đường.
Đừng như vậy, Đoàn huynh.
Đừng cùng ta xưng huynh gọi đệ.
Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, sau khi chuyện thành công nói đến đây, hắn lấy ra ba cái đĩa CD. Hình ảnh trên ba cái đĩa cực kỳ khó coi, đây chính là đĩa AV siêu dâm mới nhất, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi.
Yên tâm, tuyệt đối đều là bản chính.
Đoạn dịch chết lập tức muốn đóng cửa.
A, Đoàn huynh ngươi đừng vô tình như vậy.
A Tô vội vàng dùng chân ngáng cửa, nói, nếu không, ta cho ngươi thêm một bản nữa.
Kinh điển của A.O.I.
Đánh rắm.
Ta không có hứng thú.
Nếu không cắt trạch minh bộ, Maji A ổ ra hoa.
A. Còn có một bàn ẩn dấu phạn đảo ái chân tàng, tụ, tập.
Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này cho ta mà nói.
Không có cửa đâu.
Thời điểm đoạn dịch chết muốn đóng cửa, đông nhiên nói, nếu như cho ta một bản tùng đảo cây phong phiến tử.
Thành giao.
Đoạn dịch chết trong nội tâm suy nghĩ, chúng ta những người sống ở thời khắc sinh tử, ngẫu nhiên xem chút phim á vở giải tỏa tâm lý cũng là điều bình thường.
Dù sao, mỗi lần đi qua cửa nhà tên Sắc Lang này, cũng nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ như heo chọc tiết.
Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?
Cái đồng hồ này.
A Tô cởi gian lấy tương một cái đồng hồ Rolex, đương nhiên là bắt trước, giao cho đoạn dịch chết, nói, ngươi đem cái này giao cho Y Lì Hàm.
Đối với chúng ta mà nói, đồng hồ chính là một thứ rất quan trọng A.
Chỉ đơn giản như vậy.
Nàng nhất định sẽ cầm sao.
Ngươi yên tâm, ta gần đây nghe nói hắn có một cái mà bị nện hư mất, lần này Hoa Liên Thành muốn ra ngoài để mua một cái khác.
Ngươi đoạn dịch chết tiếp nhận cái đồng hồ kia. Trái xem phải xem cũng không có cảm giác đặc biệt gì, hỏi, ngươi muốn làm cái gì?
Tùng đảo cây phong phiến tử.
Tốt, ta biết rồi, ta không hỏi.
Chương 3, lên đảo.
Chương 3, lên đảo.
Ngày 11 tháng 11.
Trên bến tàu, 7 người đang đợi thuyền tới đón.
Ta điều tra rồi, Doanh Tử Dạ cầm tấm vé trên tay nói, cái chiêu đãi này là gói phụ đãi của khoai tây chiên rượu cáp, tổng cộng 7 vé.
Khoai tây chiên rượu cáp là món ăn mà giới trẻ ngày nay rất yêu thích. Là một trong những nhà đường tài trợ của Minh Nguyệt Thiên Đường, lần phụ đãi này, đương nhiên cũng làm tăng lượng tiêu thụ khoai tây chiên lên rất nhiều.
Nói như vậy Hoa Liên Thành lập tức hỏi, ngươi cho rằng khoai tây rượu cắp có quan hệ với nhà trọ sao?
Chắc có lẽ không.
Lý Ẩn tức thì hồi đáp, dùng lực lượng của nhà trọ,
sẽ không cần mượn nhờ nhân loại là có thể đặt được vé chiêu đãi vào túi áo của chúng ta. Dù sao cái này cũng không tính là khó khăn. Hạ Huyên đã cùng ta đề cập qua, nhà trọ có lực lượng không thể nào tin được, rất nhiều sự tình nhìn như ngẫu nhiên không liên quan, lại có thể chính là một thai ách nào đấy. Hoàn toàn, không cách nào dùng lẽ thường để suy đoán. Ta cũng rất ưa thích ăn khoai tây chiên rượu cắp ha a tô bỗng nhiên lên tiếng, bất quá, tặng cái gì mà chiêu đãi, không bằng tặng chân dung mỹ nữ còn tốt hơn. Đương nhiên, mọi người căn bản chính là bỏ qua hắn. Âu Dương Tinh có ý muốn làm nhà hóa trang, cho nên đối với trang điểm cũng có chút tâm đắc, bởi vậy Liên Thành cùng Y Lì Hàm xin nàng giúp đỡ thay đổi khuôn mặt, nàng lập tức bề bộn, thông qua trang điểm, bộ dạng của hai người cùng hình dáng lúc trước không dễ dàng nhận ra. Không lâu về sau, một chiếc du thuyền hai tầng chậm rãi đi tới. Thuyền cập bờ, vài nhân viên công tác đi xuống, bọn người Lý Ẩn cầm vé đi tới. Ân, đúng vậy. Nhân viên công tác cẩn thận kiểm tra tấm vé nói, hoàn toàn chính xác không sai, mời các vị lên thuyền. Khá tốt không có yêu cầu xem chứng minh nhân dân, nếu không, xong đời rồi. Sau khi tiến vào du thuyền, một nhân viên giao cho họ bản đồ mặt phẳng Ngân Nguyệt Đảo, rồi bắt đầu nói, đầu tiên chúc mừng các vị rút chúng chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Ngân Nguyệt Đảo, các ngươi sẽ ở tại làng du lịch mộng ảo. Ngân Nguyệt Đảo có rất nhiều những phương tiện giải trí, có sân golf, sân bóng, nhà hát cùng bãi tắm lộ thiện. Mọi chi tiêu của các bạn trên Ngân Nguyệt Đảo là hoàn toàn miễn phí. Doanh Tử Dạ đang xem xét bên ngoài du thuyền, bất quá vẫn lắng nghe những gì mà nhân viên kia nói. Tuy những thông tin điều tra trên mạng và thực tế hoàn toàn không giống nhau, bất quá nàng vẫn là chuyên chú lắng nghe, tìm kiếm khả năng chôn bẫy dập của nhà trọ. Ta nghĩ tới một vấn đề. Lý Ẩn đỗng nhiên trầm sắc mặt, đối với nhân viên công tác nói, Ngân Nguyệt Đảo, phải chăng đã từng phát sinh ra chuyện gì kỳ quái? Ân. Nhân viên kia lập tức sững sờ, Lý Ẩn tiếp tục nói, chúng ta có nghe một chút tin đồn kỳ quái. Nghe nói Ngân Nguyệt Đảo có cái gì mà truyền thuyết ma quái. Ha ha, vị tiên sinh này ngươi nói dẫn rồi. Nhân viên công tác lập tức nói, đều là thế kỷ 21, làm gì có chuyện ma quỷ. Hắn không nói dối. Lý Ẩn cẩn thận chú ý lúc hắn nói chuyện, sắc mặt có biến hóa hay đồng tử có khuyết đại hay không, thời điểm hắn nghe được có chuyện ma quái, rõ ràng là một bộ dáng không hiểu thấu. Các ngươi là nghe nơi nào nói? Khẳng định là đối thủ cạnh tranh của chúng ta ác ý bày đặt rồi. Nếu như hắn không nói dối, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Đảo thật sự chưa từng phát sinh ra chuyện gì kỳ quái? Điều tra tư liệu trước kia, cũng chưa từng nghe qua tin đồn có người chết trên Ngân Nguyệt Đảo. Xem ra rất khó tìm ra manh mối rồi. Du thuyền chạy trên mặt biển, mỗi người đều rất lo lắng. Mà Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ chính là niềm hy vọng lớn nhất trong lòng những người còn lại. Âu Dương Tinh đứng tựa lan can du thuyền, một bên Y Thì Hàm thẳng tắp đứng đón gió biển, một đầu tóc dài tung bay theo gió. Âu Dương tiểu thư Y Thì Hàm đống nhiên chủ động nói chuyện với Âu Dương Tinh bên cạnh, thật sự rất cảm ơn ngươi. Âu Dương Tinh nhẹ nhàng cười cười, tiện tay mà thôi, không cần phải cảm tạ. Ngươi cùng ổ đả kỳ gì dù kỳ có làm cho người khác cảm giác rất giống nhau, cũng khó trách ngươi cùng nàng nói chuyện rất hợp ý. Y Thì Hàm nhìn về phía Âu Dương Tinh, tiếp tục nói, ngươi dường như đã sinh hoạt một thời gian dài tại Nhật Bản. Ân. Đúng vậy, ta ở vùng Đông Kinh. Như vậy, ngươi có hối hận khi tới Trung Quốc? Nếu không, cũng chẳng phải tiến vào nhà trọ này. Nói như thế nào đây? Âu Dương Tinh đẩy kính mắt trên sống mũi, nói, hối hận, trung quy không có ý nghĩa. Có thời gian hối hận, còn không bằng nghĩ như thế nào cải biến nó cho thật tốt. Ta cũng nghĩ vậy. Ân. Y Dì Hàm nhìn về phía mặt biển, như có điều suy nghĩ nói, hối hận thật ra là một loại cảm xúc tự bảo hộ mình của nhân loại. Ta... chưa bao giờ cảm thấy hối hận là đáng xấu hổ. Bởi vì hối hận, cho nên mới có thể biết cái gì là chân quý, mới cảm thấy bản thân mình còn tồn tại. Nếu hối hận mà cũng không có, quả thực không khác máy móc rồi. Ý kìa tiểu thư, làm người không có khả năng không hề hối hận. Âu Dương Tinh nhìn nét mặt của nàng, không khỏi cảm thấy, giờ phút này Ý Hàm tựa hồ đã quyết định một điều gì đó. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy quyết tuyệt. Liên Thành cùng Ý Hàm, lúc này đều nhìn về phía chân trời. Ký hiệu bản quyền e. Tê đã tới Ngân Nguyệt Đảo, là nơi nàng đã từng tổ chức hôn lễ. Đây là ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ là nhà trọ tận lực làm ra? Bất quá, cũng không có câu trả lời. Vô luận như thế nào, nhất định đều phải tới. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Tiểu Hàm. Liên Thành ôm thê tử càng thêm chặt, nói, tựa như ban đầu ta đã nói sẽ mang lại cho ngươi hạnh phúc, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Mà Đoạn Dịch chết thì cùng A Tô lén lén lút lút. Như thế nào? Đoàn huynh, tung đảo cây phong đấy A Tô dâm đãng đối với hắn nói, có phải hay không vẫn chưa thỏa mãn? Nhỏ giọng một chút. Đoạn Dịch chết lập tức che miệng hắn, nhìn quanh, sau đó nói, ân, sự tình ngươi nói ta đã làm. bất quá cái đồng hồ kia rốt cuộc là đồ chơi gì? Ngươi sẽ không có ý định làm gì y thì hàm đó chứ?
Nói bậy. Ta tuy yêu thích tiểu lò lì cùng ngực bự, nhưng ta tuyệt đối không có ý đồ với vợ người khác nha.
Vậy ngươi muốn gì?
Còn muốn ta đưa cái đồng hồ?
Ngươi tuyệt đối có âm mưu.
Ha ha.
A Tô nhìn đoạn dịch chết cười nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tóm lại lần này đã tạ ngươi rồi.
Đại khái nửa giờ sau, một tòa hải đảo xuất hiện trước mặt mọi người.
Các vị, nơi đó là Ngân Nguyệt đảo rồi.
Nhân viên công tác rất hưng phấn, nhưng trong mắt mọi người, cái hòn đảo kia phảng phất giống như cái miệng của ác ma chào đón bọn hắn.
Mỗi người đều cực kỳ khẩn trương, một khi bước vào trong đảo, chính là hiểm địa.
Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có thể chết.
Trong đại não mọi người đang tưởng tượng những sự tình sẽ phát sinh trong tương lai. Ví dụ như dưới giường đống nhiên chui ra một nữ quỷ tóc dài, hoặc là trên sàn nhà tự nhiên tràn ngập máu, hay ngoài cửa sổ ưu linh không đầu lượn qua lượn lại, rồi sau đó.
Đơn giản chỉ là tưởng tượng, rất nhiều người đã là lòng bàn chân run lên.
Đương nhiên, ngoại trừ tên sắc lang kia.
Những lời kế tiếp của nhân viên công tác, không người nào nghe lọt vào tai. Sau khi thuyền cập bờ, từng người một lên đảo.
Bước chân lên Ngân Nguyệt đảo, Lý Ẩn cũng cảm giác được trong lòng căng thẳng.
Lần thứ năm
chấp hành huyết tự chỉ thị.
Lần ở U Thủy Thôn, nếu không có A Tú cuối cùng hóa thành lệ quỷ, chính mình cũng giống như Diệp Khả Hân, chết trước cửa nhà trọ.
Lần trước có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ vào vật khí.
Mà Doanh Tử Dạ là lần thứ hai chấp hành huyết tự chỉ thị.
Lần trước tại Quỷ Úc, cũng là nghìn cân treo sợi tóc, hiểm tử nhưng vẫn còn sống.
Nếu không phải khoảnh khắc cuối cùng tìm được sinh lộ, nàng cũng sớm đã chết.
Hai ngày rưỡi, lúc đó có thể còn sống ly khai hòn đảo này sao?
Ai cũng không biết.
Nhưng là, bảy người, không có khả năng toàn bộ còn sống trở về, cái này là có thể khẳng định.
Trong lịch sử của nhà trọ, chưa từng có lần chấp hành chỉ thị nào có thể toàn bộ trở về.
Theo sau nhân viên công tác, mọi người tiến vào trong làng du lịch mộng ảo.
Làng du lịch chiếm một diện tích khá lớn trên Ngân Nguyệt đảo, dựa vào núi mà kiến tạo nên, do vô số biệt thự cấu tạo thành, theo đó còn có rất nhiều phương tiện ăn uống vui chơi.
Cái đảo này tuy lớn, nhưng cũng rất quỷ dị.
Trong thời gian 2 ngày rưỡi, chỉ có 7 người ở trên đảo, đương nhiên vẫn có một vài nhân viên công tác.
Biệt thự cũng phi thường xa hoa, mọi người tiến vào biệt thự cất hành lý, rồi đi dùng cơm.
Cái làng lớn như vậy mà cũng chỉ có bọn hắn, nghĩ cũng biết, nhất định là nhà trọ dở trò quỷ.
Tiến vào trong nhà ăn, 7 người đi theo nhân viên công tác, tiến vào một phòng ăn tại lầu 2.
Thức ăn được mang lên, mọi người chậm chạp nhấc đũa, nhưng thời thời khắc khắc đều cảnh giác bốn phía. Ai cũng không dám chủ quan.
Một cái hòn đảo yên lặng như vậy, thật làm cho người ta kinh sợ.
Không giống U Thủy Thôn, tuy cũng có quỷ hồn tồn tại, nhưng nhiều người sống, nhiều ít là gan cũng lớn hơn.
Thậm chí, ai biết những nhân viên này, có phải hay không là người.
Nghĩ tới đây, Y Thì Hàm đống nhiên dừng đũa, đồ ăn này không có độc chứ?
Không có độc.
Doanh Tử Dạ ngồi bên cạnh Y Thì Hàm nhìn ra băn khoăn của nàng, nói, nhà trọ không có khả năng dùng phương thức như vậy giết chết chúng ta. Rõ ràng muốn chúng ta trong vô tận khủng bố sợ hãi mà chết đi.
Khả.
Với lại không ăn cơm uống nước, cũng không có khả năng trèo chống được 2 ngày rưỡi.
Y Dì Hàm vẫn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ đột nhiên có người toàn thân là máu lướt ngang qua.
Nói thực ra, nếu còn tiếp tục như vậy, tủ lạnh cũng bị nàng coi là quỷ.
Sau khi cơm nước xong, trời không sai biệt lắm đã tối.
Bầu trời u ám, khiến mọi người có chút hoảng hốt.
Hy vọng mọi người vui sướng.
Vui sướng.
Vui sướng cái đầu.
Giờ phút này mọi người cơ hồ coi nhân viên công tác như quỷ mà đối đãi. Đoạn Dịch chết thậm chí cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, còn lấy ra một cái gương, để coi bóng dáng của bọn họ có xuất hiện trong gương hay không.
Vậy người gác tối nay sẽ theo lệ cũ rút thăm quyết định.
Đồng ý.
Trở lại đại sảnh biệt thự, mọi người bắt đầu rút thăm.
Người gác đêm nay là Lý Ẩn, Hoa Liên Thành, Dịch chết 3 người.
Đương nhiên, sẽ không có người muốn ngủ một mình, điều đó quá mức kinh khủng.
Cho nên mọi người đều nhất trí ở tại phòng khách.
Tất nhiên sẽ không có ai phản đối, tại cái hòn đảo biết rõ có quỷ hồn mà còn muốn lên giường tắt đèn đi ngủ, trừ phi đầu óc bị vào nước.
Thậm chí tất cả mọi người không dám đắp chăn, bởi vì thời gian trước có xem phim chú hoán, chứng kiến nữ quỷ kéo một nhân vật vào trong chăn rồi biến mất.
Đến lúc này, còn ai dám đắp chăn?
Kỳ thật, thực ra không ai dám ngủ.
Nhất là Lý Ẩn, lúc trước La Hằng Viêm trong lúc ngủ biến mất, càng là cảm giác sởn hết cả gai ốc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cục cũng đã có người chìm vào giấc ngủ.
Lý Ẩn có thói quen thức đêm, chỉ cần uống chén trà là được.
Nhưng, Đoạn Dịch chết lại ngáp dài liên tục.
Rạng sáng 2 giờ, lúc này dù sợ hãi cũng khó tránh khỏi mệt nhọc.
Lý Ẩn.
Hoa Liên Thành nhìn Y Dì Hàm bên cạnh đang ngủ say, đối với Lý Ẩn nói, ngươi, có đầu mối gì chưa? ví dụ như trên mặt chữ của huyết tự chỉ thị.
Không có, tạm thì không có bất cứ đầu mối nào.
Liên Thành nghe Lý Ẩn nói như vậy, nhất thời cũng nhíu mày.
Bất quá ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết.
Lý Ẩn đối với Liên Thành nói, lần huyết tự chỉ thị này, tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố.
Thời gian là 2 ngày rưỡi, 7 hộ gia đình tham gia.
Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, ta với tư cách lầu trưởng, nhất định tận khả năng mang theo các ngươi, còn sống trở lại nhà trọ.
Chương 4, Lý Ẩn đi qua.
Chương 4, Lý Ẩn đi qua.
Ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi.
Lý Ẩn nói như vậy, cũng không phải xuất phát từ một loại cảm giác dối trá để thỏa mãn chính bản thân mình.
Trên thực tế, hắn biết rõ, tại nơi này chấp hành huyết tự chỉ thị khủng bố đến cỡ nào.
Cho dù là chính mình, cũng không biết đã tỉnh dậy sau bao nhiêu cơn ác ngộng.
Ở nhà trọ này, hắn so với ai khác càng thêm quý trọng sinh mạng.
Hết thảy là do cha mẹ của hắn.
Thời điểm gặp bác sĩ Đường Lan Huyễn, hắn đối với phụ thân của Lý Ẩn bày tỏ sự sùng bái, nội tâm Lý Ẩn có thể nói là tạp vị.
Bác sĩ.
Lý Ẩn vô luận như thế nào cũng không muốn làm một bác sĩ.
Khi còn bé, hắn vốn phi thường ưa thích nghề nghiệp này.
Tâm tình kích động lúc đó cho đến bây giờ, hắn cũng không thể nào quên được.
Thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Phụ thân Lý Ung, vốn chỉ là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện Chính Thiên.
Thời kỳ đó, công tác đều do nhà nước chủ trì, mà học y y lại càng vất vả.
Phụ thân học là Tây y y, hắn một lòng hy vọng có cơ hội du học nâng cao trình độ nghiệp vụ, không ngừng trèo lên nấc thanh danh vọng.
Mà lúc đó, hắn gặp con gái của người sáng lập nên bệnh viện Chính Thiên, cũng chính là mẫu thân của Lý Ẩn.
Lúc kia, bệnh viện Chính Thiên quy mô tính toán đã là khá lớn rồi, tuy là bệnh viện tư nhân, nhưng chống sau lưng là một đại gia tộc. Tài lực hùng hậu cũng làm bệnh viện Chính Thiên tại thành phố Ca trở thành bệnh viện lớn nổi danh.
Thân là bác sĩ thực tập, phụ thân rất rõ ràng dựa vào chính mình cố gắng rất khó tấn chức.
Cho nên hắn tiếp cận mẫu thân, làm mọi cách để bắt lấy tâm hồn thiếu nữ của mẫu thân.
Mà mẫu thân là con gái một khi cùng nàng kết hôn, như vậy chẳng khác nào tương lai nắm giữ việc kinh doanh của bệnh viện, dù sao loại kinh doanh gia tộc như thế này, khẳng định rất coi trọng vấn đề kế thừa.
Lúc kia vì truy cầu mẫu thân, phụ thân có thể nói là đã tiêu hao hết tất cả tâm sức, mới làm cho mẫu thân ái mộ hắn.
Sau này thuận lợi kết hôn, lại đạt được cơ hội đi hải ngoại du học, cuối cùng học thành về nước.
Dựa vào sự hỗ trợ của viện trưởng, cùng vài cuộc phẫu thuật khá thành công, phụ thân Lý Ẩn từ một bác sĩ thực tập trong vòng 2-3 năm đã trở thành một người có tiếng nói trong bệnh viện.
Lúc đó tất cả mọi người rất rõ ràng, viện trưởng tương lai của bệnh viện Chính Thiên, nhất định là Lý Ung không còn ai.
Thời điểm Lý Ẩn sinh ra, phụ thân đã trở thành người tổng phụ trách khoa ngoại.
Bất quá, dùng thân phận của hắn, liền là viện trưởng cũng phải cho hắn 3 phần mặt mũi.
Thời gian lâu, phụ thân cũng bắt đầu tự nổi lên.
Lý Ẩn khi còn bé, cũng rất sùng bái phụ thân, cũng biết phụ thân tương lai nhất định sẽ trở thành viện trưởng bệnh viện Chính Thiên.
Cho nên, Thủy Chung cũng có loại cảm giác phi thường ưu việt.
Thậm chí, từ nhỏ mà bắt đầu đọc rất nhiều sách về y y khoa, hy vọng tương lai có thể trở thành bác sĩ nổi danh như phụ thân.
Chỉ bất quá hắn đọc lướt qua không riêng gì ngoại khoa, cũng kể cả nội khoa, thần kinh khoa, ngũ quan khoa.
Hơn nữa cùng trí nhớ thiên tư chắc tuyệt, thời điểm gần 5 tuổi, tri thức y khoa của hắn siêu việt hơn xa các bạn cùng lứa.
Tại thời điểm Lý Ẩn 6 tuổi, nguyên viện trưởng về hưu, phụ thân hắn chính thức đảm nhiệm chức viện trưởng.
Sau đó hắn thực hiện rất nhiều cải cách, đổi việc rất nhiều bác sĩ, đổi cả nhà máy cung cấp dược phẩm cùng khí giới chữa bệnh, cũng tốn rất nhiều tiền để quảng cáo trên TV. Lý Ẩn nhớ rõ khi còn bé xem TV. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến đủ loại quảng cáo về bệnh viện Chính Thiên, thời gian quảng cáo thường vượt qua nửa giờ.
Cũng giống như phần đông các quảng cáo, đều là một đám diễn viên đang diễn trò, người bệnh được trị liệu tốt, cảm ơn bác sĩ như thế nào.
Mà cải cách của phụ thân, đưa tới một ít bác sĩ phản đối.
Đầu tiên là nhiều bác sĩ bị đuổi việc.
Nhiều người cho rằng phụ thân đang cố xây dựng bè cánh của mình trong bệnh viện, đối với những người có ý kiến về việc làm của hắn đều bị đuổi việc.
Hơn nữa những bác sĩ bị đuổi đa số là trung y.
Phụ thân tựa hồ cố ý muốn hướng bệnh viện Chính Thiên thành một bệnh viện Tây y, hắn học tập Tây y nên không hoàn toàn tín nhiệm Trung y.
Bệnh viện từ nay về sau cũng không hề có bác sĩ kê đơn thuốc Trung y.
Mà công ty cung cấp dược phẩm cùng khí giới chữa bệnh làm không ít người khó thích ứng.
Bởi vì công ty phụ thân chỉ định là một nhà máy không có danh tiếng, nhưng dược phẩm cùng thiết bị chữa bệnh giá cả lại cao hơn rất nhiều lần.
Khi còn bé Lý Ẩn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ, theo thời gian lớn lên đối với cách làm người của phụ thân càng hiểu rõ. Nhất định nhà máy cho phụ thân chỗ tốt rất lớn, thậm chí phụ thân còn để đối phương viết hóa đơn giả để tham ô, nếu không, chất lượng dược phẩm rõ ràng có chênh lệch, lại cần phải tuyển một xưởng đắt đỏ để chế tác, mà còn không phải là nhãn hiệu nổi danh.
Còn đối với Lý Ẩn mà nói, hết thảy chỉ là ác mộng bắt đầu. Chế độ bảo hiểm ngày đó xa xa không bằng hôm nay, người nghèo xem bệnh vẫn luôn là vấn đề gây đau đầu. Một ít bệnh nặng, riêng tiền thuốc men trường kỳ đã là vấn đề phi thường đáng sợ. Huống chi, Lý Ẩn về sau cũng biết, hóa đơn bệnh viện luôn tận lực gia tăng hạng mục, nhằm đề thăng tiền thuốc men. Cuối cùng người bệnh càng ngày càng vô lực không có khả năng thanh toán. Tuy tiền thuốc men đắt đỏ, nhưng bệnh viện chính thiên các phương diện điều kiện chữa bệnh vẫn thu hút rất nhiều người tới chữa bệnh. Dù sao, bởi vì phụ thân tuyên truyền, bệnh viện chính thiên sớm đã là bệnh viện nổi tiếng thành phố ca. Lý Ẩn sẽ không quên một đêm kia. Đêm hôm đó, hắn bị âm thanh cãi nhau đánh thức, ly khai gian phòng của mình, tại bậc thanh quan sát tràng diện náo nhiệt dưới phòng khách. Phụ thân cùng mẫu thân đều ngồi trên ghế salon, mà trước mắt là một nam tử trẻ tuổi đeo kính mắt, nam tử kia Lý Ẩn đã trông thấy qua, là một bác sĩ trong bệnh viện của phụ thân. Nói như thế nào? Phụ thân rít thuốc, bắt đầu nói, bọn hắn nói muốn kiện bệnh viện chúng ta. Viện trưởng, ngươi cũng đừng ngồi nhìn mặc kệ. Bác sĩ đeo mắt kiếm nói, ta đều là dựa theo phân phó của ngài đấy. Ngay hôm đó, thời điểm Lao Thái Thái kia phát bệnh, ta có xin chỉ thị qua ngài hay không lập tức tiến hành giải phẫu? Chính miệng ngươi đã từng nói qua, chống đỡ hết nổi, khất nợ tiền thuốc men, không cần tiến hành giải phẫu. Lúc đó nhi tử của người bệnh cũng đã quỳ xuống, nói với ta, hắn tính đi bán thận cũng sẽ trả tiền thuốc men cho chúng ta, cầu chúng ta lập tức tiến hành giải phẫu. Không phải sau đó ngươi đã tiến hành giải phẫu sao? Phụ thân lúc ấy ngồi hút thuốc không hề để ý, làm trái tim Lý Ẩn cực độ băng giá. Lúc đó đã chỉ hoãn qua 2 giờ. Vị bác sĩ đeo mắt kiếng quát tầm lên, viện trưởng, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Cái chết của Lão Thái Thái kia, ta sẽ không gánh trách nhiệm, tất cả đều là chỉ thị của viện trưởng ngươi. Nếu như bọn hắn kiện bệnh viện, viện trưởng ngươi vì trốn tránh trách nhiệm mà đổ hết lên đầu ta thì sao? Ngươi uy hiếp ta. Phụ thân khi đó ánh mắt lộ ra hung quang, nói, ngươi cho rằng là ai để bạt ngươi? Bình thường ngươi thu tiền lì xì của người bệnh, ta không phải mở một con mắt nhắm một con mắt hay sao? Ngươi nếu dám đối với truyền thông nói lời thừa thãi, ngươi cũng nên nghĩ kỹ. Ngươi, Lý Ung, ngươi khinh người quá đáng rồi. Đủ rồi, Lý Ung tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, bệnh viện không phải mỗi ngày đều có người chết sao? Hơn nữa chết còn là một lao thái thái, quốc gia hiện tại không phải tuổi già lao hóa rất nghiêm trọng sao? A, ngạc nhiên đấy. Ta kinh doanh bệnh viện cũng không phải một ngày hay hai ngày, dù sao ngươi cũng không phải chưa tiến hành giải phẫu, sợ cái gì? Ta cùng cơ thị nhật báo Tiếu Tổng Biên rất quen thuộc, chỉ cần nói văn vẻ với hắn một chút, nói rõ người bệnh là cố tình gây sự không được sao? Hắn có chứng cứ gì, nói chúng ta kéo dài thời gian phẫu thuật? Lúc này mẫu thân cũng phụ họa nói, bác sĩ La, ngươi cứ việc yên tâm. Cái nhi tử của người bệnh này không quyền không thế, từ một nơi khác đến làm công, hắn biết cái gì, chỉ sợ tiền mời luật sư cũng không có. Chúng ta đã cùng hắn bàn bạc rồi, không phải là tiền sao? Dù sao đến lúc đó tính kiện thắng bệnh viện, chúng ta cũng chính là cấp hắn tiền, còn có thể làm cho mẹ hắn sống lại sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng mà, ta nói rồi không có chuyện gì đâu. Phụ thân tiếp tục nói, ngược lại là ngươi, Tiểu Lưu thúc thúc, sau quý học nghiên cứu và thảo luận y khoa, ta muốn hắn giúp ta làm hộ luận văn. Tiểu Lưu là một nhân tài, bất quá tính tình quá mức bướng bỉnh, nếu không phải lao bà hắn bị nhiễm trùng tiểu đường, để ta giúp hắn tiền trả tiền thuốc men, ha ha, hắn cũng chưa chắc chịu giúp ta. Thời điểm Lý Ẩn nghe thấy hết thảy, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Làm văn hộ là có ý gì, hắn hoàn toàn hiểu được. Vừa rồi phụ thân còn nói cái gì? Tuổi già lao hóa. Lao nhân đáng chết. Dùng tiền có thể mua được nhân mạng. Phụ thân không phải bác sĩ sao? Hắn trong quảng cáo, không phải luôn miệng nói, bác sĩ chính thiên bệnh viện, đều là thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, nhất định khiến các bệnh nhân cảm nhận được như đang ở nhà sao. Cái kia, toàn bộ đều là nói dối. Vài ngày sau, Lý Ẩn một mực chú ý vụ tố tụng kia. Quả nhiên, người kia thực sự không tiếp tục truy tố, mà là cùng bệnh viện giải quyết riêng. Nghĩ cũng biết, phụ thân khẳng định dùng tiền để bịt miệng hắn, làm hắn không thể không lựa chọn lấy tiền rời đi. Tiểu Ẩn đang đọc tin tức trên báo chí, lộ ra khuôn mặt tươi cười của phụ thân, vuốt đầu Lý Ẩn, nói, ngươi phải học tập thật giỏi, tương lai lên đại học. Đến lúc đó, chính thiên bệnh viện sẽ là của ngươi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, bác sĩ, cũng là một loại thương nhân, hơn nữa so với thương nhân bình thường kiếm càng thêm nhiều tiền. Thương nhân? Lý Ẩn khó hiểu hỏi, bác sĩ sao có thể đánh đồng cùng thương nhân? Ha ha, Tiểu Ẩn, đừng nghe mấy cái đạo lý cổ hủ nặng nề trong sách. Người nào sinh ra mà đều đã ngang hàng, cái kia đều là nói nhảm, thực sự là mỗi người đều ngang hàng, lao tử ngươi còn cần phí khí lực lớn như vậy làm cái gì? Người với người, là không thể so sánh. Mượn chuyện này mà nói, nếu người bệnh có tiền, rất nhiều tiền, muốn gì chẳng được. Chính là vì không có tiền, ngươi sẽ không có biện pháp chữa bệnh. Chính mình nghèo còn không chịu chú ý sức khỏe, bị bệnh trách ai hả? Tiểu Ẩn, xã hội này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, bệnh viện, cũng là một lỏa sinh ý mà thôi.
Sinh ý?
Công việc buôn bán cánh mạng con người.
Nói đùa gì vậy?
Được rồi, ngươi còn nhỏ, tương lai ngươi sẽ hiểu. Phụ thân Lý Ung tiếp tục nói, ngươi gần đây thành tích học tập rất không tồi, ta rất hài lòng. Lần sau khảo thí cũng nên xếp thứ nhất. Nhi tử của Lý Ung ta, phải là người trên người.
Lý Ẩn túi đầu thật sâu.
Bác sĩ, chính là thương nhân.
Người, không phải sinh đã ngang hàng.
Cánh mạng con người, cũng chỉ là dùng để buôn bán.
Cái này cái gọi là bác sĩ sao?
Ba ba ngươi không thấy nên xin lỗi những người bệnh kia sao?
Lý Ẩn cố lấy dũng khí nói, bọn họ là nhìn quảng cáo, tín nhiệm bệnh viện mới đến trị liệu đó.
Là tín nhiệm tài năng phụ thân tài.
Cánh mạng mỗi người đều là bảo vật chân quý, chẳng lẽ không có tiền đại biểu cho việc không được sống ư?
Đó là đương nhiên.
Lý Ung nghiêm trang nói, Tiểu Ẩn, ngươi quá ngây thơ rồi.
Làm như vậy, cũng không phải chỉ có một mình ta.
Mỗi ngày đều có người chết, chỉ có điều những người kia chết ở bệnh viện của ta mà thôi.
Ta cũng không phải làm từ thiện, ngươi trả tiền cho ta sẽ trị liệu bệnh tật cho ngươi, bất quá là trao đổi mà thôi.
Không có tiền mà nói, ta không có nghĩa vụ trị liệu cho ngươi.
Chính là đơn giản như vậy.
Ta làm bác sĩ nhiều năm, sớm đã nhìn quen sinh sinh tử tử của con người.
Cứu nhiều hơn một người, hay cứu thiếu một người, cái thế giới này cũng không có cái gì cải biến.
Cái này chính là giá trị nhân sinh mà phụ thân coi trọng.
Mà cũng một ngày đó, Lý Ẩn, hạ quyết tâm.
Ta sẽ không kế thừa y y bát của ngươi, tương lai ta cũng sẽ không làm bác sĩ.
Hắn thiêu hủy tất cả sách vở y y học.
Nếu như bác sĩ chỉ dùng tiền tài để cân nhắc cánh mạng mà nói, nếu như bởi vì nhìn quen sinh tử là có thể đem nhân mạng coi thường mà nói, nếu như bác sĩ trị liệu chỉ là thuần túy buôn bán trao đổi mà nói, như vậy Lý Ẩn thà rằng không làm bác sĩ.
Dù sao, cũng không phải chỉ có bác sĩ mới có thể cứu được tính mạng con người.
Lúc trước thi đại học kê khai nguyện vọng, Lý Ẩn không chút do dự lựa chọn nguyện vọng không một cái nào liên quan tới y học.
Tuy hắn đối với khoa học tự nhiên rất cảm thấy hứng thú, nhưng cho tới bây giờ cũng không đi cân nhắc làm một bác sĩ.
Hắn không muốn trở thành một người trong đội ngũ dơ bẩn kia.
Hắn tuyệt đối không hy vọng thành làm một bác sĩ mà không khác thương nhân.
Mặc dù muốn làm bác sĩ, Lý Ẩn muốn trở thành một người có thể ngang hàng đối đãi với nhân mạng, một bác sĩ không cần tiền tài để cân nhắc giá trị mỗi con người.
Mặc dù không phải trong bệnh viện, mặc dù không có thu nhập cao, mặc dù không chiếm được mọi người tán tụng,
Lý Ẩn thề tuyệt đối sẽ không trở thành một người như phụ thân.
Về sau, hắn bắt đầu sáng tác tiểu thuyết Inter.
Tuy là chiến trang tàn khốc, nhưng từng hàng từng chữ cũng đều miêu tả nhân tính con người thật chói lọi, vĩ đại.
Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân, tiểu thuyết của hắn càng ngày càng ít người đọc.
Những tiểu thuyết hiện nay, chẳng còn cân nhắc tới nhân tính, miêu tả nhân vật chính càng tư lợi, càng bá đạo ngang ngược, lại càng đạt được sự ưu ái của độc giả.
Thường thường một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính ít nhất cũng giết vượt qua 100.000 nhân mạng, lại vẫn có thể sống tiêu diêu tự tại, được vạn nhân kính ngưỡng, vô số mỹ nữ hâm mộ.
Cái loại nhân vật chính này, chính là một phiên bản giống như phụ thân, làm Lý Ẩn cảm giác vô cùng buồn nôn.
Làm sao vậy?
Lý Ẩn.
Ngươi Hoa Liên Thành nhìn Lý Ẩn ngẩn ngơ không thôi, vội hỏi, ngươi.
Ngươi đang suy nghĩ gì?
Nghĩ đến xuất thần như vậy?
Không có.
Lý Ẩn lắc đầu, nói, Liên Thành, các ngươi yên tâm đi.
Các ngươi mỗi người, ta đều nhất định sẽ đem toàn lực bảo hộ.
Không đến một khắc cuối cùng ta tuyệt đối không buông bỏ bất cứ người nào.
Lúc trước, Diệp Khả Hân chết trước mặt mình, Lý Ẩn cảm giác vô cùng hối hận.
Về sau nhìn thấy Doanh Tử Dạ, lại đem bút ký đưa cho nàng, dẫn dắt nàng tránh được một kiếp.
Chơi trốn tìm khi đó, cùng Doanh Tử Dạ nhiều lần thảo luận, mới tìm đường sống cho bác sĩ Đường và Dương Lâm.
Chính mình đến tột cùng còn có thể cứu được bao nhiêu người đây?
Mà những oan hồn lệ quỷ tuy khủng bố, nhưng, so với người như phụ thân, Lý Ẩn lại cảm giác càng thêm đáng sợ, càng thêm làm lòng người lạnh lẽo.
Lúc này, Liên Thành đứng dậy, đối với Lý Ẩn nói, Lý Ẩn,
ta muốn đi về đô cờ.
Ân, đi a.
Cái kia ngươi.
Ngươi có thể,
theo giúp ta không?
Lý Ẩn sững sờ, lập tức hiểu được.
Hoàn toàn chính xác không thể trách Liên Thành nhát gan, tại đại phương khủng bố này, ai dám hơn nửa đêm một mình đi về đô cờ.
Hơn nữa lúc trước ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có chính là chết trong nhà cầu đấy.
Tốt, ta cùng ngươi đi.
Sau đó, hai người bước nhanh đi về hướng về đô cờ. Dù sao còn có đoạn dịch chết trong chừng.
Tiến vào về nút cờ, Lý Ẩn dựa cửa, Liên Thành thì cởi quần ra, đồng thời đối với Lý Ẩn nói, tiểu hàm nàng thật ra là một người phi thường nhát gan, một con bươm bướm cũng có thể dọa sợ nàng.
Ta biết, nàng một mực đều gượng chống đỡ, nàng phi thường thống khổ, nhìn bộ dáng kia của nàng, ta sẽ rất khó chịu.
Liên Thành, ta rất hối hận, nếu như ta không mang nàng đến thành thị ca, cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Chúng ta tuy yêu mến lẫn nhau, thế nhưng mà, hôm nay lại,
đã đủ rồi.
Lý Ẩn cắt đứt lời hắn, nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ cố gắng cho các ngươi sống sót.
Tuyệt đối.
Ân.
Liên Thành gật gật, quay đầu, đối với Lý Ẩn nói, có thể tại nhà trọ gặp được ngươi thật sự là quá tốt, Lý Ẩn.
Bất quá, ngươi vì cái gì không kế thừa y y bát phụ thân ngươi?
Ngươi nhất định sẽ trở thành một bác sĩ rất xuất sắc.
Ta sẽ không làm bác sĩ.
Ta
không có cách nào coi thường tử vong của con người, cũng không hiểu được như thế nào là kinh doanh bệnh viện.
Lý Ẩn thấy Liên Thành đã xong việc, vì vậy cầm tay nắm cửa.
Thế nhưng mà, cửa lại không động đậy, căn bản, không cách nào mở ra.
Thử đi thử lại nhiều lần, môn.
Như trước không chút sức mẻ.
Chương 5, khó giải khủng bố cùng sinh lộ.
Chương 5, khó giải khủng bố cùng sinh lộ.
Liên Thành giờ phút này sắc mặt đã trở nên trắng bệnh.
Lý Ẩn, chúng ta sẽ không phải là.
Đừng hoảng hốt.
Lý Ẩn nhớ rõ hắn căn bản không có khóa cửa, nói cách khác, cái này có nghĩa là.
Cái nhà vê đút cờ này cũng không lớn, nhưng không có cửa sổ thông ra bên ngoài, Lý Ẩn dùng thân thể tông cửa, nhưng mà vô luận như thế nào cũng đều không phản ứng.
Chẳng lẽ,
cứ như vậy chết ở chỗ này hay sao?
Lập tức đánh nát mấy tấm gương.
Không được để phản chiếu bộ dạng của chúng ta.
Lý Ẩn cũng không quên hô to một tiếng, mà Liên Thành cũng như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức vọt tới trước gương, thế nhưng lấy cái gì nện?
Hắn nhìn quanh tả hữu, không có vật nào cầm được, dùng tay mà nói, nện tới khi nào đây?
Tháo nắp két nước buồn cầu xuống nện.
Lý Ẩn vẫn như trước số cửa, đồng thời cũng hô to, dịch chiết.
Dịch chiết.
Người có nghe được không?
Dịch chiết.
Mau tới hỗ trợ.
Đoạn dịch chiết lập tức nghe được, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, vốn đang ngủ Âu Dương Tinh cùng Doanh Tử Dạ lập tức tỉnh lại.
Chuyện gì xảy ra?
Đoạn dịch chiết ba bước làm hai bước xuyên qua hành lang, đi tới trước cửa nhà cầu, còn nghe bên trong truyền đến tiếng chói tai của thủy tinh vỡ vụn.
Phá nát gương.
Doanh Tử Dạ lập tức kịp phản ứng. Dừng lại trước cửa tầm 5 bước.
Trong nhà vệ sinh, xuất hiện cái gì sao?
Nhanh nghĩ biện pháp mở cửa.
Lý Ẩn hô to làm ba người bên ngoài hãi hùng khiếp vía, mà đang ngủ say Y Thì Hàm cũng thức tỉnh.
Nàng lập tức chạy đến trước nhà cầu.
Chuyện gì xảy ra?
Nàng vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức hỏi Âu Dương Tinh, Âu Dương tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi hả?
Bọn hắn dường như bị nhốt trong nhà cầu rồi.
Đoạn dịch chết cũng phi thường khẩn trương nói, không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta
nhanh nghĩ biện pháp mở cửa.
Y Dì Hàm tức khắc cảm thấy một hồi tuyệt vọng.
Không, Liên Thành không thể chết.
Nàng lập tức hướng tới cửa, dốc sức liều mạng vặn tay cầm, nhưng vô luận vặn như thế nào đều không chút phản ứng.
Không thể.
Y Dì Hàm tuôn trào nước mắt, cũng bắt đầu dùng thân thể đi xô cửa.
Mà bốn người khác, tuy muốn giúp nàng, nhưng là bước chân đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Ai biết trong nhà vệ sinh xuất hiện cái gì?
Có thể hay không tiếp cận với nút cửa? Đã bị quỷ bắt tới một thế giới khác.
Để quen thuộc với hình thức công kích của quỷ hồn, bình thường mọi người đều xem phim kinh dị để tham khảo. Sau khi xem, cơ hồ uống chén nước cũng hoài nghi trong nước sẽ rôi ra một cánh tay trắng bệnh.
Xem TV, sẽ thấy một nữ quỷ áo trắng leo ra.
Phàm là nơi bị kín, sẽ cảm thấy quỷ trong vách tường chui ra.
Cho nên, chỉ có Y Ghi Hàm một người xả thân xô cửa, A Tô thì bo bo giữ mình, Đoạn Dịch chết là thuần túy không dám, Âu Dương Tinh thì có chút do dự. Về phần Doanh Tử Dạ lại chỉ tiến hành quan sát.
Đúng vào lúc này, Y Ghi Hàm khẩn cầu tựa hồ rốt có hiệu quả, nàng lần nữa va chạm, vậy mà làm cửa bật mở ra.
Nàng lập tức chạy vào vê đút cờ, thiếu chút nữa đụng vào trong lòng Lý Ẩn.
Lập tức, nàng thấy trước gương, trưởng phu đầu đầy mồ hôi.
Hắn cơ hồ đem trọn cái gương đập vỡ, mà chứng kiến thê tử nước mắt nước mũi chạy vào, lập tức bổ nhào qua ôm chặt nàng.
Tiểu Hàm,
Liên Thành,
hai vợ chồng ôm nhau khóc giống. Phảng phất như ly biệt một thế kỷ.
Cái trường phong ba này không thể nghi ngờ gia tăng cho mọi người cảm giác sợ hãi.
Kế tiếp làm sao bây giờ?
Trên ngân nguyệt đảo này, không có bất kỳ nơi nào là an toàn, mặc dù mọi người thời khắc tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng luôn có thời điểm cần đi vê đút cờ xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám đi vê đút cờ?
Sau khi trải qua chuyện này, không có người nào có chút buồn ngủ, Y Ghi Hàm thời khắc đều ôm trượng phu, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo quỷ hồn nào đó đột nhiên xuất hiện bắt trượng phu đi.
Tốt rồi, chúng ta nên thảo luận một chút.
Trời rất nhanh đã sáng rồi, tụ tập trong phòng khách 7 người, cảm thấy nhất định phải cân nhắc, thời gian 2 ngày rưỡi đến tuột cùng nên trải qua như thế nào.
Tuy trước khi đến đã suy nghĩ rất nhiều, Liên Thành tâm tình trầm trọng nói, nhưng vẫn cảm giác vô luận như thế nào phòng bị đều không có chỗ dùng. ngoại trừ tìm ra sinh lộ, chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi quỷ hồn từ một nơi hẻo lánh nào đó xuất hiện giết chúng ta. Về Ngân Nguyệt Đảo, ý thì hàm ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Đông nhiên Đoạn Dịch chết hỏi, phụ thân ngươi không phải là người phụ trách khai phá làng du lịch trên đảo này đấy sao? Hoàn toàn không rõ ràng lắm, ý thì hàm lắc đầu, lúc ta học đại học, phụ thân đã bắt đầu triển khai kế hoạch này. Đầu tiên hắn mua cái đảo này, mà sau đó đã bắt đầu phá thổ động công rồi. Lúc ấy vì cân nhắc vấn đề nhà đầu tư, tìm kiếm nhà đầu tư khắp nơi. Dù sao, muốn kiến thiết nhiều phương tiện xa hoa như vậy, rất hao phí tài chính. Phụ thân ta vì muốn đạt được sự ưu ái của công ty bất động sản Khổng Thị, không tiếc dùng phương thức quan hệ thông gia, muốn đem ta gả cho công tử nhà đó. Rất ác liệt đây. Âu Dương Tinh rất đồng tình mà nhìn Y Dì Hàm, nói, cũng khó cho ngươi rồi. Ngân Nguyệt Đảo tên này là do ai đặt? Đống nhiên Lý Ẩn hỏi một câu, cùng Minh Nguyệt Thiên Đường có liên quan. Không. Ngân Nguyệt Đảo, là danh tự ban đầu, trước khi phụ thân mua cái đảo này thì đã có tên đó. Y Dì Hàm nghĩ nghĩ, còn nói, bất quá nói màu bạc ánh trăng, các ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Màu bạc ánh trăng. Lập tức, một nơi trùi lủi, một tinh cầu đất cằn sỏi đá xuất hiện trong đầu mỗi người. Mặt trăng, đích thật là một địa phương hoàn toàn bài xích tánh mạng, cổ nhân dùng hết các loại từ phú để miêu tả ánh trăng, kỳ thật chân diện mục không tốt đẹp như họ suy nghĩ, không chỉ có không có hàng Nga, thỏ ngọc cùng cây nguyệt quế, mà ngay cả nước, gió, cây cối, dưỡng khí cũng không có, căn bản không cách nào làm cho sinh vật có thể tồn tại. Ngân Nguyệt. Trong nội tâm mọi người kêu lộn bộn. Lịch sử tòa đảo này ta đã lên mạng trả xét rất lâu, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên xen vào, nhưng là không tra được xuất xứ xuất hiện khi nào. Thậm chí lúc trước phụ thân ngươi như thế nào mua cái đảo này, thân phận chủ nhân đảo các loại, toàn bộ đều là bí ẩn khó hiểu. Đúng vậy, hết thảy đều là mê. Bất quá điều này cũng bình thường, không phải mỗi lần đều có thể tra được địa điểm chỉ định có bí mật gì. Mà lần tại U Thủy Thôn, nhà trọ cố ý nói dối bọn hắn, coi cái quỷ hồn kia là Lý Băng đã chết, ngược lại hại bọn hắn tiếp cận nhà A Tú, bị quỷ hồn tồn tại trong chun nước theo dõi. Trước mắt manh mối thật sự quá ít. Lý Ẩn thở dài, thật sự nghĩ không ra trên cái đảo này, như thế nào sống sót ta. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định. Giống như sở thuyết của Hạ Huyên, huyết tự chỉ thị càng về sau độ khó càng cao. Nhưng cái gọi là độ khó phân cấp như thế nào đây? Trên thực tế Lý Ẩn cũng nghiên cứu qua. Hắn phát hiện, địa điểm chỉ định của nhà trọ cùng những nơi con người quay phim kinh dị, là phi thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Bất quá, cùng loại với chú hoán một loại phim kinh dị khó giải Nhật Bản. Trong phim, quỷ hồn có mặt khắp nơi, xuất quỷ nhập thần, có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, lẻn vào trong giấc mơ của con người, biến ảo hình người, giết người còn có thể lợi dụng người ta biến thành một quỷ hồn mới, mà không phải cùng một loại như Âu Mỹ màu đen thứ 6. Đức Châu cơ điện sát nhân cùng cái này dùng những nhân vật giết người biến thái làm phim kinh dị, cũng không phải Alien, sinh hóa nguy cơ, rẻ xì đèn đệm hiệu, các loại dị sinh vật, cương thi tồn tại. Cái gọi là quỷ hồn, đều là một loại cực kỳ mịt mờ, quỷ dị, không cách nào giải thích làm cách nào sinh ra và tồn tại trên đời. Theo góc độ chủ nghĩa duy vật mà nói, thế giới này vật chất đều là khách quan tồn tại, không thể dùng ý chí con người để di chuyển. Nhưng, khó giải phim kinh dị quỷ hồn. Tuyệt không phải vật chất tồn tại khách quan, mà là phảng phất dùng hình thức duy tâm tồn tại, giết không chết, thậm chí không có hình thái cố định, giống người nhưng cũng không phải người. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể xua đuổi hoặc giết chết quỷ hồn, hơn nữa rất nhiều quỷ hồn thậm chí cũng không phải người sau khi chết biến thành, mà là vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhà trọ tồn tại, theo góc độ khoa học mà nói đương nhiên là không có cách nào hoàn toàn lý giải. Cho nên, Lý Ẩn cảm giác, nhà trọ phảng phất như một cái thế giới được tạo bởi rất nhiều tràng cảnh kinh dị, làm bọn hắn tự mình gia nhập. Tại những địa phương kia, bất luận hiện tượng gì cũng đều không thể dùng chủ nghĩa duy vật cùng khoa học lý luận lý giải, hoàn toàn muốn dùng nhận thức duy tâm của phim kinh dị để cảm nhận. Nhưng trên thực tế, lại không phải là chân chính khó giải, vẫn có những hiện tượng có thể dùng phương thức vật lý để tính toán. Mà độ khó mà nói, cũng theo trình độ quỷ hồn khó giải để tính toán. Hoặc là nói, dùng tỷ lệ có thể dùng duy vật vật lý giải để phân loại. Tỷ như chơi trốn tìm lần kia, quỷ hồn giống như nhân loại hoàn toàn giống nhau, vô pháp cảm giác được vị trí bọn Dương Lâm, còn phải dùng các loại thủ đoạn để tìm ra bọn họ, sau khi tìm được còn nhất định phải đuổi theo bắt bọn hắn. Từ các phương diện, tựa hồ càng thêm giống nhân. Nhưng theo độ khó đề thăng, sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Tựu giống như chú án. Vô luận ngươi trốn ở đâu đều cảm ứng được ngươi tồn tại mà tìm đến, trong chăn, dưới giường, vách tường đằng sau, trong phòng tắm, dưới mặt thảm, trong xe, thậm chí, trong cơ thể của ngươi. Tỷ như chú án bộ thứ nhất, nữ quỷ già phụ thể lên người nữ chính, còn bộ hai thì phụ thể lên thai nhi trong cơ thể. Thử nghĩ, đối mặt với quỷ hồn như thế này, vô luận trốn cũng vô dụng, cơ hồ không hề có sinh lộ, chỉ có trốn về nhà trọ là biện pháp duy nhất. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu những cái quỷ hồn kia cũng giống như trong phim, căn bản chạy vào nhà trọ cũng không được. Rất rõ ràng, đây chính là vì cái gì tới lần chỉ thị thứ 6, có thể trực tiếp trở về nhà trọ, đây là nguyên nhân vì sao lại có ưu đãi như vậy. Lý Ẩn là lần thứ 5 chấp hành huyết tự chỉ thị, nói cách khác, tình huống của hắn nguy hiểm nhất. Một lần kia tại U Thủy Thôn, đã rất gần với hiện tượng quỷ hồn khó giải rồi. Mà lần đó mới chỉ là lần chỉ thị thứ 4 mà thôi. Lúc này đây, chính mình còn gặp phải tình huống còn kinh khủng hơn. Nếu toàn bộ phạm vi đảo, đều sẽ xuất hiện quỷ hồn mà nói, đừng nói là 2 ngày rưỡi, 1 giờ cũng không có khả năng sống sót. Cho nên nhà trọ khẳng định sẽ cài đặt hạn chế hành động của quỷ hồn, nói cách khác, có thể dùng duy vật để lý giải một bộ phận hiện tượng. Chỉ có một điểm kia, là có thể cấu thành sinh lộ. Độ khó càng cao, sinh lộ cũng càng khó phát giác. Rốt cục, trời đã sáng. Tất cả mọi người đều cảm giác đói bụng. Đi vào trong nhà ăn, nhà hàng lớn như vậy lại chỉ có 7 người, không khỏi cảm giác rất quỷ dị, vì vậy tất cả mọi người bưng đồ ăn, đi ra bên ngoài nhà hàng. Làng du lịch có không ít núi đá, 7 người tìm một nơi cảnh trí coi như không tệ, nhìn xem biển, mọi người đang ăn cơm, nhưng đồng thời cũng chú ý đến bốn phía. Đồ ăn này thực sự rất không tồi. Dịch Chiết nhấm nháp đồ ăn, tạm thời quên mất sợ hãi, nói, nếu như không có nhà trọ ám ảnh, thực là khách du lịch, xác thực cũng là nơi tốt ta. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. A Tô thì là miệng lớn ăn cơm, nói, nếu như lại có một ít mỹ nữ nóng bỏng nhảy thoát y lìa vũ, vậy thì càng thêm khen. Cùng cái sắc lang này cùng một chỗ, thật sự làm mất hết cả thưởng thức. Sinh lộ đến tột cùng là cái gì đây? Mỗi người đều nhiều lần suy nghĩ kỹ huyết tự, nhưng nghĩ vỡ đầu cũng không có cách nào phá giải. Tóm lại, không thể ly khai hòn đảo này, trên cái đảo này, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Ngươi nói có thể hay không cái đảo này trước kia là mộ tràng. Đoạn Dịch chết đông nhiên lên tiếng, hay hoặc là, trải qua đại chiến tranh gì gì đó. Nói không chừng chết rất nhiều người. Chúng ta, không bằng ở trên đảo trong một vài sơn cốc tìm xem, có thể hay không tìm được huyệt hoặc động quật có thi cốt. Ngươi là nói 6 người khác lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu như tìm được thi cốt, khiến chúng nó nhập thổ vi an, có thể hay không? Đúng vậy. Mọi người nhao nhao phụ hòa hắn, thậm chí hận không thể ngay lập tức đi tìm. 2 ngày rưỡi thời gian, hoàn toàn là tự do hoạt động, dù sao ở trên đảo cũng có không ít phương tiện giải trí. Cho nên 7 người nhất trí quyết định đi tìm xem có địa phương như vậy hay không. Tốt. Cái kia, chúng ta. Đoạn Dịch chết nói đến đây, đồng nhiên ngẩng đầu lên, chậm chậm hướng về sau. Ngươi làm sao vậy? Chảy máu mũi rồi hả? A Tô chê cười nói, chẳng lẽ là gần đây xem á vở nhiều lắm? Cũng khó trách nha, dù sao. Đoạn Dịch chết lại không nói lời nào, đầu tiếp tục ngửa ra sau, nhìn lên trời trống không. Ngươi chúng ta à? A Tô vội vàng nhìn sang, hỏi, dịch chết ngươi. Ngươi, kết sát. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Sau đó, trên mặt A Tô hoàn toàn bị máu tươi bao trùm. Đầu của Đoạn Dịch chết, cơ hồ hoàn toàn rời khỏi cổ, chỉ có bộ phận cốt nhục phía sau giữ lại cái đầu, sau đó cả thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Chương 6, sương mù trùng trùng điệp điệp. Chương 6, sương mù trùng trùng điệp điệp. Chứng kiến tràng cảnh khủng bố như thế, Y Ly Hàm khắc chế không được, thời điểm hé miệng muốn hét lên, Lý Ẩn nhanh tay bịt miệng nàng lại, lập tức nói, đừng tê ơ. Tất cả yên tĩnh. Nếu để cho những nhân viên kia chạy tới thấy một màn như vậy làm sao bây giờ? Đúng. Doanh Tử Dạ nhìn thi thể Đoạn Dịch chết té trên mặt đất, nói, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ báo động. Một khi cảnh sát đến, khẳng định phải mang chúng ta đi lấy khẩu cung, chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở trên hòn đảo này nữa rồi. Một khi ly khai, cũng sẽ bị nhà trọ giết chết. Bất quá những người khác rất ngạc nhiên Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ tỉnh táo như vậy, Dịch chết quỷ dị chết đi, nàng cơ hồ mí mắt cũng không nháy, ngược lại lập tức kịp phản ứng, làm ra phán đoán tối lý trí. Đây quả thực đã không phải trạng thái tinh thần con người có thể đạt tới. Cái kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Liên Thành lo lắng hỏi, không quản Dịch chết sao? Tìm một chỗ chôn hắn. Lý Ẩn tỉnh táo nói, như vậy là được rồi. Để thi thể của hắn vĩnh viễn vùi trên cái đảo này. Chẳng lẽ ngươi muốn đem thi thể của hắn mang về hay sao? Nếu như cảnh sát hỏi ngươi hắn chết như thế nào, chẳng lẽ nói với bọn họ, hắn tự động bẻ gây cổ mà chết? Nhất thời mọi người nghẹn lời. Cho tới nay nhà trọ bởi đều an bài bọn hắn đi tới những nơi ít ai lui tới, cho nên người đã chết cũng sẽ không đưa tới cảnh sát. Nhưng tình huống hiện tại, thật muốn trốn hắn. Liên Thành nhìn Dịch chết thảm, tuy bình thường cùng hắn giao tình không sâu, nhưng làm hàng xóm thời gian dài như vậy, trong nội tâm nhiều ít vẫn có chút cảm tình. Suy tư liên tục, lý trí cuối cùng chiếm thượng phong. Hoàn toàn chính xác Lý Ẩn nói không sai, đợi cảnh sát tới mà nói, cái kỳ nghỉ này khẳng định phải lập tức tuyên cáo chấm dứt mà ly khai đảo. Thế nhưng một khi ly khai, hậu quả tự nhiên không ai có thể chịu nổi. Vi phạm huyết tự chỉ thị, chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp, mọi người đành phải tìm một địa phương yên tĩnh, chôn thi thể của Dịch Chiết. Làm như vậy, thật giống như sát nhân giết người biến thái thủ tiêu sát chết trong kịch truyền hình giống nhau. Sau khi lấp đất xong, Liên Thành còn sợ hãi nói, có thể hay không? Có thể hay không bị phát hiện? Vạn nhất bị phát hiện mà nói, hơn nữa đến lúc đó có một người mất tích, sẽ bị phát ra đấy. Người cho rằng, có thể hay không Dịch Chiết chết là vì hắn nói chúng rồi. Y thì hàm đông nhiên nói, hắn vừa rồi nói huyệt trên núi cái gì, đại khái là vì vậy mới. Cũng không phải không có khả năng này. Lý Ẩn gật đầu nói, bất quá, tổng cảm giác không có đơn giản như vậy. Vừa lúc đó, văn phòng quản lý trên Ngân Nguyệt Đảo. Phụ trách sự vụ trên đảo Trương quản lý đang xem bảng báo cáo tài vụ, buồn bực mà nghĩ, vì cái gì lại nảy ra chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm miễn phí, ở trên đảo rõ ràng không có một du khách nào tới. Đột nhiên cửa mở ra, đi vào là thư ký của hắn. Trương quản lý. Thư ký nói, có chuyện rất trọng yếu, muốn hướng ngươi xin chỉ thị. A, sự tình gì? 7 tên du khách kia còn tốt đó chứ? Chính là chuyện của bọn hắn. Ân. Tên kia thư ký nói, kỳ thật ta cảm giác có chút kỳ quái. Ân, làm sao vậy? Ta, chú ý tới trong đám khách du lịch, có một người, giống như con gái chủ tịch đã mất tích 3 năm trước. Cái gì? Trương quản lý kinh ngạc ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin được, nói, Vương Bí Thư, ngươi xác định. Không. Không phải rất xác định, nhưng ngẫm lại tổng cảm giác. Ít nói nhảm. Nói rõ ràng. Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch Giờ Ẩn Khâm lúc trước cùng một người tổ chức hôn lễ bỏ trốn, từng làm dư luận xôn xao tại S, mà 3 năm nay chủ tịch đem hết toàn lực tìm kiếm con gái, đều thủy chung không có kết quả. Ta 3 năm trước đây trông thấy con gái chủ tịch một lần, Vương Bí Thư nói, lần kia ta tới nhà chủ tịch lấy một phần văn bản tài liệu, trông thấy Y Hàm tiểu thư. Lần này trong số người lên đảo, có một người lớn lên rất giống Y Hàm tiểu thư. Đương nhiên Y Hàm dùng chính là tên giả. May mắn không có yêu cầu thẩm tra đối chiếu chứng minh nhân dân, thế nhưng mà, Vương Bí Thư người này trí nhớ vô cùng tốt, 3 năm trước đây trông thấy người, hơn nữa Y Lì Hàm còn trang điểm, mà hắn rõ ràng cũng nhận ra được. Hắn lấy ra một tấm hình, nói, cái tấm hình này là ta chụp đấy. Trương quản lý ngươi cũng đã gặp con gái chủ tịch A. Ngươi xem là nàng sao? Trương quản lý cầm lấy tấm ảnh chụp, cẩn thận chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không xác định, nói, lập tức chuyển về cho chủ tịch. Đại khái chủ tịch có thể nhận ra. Trước đó ngươi cũng không nên nói lời thừa thãi với đám người này, biết chưa? Nếu quả thật chính là Thiên Kim tiểu thư nhà chủ tịch, mà chính mình tìm được nàng, mình tân chức còn có lo lắng sao? Sai khi ảnh chụp được truyền qua, đại khái 15 phút, chủ tịch tự mình gọi điện thoại tới. Vâng. Chủ tịch. Cái tấm hình kia. Sẽ không sai. Đầu bên kia điện thoại, chính tại phòng chủ tịch Minh Nguyệt Thiên Đường Giờ Ẩn Khâm kích động nói, nghe cho kỹ. Ta lập tức tới Ngân Nguyệt Đảo. Chức, không được phép lộ ra. Trương quản lý tức khắc đại hỉ, chính mình rõ ràng thật sự lập được đại công. Chủ tịch, ta biết rồi. Giao Ẩn Khâm sau khi cúp điện thoại, lập tức đứng lên, hung dữ nói, cái nghịch nữ này, hại ta mất hết mặt mũi. Lần này tìm về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đúng rồi, còn có tên hôn đản Hoa Liên Thành, dám bắt cóc nữ nhi của ta, ta muốn hắn phải ngồi tù chung thân. Hừ. Sau đó lập tức gọi một cú điện thoại, nói, này, Hồ quản lý sao? Lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc cano, ta muốn lập tức tiến về Ngân Nguyệt Đảo. Tốt, cứ như vậy. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định mang 3 tên bảo tiêu tâm phúc của hắn, đến lúc đó còn sợ bắt không được cái nghịch nữ này. Mà giờ khắc này, bọn Lý Ẩn đang ở trên chân núi siêu tầm có hay không động quật như lời Đoạn Dịch Chết nói. Nhưng nhiều lần tìm tòi, đều không hề có tung tích. Đoạn Dịch Chết không hiểu đấu, đây quả thực là hiện tượng tuyệt đối khó giải khủng bố. Nhưng Lý Ẩn cảm thấy còn không đến mức đó. Dù sao. Không có đạo lý sẽ khủng bố như vậy, nhất định có phương pháp phá giải mới đúng. Nhưng là phương pháp phá giải là cái gì đây? Có phải hay không là không thể ngẩng đầu? Liên Thành bỗng nhiên đưa ra cái quan điểm này, các ngươi nghĩ, lúc ấy giống như Đoạn Dịch Chết ngẩng đầu lên nhìn, rồi sau đó chết. Sẽ không phải chúng ta không ngẩng đầu lên sẽ không có sự tình gì đi. Lúc trước Hạ Huyên chết, không phải là nhắm mắt lại sẽ không bị quỷ giết chết sao? Đơn giản như vậy. Lý Ẩn cảm giác không có đạo lý dễ dàng như vậy. Đáng tiếc. Không cách nào nghiệm chứng. Nghe hắn vừa nói như vậy, ai còn dám ngẩng đầu nhìn đây? Cái ý kiến này có thể cân nhắc tiếp thu. Lý Ẩn gật đầu, đối với Doanh Tử Dạ nói, ngươi nghĩ như thế nào?
Hoàn toàn không có khả năng.
Ta nhớ rõ lúc trước, các ngươi có mấy người đều ngẩng đầu lên quá mức.
Bất quá, đại khái suy đoán ra được mấy điểm.
Cái gì?
Mặt khác 5 người lập tức tinh thần tỉnh táo.
Thứ nhất, mặc dù chúng ta lúc nào cũng tụ tập cùng một chỗ, vẫn sẽ phát động công kích.
Thứ hai, quỷ hồn chưa chắc sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, có lẽ sẽ sử dụng một loại nguyền rủa giết hại chúng ta.
Thứ ba, cũng là một điểm trọng yếu nhất.
Nghe đến đó, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quan điểm của nàng.
Cái quỷ hồn này xuất phát từ hạn chế của nhà trọ, sẽ không thể thoáng cái đem chúng ta toàn bộ giết chết.
Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người.
Chúng ta thời điểm nào cùng một chỗ, nói cách khác, quỷ hồn có thể giết chết dịch chết, cũng có thể đơn giản đồng thời giết chết tất cả chúng ta.
Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có dịch chết chết mà thôi.
Cái này Liên Thành nghĩ, nói, có phải hay không là vì để cho chúng ta sợ hãi, nên không giết nguyên một đám chúng ta?
Sẽ không.
Quỷ hồn chính là vì nguyền rủa giết người mà tồn tại, nói cách khác đây là hạn chế của nhà trọ cho quỷ hồn, không thể lập tức toàn bộ sát hại chúng ta.
Nói cách khác, là cho chúng ta nhắc nhở để phát hiện sinh lộ.
Ý của ngươi là?
Lý Ẩn lập tức phản ứng.
Đúng, trái lại suy đoán mà nói, đoạn dịch chết chết, có thể trở thành nhắc nhở sinh lộ.
Nếu như không phải ngẩng đầu sẽ chết, như vậy là như thế nào sẽ chết?
Xúc phạm cấm kỵ nào đó sẽ chết, hay là nói lời gì đó sẽ chết?
Nói chuyện.
Chẳng lẽ không nên nói huyệt?
Y Dì Hàm lập tức sắc mặt trắng bệnh, nàng đã từng nói qua từ này a?
Không, không thể nào, chẳng lẽ ta?
Yên tâm đi, không phải là như thế.
Doanh Tử Dạ lắc đầu, phân tích nói, một câu nói sẽ chết, nói cách khác không nói những lời này sẽ không phải chết.
Nếu như là loại sinh lộ bình thường, ít nhất cũng là từ hay dùng mới đúng.
Chỉ cần là những từ ít dùng mà nói, chẳng phải khả năng sống sót sẽ rất cao hay sao?
Nhà trọ không có khả năng để cho chúng ta dễ dàng sống sót như vậy.
Ta cũng có một ít suy đoán.
Âu Dương Tinh một mặt trầm mực đống nhiên nói chuyện.
Đoạn Dịch chết trước khi chết, ta có chú ý nét mặt của hắn.
Ánh mắt của hắn phi thường hoảng sợ, miệng cũng không ngừng co rúm, muốn nói cái gì đó tuy nhiên lại nói không nên lời.
Ân,
cái này nói lên điều gì?
Liên Thành khó hiểu hỏi.
Vì cái gì hắn nói không nên lời?
Đại khái Liên Thành suy đoán nói, quá mức sợ hãi.
Có phải hay không là, muốn nói cũng nói không nên lời hay không?
Trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của hắn đều bị thao túng.
Nghe nói như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Giác quan bị thao túng.
Cái này chẳng phải cùng loại với xúc phạm quy tắc huyết tự chỉ thị, bị bóng dáng thao túng sao?
Nghe được điều này làm cho mọi người sởn hết cả gai úc, nội tâm đều trầm trọng đứng dậy.
Ngọn núi này, cũng trở nên u tĩnh, phảng phất tùy thời sẽ xuất hiện một quái vật ăn thịt người.
Mọi người chớ suy nghĩ lung tung.
Lý Ẩn xen vào nói, không có căn cứ, nói bậy là không có ý nghĩa.
Chúng ta còn tiếp tục tìm xem có hay không đồ vật mà dịch chết nói.
Mọi người lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm.
Thời điểm này, Lý Ẩn đi đến bên người Doanh Tử Dạ, đồng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, kéo ống tay áo ra, nói, đừng núp đích.
Hắn bắt mạch đập của Doanh Tử Dạ.
Đối với người học y từ nhỏ như hắn mà nói, đó căn bản là một bữa ăn sáng.
Tuy nàng biểu hiện ra cực kỳ chấn định tự nhiên, nhưng mạch đập rõ ràng nhảy lên rất nhanh.
Tay của ngươi rất lạnh.
Lý Ẩn buông tay Tử Dạ ra, nói, sự tình gì cũng đừng mãi tự mình gánh lấy.
Thỉnh thoảng, cũng dựa vào ta một chút đi.
Tử Dạ mở trừng hai mắt. Nàng một lần nữa kéo lại ống tay áo, nói, ta biết rồi.
Ta sẽ thủ hộ cho ngươi.
Lý Ẩn nhìn Tử Dạ, dùng thanh âm hữu lực nói, cho nên, an tâm giao lưng của ngươi cho ta.
Ước chừng 4 giờ sau.
Chủ tịch.
Bên bờ biển, Trương quản lý rốt cục chờ được Giờ Ẩn Khâm tới đây.
Hắn xuống thuyền, liền lập tức xông lên hỏi, như thế nào?
Nữ nhi của ta đâu?
Bọn hắn hình như đang ở tại vùng núi.
Ta phái người đi tìm rồi.
Trương quản lý cúi đầu thật thấp nói.
Nhanh đi tìm.
Giao Ẩn Khâm nổi giận quát, sau khi tìm được, đem nàng lập tức đưa đến trước mặt ta.
Ta, muốn lập tức đem cái nghịch nữ này mang về, làm cho nàng vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta.
Chương 7, nguy cấp.
Chương 7, nguy cấp.
Ngân Nguyệt đảo diện tích phi thường rộng lớn, vùng núi chiếm khu vực cũng không nhỏ. Lúc ban đầu Giao Ẩn Khâm ý định là, muốn đem toàn bộ Ngân Nguyệt đảo đều cải tạo thành một bộ phận của làng du lịch, bất quá như vậy đầu tư quá lớn.
Sau khi Khổng Gia rút vốn về, cũng dùng không ít thủ đoạn chèn ép Giao Ẩn Khâm.
Cái đảo này cảnh trí còn coi như không tệ.
6 người rất nhanh tiến tới khu vực núi cao trên đảo, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái động có gì.
Tuy núi này không hề giống núi Hoa Nham về cái kiểu hoang vu, thế nhưng mà xác thực tìm không thấy bất luận cái động quật hay nghĩa địa nào.
Đi hồi lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
Liên Thành phi thường lo lắng nói, chúng ta vẫn là trở về đi. Trên núi này yên lặng như vậy, ta cảm giác. Hắn đưa ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Lý Ẩn. Sau khi suy nghĩ một chút, đối với hắn nói, không, không thể trở về. Trên cái đảo này không có bất kỳ địa phương nào an toàn, cho nên, có khả năng quỷ hồn hóa thân thành nhân viên công tác, ở gần ngược lại càng thêm nguy hiểm một ít. Đến nay, các hộ gia đình đều không có bất kỳ biện pháp nào phân biệt rõ người và quỷ. Không thể không nói, đó là điều tiếc nuối lớn. Mà Sắc Lang A Tô cũng không nói cái gì, tựa trên một thân cây, lấy một gói thuốc lá cùng cái bật lửa, nói, ta không sao cả, dù sao chỉ cần là nữ quỷ thì tốt rồi, tốt nhất là quần áo nên tiết kiệm vải một chút, nam quỷ coi như xong, ta không có hứng. Nói đến đây, hắn ngậm lấy điếu thuốc, thời điểm bật lửa châm thuốc, vừa mới nhen nhóm, đồng nhiên cái bật lửa rất quỷ dị bị dập tắt. Trung quanh nơi này căn bản một cơn gió cũng không có, như thế nào lại tự nhiên tắt. A Tô lập tức lại đánh ra ngọn lửa, nói, hừ, thời khắc mấu chốt, cái bật lửa cũng muốn đối nghịch với ta. Nhưng là, thời điểm sắp châm được điếu thuốc, cái bật lửa lại lần nữa dập tắt. Bất luận cái gì mất tự nhiên đều không thể buông tha, cho dù là một điều rất nhỏ. Dặn dò của Hạ Huyền, Lý Ẩn nào dám quên. Hắn một bước xông lên, bắt lấy cánh tay A Tô, nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi! Lâu, lâu trưởng ngươi túm tay ta làm gì? A Tô vội vàng nói, cái bật lửa này, đánh hoài không ra. Làm sao lại như vậy? Lý Ẩn nhìn kỹ cái bật lửa kia, lại lần nữa mở ra, thế nhưng mà, vẫn là dập tắt. Cửa mở không ra, lửa bị dập tắt. Có thể hay không có liên quan. A Tô vội vàng túm lấy cái bật lửa, nói, này này, lầu trưởng, ta nhớ ngươi không hút thuốc ca. A, không có sao, chẳng lẽ A Tô ta lại không có biện pháp hả? Sau đó hắn cầm điếu thuốc lá trực tiếp đặt cạnh bật lửa đánh một cái, vẫn không được. Hắn lại lấy ra một cái bật lửa khác, quả nhiên lửa vẫn bị dập tắt. Đáng giận, cái cửa hàng này dám bán hàng nhái cho ta, đợi còn sống trở về nhất định phải đi tìm bọn họ tính sổ. Lý Ẩn đỗng nhiên túm lấy cái bật lửa kia, nói, thứ này có lẽ rất nguy hiểm, nên mau chóng ném đi. Này uy uy A Tô nóng nảy, nói, thuốc lá rượu cùng nữ nhân là thú vui sinh tồn duy nhất của ta, ngươi rõ ràng dám đoạt cái bật lửa của ta. Cái bật lửa này có cổ quái. Lý Ẩn nhữ mày nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy? À, ở đâu cơ? Tóm lại, vẫn là ném đi. Lý Ẩn giơ tay lên, liền đem cái bật lửa ném đi rất xa. Này, người A Tô lập tức thét chói tai chạy về phía trước, muốn bắt lại cái bật lửa. Thời gian kế tiếp, không thuốc hút hắn không thể làm được gì. Hắn tinh tường nhớ rõ, 5 người khác căn bản đều không hút thuốc lá. Chạy một đoạn đường, đi tới bên cạnh một cái hồ nước. Cái bật lửa bị kẹt tại khe hở giữa hai tảng đá bên hồ nước, A Tô chạy lên muốn cầm lại cái bật lửa. Nhưng thời điểm hắn tiếp cận hồ nước, đông nhiên cả người hắn lảo đảo một cái, ngã vào trong hồ nước. Lúc này cả bọn Lý Ẩn đã chạy tới, mà A Tô cả người ngã vào trong hồ nước. Ngươi Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nói, mau lên đây đi. Cái hồ nước này chiều sâu chưa tới 1 mét, cho nên Lý Ẩn lúc ban đầu cảm thấy không có gì. Nhưng thời gian dần qua hắn cảm giác không được bình thường. A Tô ngã vào trong hồ nước, cả người hắn đều chìm xuống, hai tay không ngừng vung vẩy, cả người thật giống như căn bản không cách nào đứng lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không tốt. Lý Ẩn vội vàng muốn tiến lên, bắt lấy tay của hắn muốn đem hắn kéo lên. Nhưng trong hồ nước này tựa hồ có một cổ lực lượng đáng sợ, vô luận hắn dùng sức như thế nào, đều không thể kéo A Tô trong hồ nước đứng lên. Cái hồ nước tuy nông, thế nhưng mặt toàn bộ đều chìm trong nước vượt qua thời gian nhất định cũng sẽ chết. Rất rõ ràng, trong hồ nước mặt A Tô đã biến thành cực độ vặn mẹo, hít thở không thông làm hắn cực độ thống khổ. Thế nhưng mà, vô luận như thế nào cũng không thể kéo hắn lên. Những người khác cũng đến hỗ trợ, thế nhưng kéo như thế nào cũng đều không được. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Tô chết trong hồ nước. Sao? Làm sao có thể? Liên Thành không cách nào lý giải, thời điểm khuôn mặt A Tô mất đi huyết sắc, hắn bắt đầu cảm giác được vô cùng quỷ dị. So quỷ hồn xuất hiện trước mặt còn muốn khủng bố hơn. Ở hồ nước sâu không đến 1 mét chết đuối. Cái hồ nước phảng phất đem thân thể A Tô một mực cố định tại đáy hồ, vô luận bọn hắn dùng sức ra sao cũng không cách nào kéo được hắn. Tất cả mọi người sau khi A Tô chết, lập tức lao ra khỏi hồ nước, cũng không dám tiếp cận nửa bước. Nguyền rủa. Đây là nguyền rủa A. Y Dì Hàm đã sợ hãi mặt không còn chút máu, cái đảo này bản thân nó đã có nguyền rủa. Chúng ta trốn không thoát đâu. Trốn không thoát đâu. Không đúng. Lý Ẩn không tin không có pháp lý giải nguyền rủa. Thuần túy là duy tâm. Không thể nào giải thích nguyền rủa mà nói, nhà trọ muốn giết chết bọn hắn bao nhiêu lần chẳng được. Nhưng điều đó không có khả năng, nhà trọ tất sẽ lưu lại sinh lộ mới đúng. Như vậy sinh lộ ở nơi nào? Lý Ẩn thở dài, nói, nghĩ biện pháp đem thi thể của hắn lên đây, sau đó cũng trốn đi. Ta chịu đủ rồi. Y Dì Hàm đống nhiên quỳ dưới đất khóc lớn lên, ta không muốn tiếp cuộc sống như vậy. Là ngươi, Hoa Liên Thành, đều là ngươi làm hại. Nếu như ngươi không dẫn ta đi, nếu như ta ở Ngân Nguyệt Đảo cùng Lỗ Thiện kết hôn, hiện tại sẽ không cần đối mặt với hết thảy rồi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Y Dì Hàm tinh thần thất thường, đứng người lên vung chân chạy đi. Tiểu Hàm Liên Thành sắc mặt đã trở nên cực độ tái nhợt, nhưng hắn vẫn lập tức đuổi theo, kết quả ngã một phát, rất nhanh, nhìn không tới thân ảnh Y Dì Hàm. Tiểu Hàm, Liên Thành giờ phút này cũng điên rồi, chẳng lẽ, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Liên Thành, Lý Ẩn đỗng nhiên đi tới kéo hắn, nói, ngươi đừng quá để ý, nàng nói đang nói nhảm, ta nhìn ra được, Y Dì Hàm là thật tâm yêu ngươi. Ta biết rồi a. Liên Thành lau nước mắt, nói, nhưng nàng nói một chút cũng đúng. Là ta mang nàng tới thành phố ca, cho nên nàng mới có thể cùng ta tiến vào cái nhà trọ kia. Kết quả, đối mặt với loại chuyện này, nàng kỳ thật cũng một mực rất thống khổ, Khả Hân cùng Hàng Viêm trước kia quan hệ với nàng rất tốt, sau khi bọn hắn chết, đối với Tiểu Hàm đã kích phi thường lớn. Nhất là Khả Hân, nàng cùng Tiểu Hàm có quan hệ tốt nhất, quả thực như chị em ruột giống nhau. Lúc ấy, Diệp Khả Hân bị nữ quỷ cực lớn nuốt vào trong miệng, một màn kinh khủng kia, Y Lì Hàm đứng tại cửa ra vào tận mắt nhìn thấy. Từ đó về sau nàng cực sợ nước, liền tắm rửa cùng muốn Liên Thành cùng vào, biết rõ trong căn hộ không có quỷ, nhưng vẫn sợ hai chính mình tắm rửa sẽ chìm xuống. Mà bây giờ, chứng kiến A Tô chết trong hồ nước, làm nàng nhớ lại lúc Khả Hân chết đi. Sau đó, Liên Thành lại liều lĩnh đổi tới. Y Lì Hàm chạy phía trước, tâm tình thoáng bình phục một điểm. Ta vừa rồi nói gì đó. Sau khi vào nhà trọ, nàng chưa từng oán trách qua Liên Thành, dù sao đây cũng là lựa chọn lúc trước của nàng, huống chi nàng biết rõ trong nội tâm Liên Thành một mực vì thế mà tự trách. Hắn yêu mình cỡ nào, vì chính mình suy nghĩ a. Nàng sao có thể nói những lời như vậy? Ta. Đồng nhiên, một đám người xuất hiện trước mặt nàng, mà trung tâm là một người trung niên nam nhân, dĩ nhiên là Giảo Ẩn Khâm. Nàng cùng phụ thân bốn mắt nhìn nhau, vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, nhanh. Bắt nàng cho ta. Người chung quanh tự nhiên lập tức xông bắt lấy nàng, mà Y Lì Hàm thất kinh hỏi, ba ngươi. Ngươi như thế nào lại? Rốt cục tìm được ngươi. Nói cho ta biết, Hoa Liên Thành đang ở nơi nào. Vung nàng ra. Đồng nhiên, Liên Thành lao đến, vung quyền vào mặt nam tử đang túm lấy Y Lì Hàm. Nhưng nam tử kia là cận vệ của Giảo Ẩn Khâm, thân thủ làm sao có thể kém. Lập tức tránh thoát sau đó nhắm ngay bụng Liên Thành đánh một quyền, làm cho hắn đau nhức gục trên mặt đất. Giảo Ẩn Khâm lập tức nhận ra Liên Thành, ảnh chụp của hắn, ông đã nhìn hơn 3 năm trời. Hắn ba bước cũng làm thành hai bước xuống lên, nắm chặt tóc của Liên Thành, cả giận nói, ngươi tên vương bắt đản này rốt cục để cho ta bắt được. Dám lừa gạt nữ nhi của ta, để cho Giảo Ẩn Khâm ta bị tổn thất lớn như vậy, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lập tức hắn phân phó hai bảo tiêu bên người, nói, A Siêu, A Quốc, đánh chết hắn cho ta. Yên tâm, đánh chết cũng không sao, ta sẽ nói hắn muốn giết ta. Các ngươi là vì bảo hộ ta đánh chết hắn là được. Vâng. Chủ tịch. Cái kia hai gã bảo tiêu lớn lên rất khỏe mạnh đi tới trước mặt Liên Thành, lập tức một hồi quyền đấm cước đá, có thể nói là không lưu tình chút nào. Dừng tay. Dừng tay a. Ba. Y Dì Hàm thấy đau lòng không thôi, hô to, ba, cầu ngươi buông tha cho hắn. Hừ, ngươi còn giúp tên hôn đản này. Giảo Ẩn Khâm xông lên nhấc chân, nhắm ngay mặt Liên Thành đang quỳ rạp trên đất hung hăng đã tới, rít gào nói. Hai người các ngươi vừa đi, hại ta bị mất mặt. Cái kế hoạch đầu tư Ngân Nguyệt Đảo triệt để mắc cạn, còn để cho ta vô số tổn thất. Ta hôm nay muốn tên hôn đả này đền bù cả vốn lẫn lời cho ta. Dừng tay. Đồng nhiên, Lý Ẩn chạy tới. Ân. Giảo Ẩn Khâm sững sờ, Trương quản lý đứng một bên vội nói, à, chủ tịch, vị này chính là Lý Tiên Sinh một trong những du khách. Trước mặt du khách, Giảo Ẩn Khâm đương nhiên không thể quá mức phóng túng, khuôn mặt lập tức tươi cười nói, Lý Tiên Sinh đúng không? Chúc mừng ngươi có cơ hội đến Ngân Nguyệt Đảo đi nghỉ. Ta là chủ nhân hòn đảo này, Minh Nguyệt Tập đoàn Giảo Ẩn Khâm. Lý Ẩn nghe được ba chữ Giảo Ẩn Khâm, tức khắc quá sợ hãi. Phụ thân của Y Kỳ Hàm. Phụ thân muốn dẫn con gái đi, chính mình như thế nào ngăn cản. Nhưng một khi ly khai hòn đảo này, Y Kỳ Hàm lập tức sẽ chết. Thế nhưng mà, sự tình nhà trọ nói ra, khả năng có người tin tưởng sao. Huống chi bên cạnh hắn nhiều bảo tiêu như vậy, liều mạng là không thực tế. Làm thế nào mới tốt? Lý Tiên Sinh. Đây là nữ nhi của ta, nàng bị người gọi là Hoa Liên Thành lừa gạt đã 3 năm. Hôm nay, ta mới tìm được nàng. Giảo Ẩn Khâm cấp cho bọn bảo tiêu một ánh mắt, nói, lập tức đưa tiểu thư đi. Trước dùng du thuyền đưa về. Ta qua mấy ngày rồi trở về, các ngươi đến lúc đó trực tiếp tới đón ta. Liên Thành nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu lên, giống to, ngươi dám. Ngươi dám đem Tiểu Hàm ra khỏi hòn đảo này thử xem. Một khi Y Thì Hàm bị mang ra khỏi Ngân Nguyệt đảo, nàng lập tức chết. Chương 8, Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Chương 8, Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Trong căn hộ, giờ phút này xảy ra một việc cực kỳ đáng sợ. Từng hộ gia đình đều cảm giác được ngực kịch liệt thống khổ, mà trên vách tường đều xuất hiện huyết tự. Nhưng, nội dung huyết tự cũng rất đặc biệt. Sang năm, chính là 50 năm một lần Ma Vương hàng lâm nhà trọ. Hôm nay, tất cả hộ gia đình tự nguyện lựa chọn có tiếp nhận Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị hay không. Một khi chấp nhận, dùng máu của mình viết lên vách tường một chữ tế, những hộ gia đình tiếp nhận sẽ được an bài tới địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị. Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị không có tính cưỡng chế, đồng thời hộ gia đình sống tới chung kết có đặc quyền trực tiếp trở về nhà trọ. Một khi tham gia và thông qua, vô luận đã chấp hành bao nhiêu lần huyết tự chỉ thị, sẽ có khả năng lập tức ly khai nhà trọ đạt được tự do. Thực, thiệt hay giả? Dương Lâm phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị? Một lần có thể ly khai nhà trọ? Nói thật hay giỡn? Chỉ cần sống qua một lần, là có thể ly khai nhà trọ, thực sự có chuyện tốt bực này. Từng vách tường hộ gia đình ra đều xuất hiện huyết tự như thế này. Sau đó, cơ hồ tất cả hộ gia đình đều tụ tập dưới đại sảnh. Cái kia có thật không vậy? Cái gì Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị? Một lần có thể sống sót? Cái kia còn chờ cái gì? Nhanh đi tham gia thôi. Nhưng có đơn giản như vậy sao? Một lần có thể thông qua, cái này cũng quá. Các hộ gia đình tuy kích động, nhưng không ai chủ động tuyển chọn chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Hạ Huyên trước kia cũng không có đề cập qua cái gì Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, bất quá theo mặt chữ rất rõ ràng có thể đoán được. Cái lịch sử tồn tại của nhà trọ này, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. 50 năm một lần. Nói nhà trọ chỉ tồn tại vài thập niên, đã không có người tin tưởng. Đoán chừng thời gian rất rất lâu rồi, ngay cả Hạ Huyên cũng không biết. Sang năm là năm 2011, như vậy, một lần sau cùng Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, chính là năm 1961, lâu tới như vậy. Cùng một thời gian, tại Ngân Nguyệt Đảo, Lý Ẩn, Liên Thành cùng Y Ly Hàm cũng đồng thời cảm thấy trái tim kịch liệt nóng cháy. Làm sao có thể? Làm sao có thể đang chấp hành huyết tự lại tiếp nhận thêm một chỉ thị nữa? Không khả năng đó. Mà do Ẩn không chứng kiến bộ dạng Y Ly Hàm thống khổ, nhất thời ngây ngẩn cả người, vội vàng gọi người thả nàng, chạy đến hỏi, Tiểu Hàm, ngươi làm sao vậy? Thời điểm này, tên bảo tiêu đang túm Liên Thành cũng khẩn trương chạy tới xem xét tình huống của Y Ly Hàm. Cảm giác nóng cháy rốt cục biến mất. Hiện tại, đúng là thời cơ tốt nhất. Lý Ẩn cùng với Liên Thành một trái một phải chạy tới, hung hăng đánh những người hộ vệ kia, lập tức Liên Thành bắt lấy tay Y Ly Hàm. Giao Ẩn không quá sợ hãi, vội vàng hô to, truy, mau đuổi theo, nhanh lên đuổi theo cho ta. Giao Ẩn không dẫn theo bọn bảo tiêu ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng mà, Lý Ẩn lợi dụng tại địa hình đây, rất nhanh đào tẩu, qua nửa đêm, cùng đám người Âu Dương Tinh hội hợp. Giờ phút này, trong căn hộ, rốt cục có một người quyết định chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Người rất nghiêm túc. Bác sĩ Đường. Dương Lâm còn nghĩ khuyên Đường Lan Huyễn, nhưng hắn rõ ràng ý chí rất kiên quyết. Đã trải qua trò chơi trốn tìm cùng bố, Đường Lan Huyễn đã không dám lại đi lần nữa chấp hành huyết tự. Hắn quyết định đổ bạc, một khi thắng, có thể đạt được tự do lập tức ly khai nhà trọ. Lập tức hắn lấy ra con dao trang trí, cắt ngón tay của mình, sau đó, chậm chậm viết xuống một chữ tế trên vách tường. Sau đó, chữ tế bị vách tường hấp thu. Không lâu sau Đường Lan Huyễn cũng cảm giác được một hồi cổ quái. Cảm giác vẫn như trước ở trái tim. Nhưng, không phải cảm giác nóng cháy, mà là một loại cảm giác không cách nào nói rõ được. Ngực phảng phất phi thường khổ sở, phảng phất thế gian không có bất luận cái gì quan minh, không thể nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc. Sau đó, huyết tự lại xuất hiện trên vách tường. Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị tuyên bố. Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị tuyên bố thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 hết hạn. Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, sẽ không tiếp tục tuyên bố Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, 50 năm sau mới có thể lại lần nữa tuyên bố. Lần này chỉ thị nội dung. Trên Ngân Nguyệt Đảo. Trước mắt chỉ còn lại 5 hộ gia đình. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Ly Hàm cùng Âu Dương Tinh. Mà bọn hắn không nghĩ tới chuyện đáng sợ vẫn còn tiếp tục phát sinh. Màn đêm buông xuống. Thời điểm bọn Lý Ẩn trở lại làng du lịch, chứng kiến trên mặt đất từng dãy thi thể. Tất cả nhân viên công tác trên đảo này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị giết chết. Sao? Làm sao lại như vậy? Y Dì Hàm giờ phút này cơ hồ muốn qua đời, chẳng lẽ đều là quỷ giết sao? Lập tức, nàng hoảng sợ phát hiện, trong những thi thể kia, rõ ràng có phụ thân nàng cùng những người hộ vệ.
Cha! Ba ba Y Kỳ Hàm nâng thi thể rào ẩn khâm, không khỏi khóc giống lên, ba ba.
Mà đa số thi thể, đều là đứt tay đứt chân, có chút thậm chí là một khối thịt vỡ vụn. Như thế nào biến thành cái dạng này? Quả thực kinh khủng giống như Tu La.
Cái ngân nguyệt đảo này, triệt để biến thành địa ngục.
Lý Ẩn nhận được điện thoại từ nhà trọ gọi tới, nói cho hắn, về sự tình ma vương cấp huyết tự chỉ thị.
Lý Ẩn ý thức được, cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị này, tuyệt đối không đơn giản.
Cái gọi là ma vương cấp huyết tự chỉ thị, khẳng định có huyền cơ phi thường đáng sợ.
Nếu như có thể còn sống trở về mà nói, muốn hay không chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị này.
Lý Ẩn, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ.
Đúng vào lúc này, không có người phát hiện, giờ phút này ban công biệt thự trên đỉnh đầu của 5 người, đang nằm một cỗ thi thể.
Thi thể kia sau khi chết còn nắm chặt dao găm, tay vừa vặn để sát không trung, lưới dao găm có một nửa đã lộ ra ngoài.
Lúc này, đột nhiên cây đao kia tự rơi xuống.
Mà cùng một thời gian, Y Y Hàm ngẩng đầu lên.
Cái mũi dao găm kia, đối diện với cổ họng Y Y Hàm.
Chương 9, cái bật lửa.
Chương 9, cái bật lửa.
Trong khoảnh khắc Y Y Hàm ngẩng đầu, đã nhìn thấy thanh dao găm kia thẳng đứng hướng cổ họng mình đâm tới.
Trong tích tắc còn không kịp phản ứng, cảm giác được tay phải bị mạnh mẽ kéo một phát, thân thể lui lại phía sau tầm nửa mét, cây đao kia liền thẳng tắp đâm trên mặt đất, sau đó chấn động vài cái mới dừng lại.
Âu Dương Tinh gắt gao cầm chặt hai vai Y Y Hàm, thở dài một hơi, nói, nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật.
Y Y Hàm giờ phút này mới hồi phục tinh thần, nàng vừa rồi chẳng khác nào dạo qua quỷ môn quan.
Tạ, cảm ơn ngươi, Âu Dương tiểu thư.
Y Y Hàm ôm chặt lấy Âu Dương Tinh, nói, rất đa tạ ngươi.
Ta.
Nàng giờ phút này sợ tới mức hồn phi phách tán, thần kinh căng thẳng cơ hồ muốn chết.
Mà Âu Dương Tinh vừa rồi phản ứng cực nhanh cũng làm Lý Ẩn cùng với Liên Thành liễu lưới.
Tiểu Hàm.
Liên Thành lập tức đỡ lấy Y Y Hàm, nói, ngươi không sao chớ.
Thực xin lỗi, ta vừa rồi không có chú ý tới.
Liên Thành giờ phút này cũng là một trận hoảng sợ.
Còn kém một chút, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Y Y Hàm.
Y Y Hàm một mực khóc giống, Âu Dương Tinh nói, tốt rồi.
Không có việc gì rồi.
Bóng tối thâm trầm.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cho dù là trong nhà vệ sinh cũng thời khắc mở đèn.
Căn cứ rút thăm, do Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh tiếp tục gác đêm.
Thực xin lỗi, Liên Thành.
Y Y Hàm mặt mũi tràn đầy hãy nay đối, với, trượng phu nói, ta khi đó vô tâm, ta không phải cố ý nói như vậy.
Muốn oán hận kỳ thật nàng sớm đã oán trách.
Nhưng sở dĩ một mực không nói như vậy, là bởi vì nàng quá yêu Liên Thành. Cho nên mặc dù đối mặt với huyết tự chỉ thị khủng bố của nhà trọ, nàng chưa bao giờ trách cứ Liên Thành một câu.
Ta biết rồi.
Liên Thành lắc đầu, nói, ta biết rồi, ngươi không cần giải thích, Tiểu Hàm.
Giao ẩn khâm chết tuy làm Y Y Hàm đả kích rất lớn, nhưng ở trong hoàn cảnh khủng bố, nàng cũng không có lòng dạ bi thương.
Đúng vào lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đối, với, Lý Ẩn nói, tóm lại, trước nên áp dụng một vài biện pháp.
Biện pháp?
Lý Ẩn sững sờ.
Doanh Tử Dạ chỉ vào điện thoại trong phòng nói, ngươi nên cân nhắc cái này.
Mặc dù chúng ta có thể sống đến giữa trưa ngày mai, chờ một đám người tới đón chúng ta, thời điểm chứng kiến trên đảo vô số thi thể, chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất.
Để giảm hiểm nghi xuống mức thấp nhất, đầu tiên, chúng ta nhất định phải phá toàn bộ điện áp trên đảo, kể cả nguồn điện dự trữ cũng không buông tha.
Nếu không đến lúc đó cảnh sát tới kiểm tra thời gian thi thể tử vong, chúng ta sẽ không thể giải thích vấn đề vì sao lại không báo cáo.
A. Đúng, ngươi nói đúng.
Lý Ẩn phát giác chính mình như thế nào lại chậm chạp, hoàn toàn không cân nhắc những điều này.
Sự tính ma vương cấp huyết tự chỉ thị, làm cho hắn rung động quá lớn.
Thế cho nên hiện tại, đều không có biện pháp kịp phản ứng.
Phải tìm được mạch điện tổng áp trên đảo, tự nhiên sẽ tốn ít công phu.
Cũng may tiến hành trong văn phòng tìm được bản vẽ mặt phẳng hòn đảo.
Trên cơ bản nguồn điện cung cấp cho đảo đều tập trung trong phòng quản lý khu cơ điện.
Mạch điện tổng áp ngay ở chỗ này, mà nguồn điện dự bị thì dưới mặt đất.
Ta kiến nghị, chúng ta nên chắc chắn những người này tự giết lẫn nhau mà chết, chúng ta lúc ấy ở chân núi cho nên may mắn thoát được.
Âu Dương Tinh một bên nhìn bản vẽ, vừa lộ ra có chút không yên lòng.
Lý Ẩn nói, đương nhiên cảnh sát chưa chắc sẽ tin lời chúng ta, chẳng qua nếu như chúng ta đều nhất trí bọn hắn cũng không có biện pháp, mà cái chết của Đoạn Dịch Chết và A Tô cũng có thể trộn lẫn trong này.
Thế nhưng mà, 48 tiếng đồng hồ, họ sẽ thả chúng ta về nhà sao?
Không có chứng cứ xác thực chứng minh chúng ta tham dự đại đồ sát mà nói, không có khả năng tạm giam chúng ta vượt qua 48 tiếng đồng hồ.
Âu Dương Tinh mở đèn tin, theo Lý Ẩn đi về hướng phòng cơ điện.
Trong màn đêm, nàng nhìn rõ, Lý Ẩn thần sắc lộ ra rất yếu ớt.
Lý Lầu Trưởng.
Âu Dương Tinh bỗng nhiên đối với hắn nói,
ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ sự tình ma vương cấp huyết tự chỉ thị đi. Đột nhiên bị Âu Dương Tinh khám phá tâm tư của mình, Lý Ẩn có chút xấu hổ. Được rồi, Âu Dương Tinh thở dài nói, chúng ta đề cử ngươi là lầu trưởng, vì tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể phân tích chuyện này là chuyện gì đang xảy ra.
Ta biết rồi.
Ta minh bạch. Lý Ẩn cảm giác tâm tình hơi chút thả lỏng, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Âu Dương tiểu thư.
Gọi ta A Tinh.
Trước kia Hạ Huyên lầu trưởng chính là gọi ta như vậy đấy.
Tốt, ta nghe Hạ Huyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi rất nhiều lần, nói ngươi là một người hắn tối thưởng thức.
Tại trước kia, ngươi là một người duy nhất tiến vào nhà trọ, lộ ra vẻ tỉnh táo như một người bình thường.
Tiến vào một cái nhà trọ như vậy còn có thể hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Huyên cũng chỉ thấy qua hai người. Một là Âu Dương Tinh, còn một chính là Doanh Tử Dạ.
Đương nhiên Doanh Tử Dạ lại càng thêm chấn định cùng tỉnh táo, bất quá cái này cùng những chuyện trải qua trong quá khứ của nàng có liên quan.
Hạ Tiểu Mỹ tuy biểu hiện lạc quan, nhưng nàng cũng là cưỡng ép đè nén sợ hãi.
Cho nên Hạ Huyên rất tín nhiệm ngươi, hắn trước khi chết, ngươi tại nhà trọ cùng với chức vị phó lầu trưởng cũng không sai biệt lắm.
Bất quá ngươi lại ít khi xuất hiện, bình thường đều không cùng những hộ gia đình khác giao lưu, cũng cùng với ổ đạ kỳ gì dù kỳ có nói chuyện rất hợp ý.
Âu Dương Tinh nhớ lại thời gian qua tại nhà trọ, trong nội tâm cũng cảm giác thập phần thăng thiết.
Nàng bội phục nhất Hạ Huyên, cùng hạnh tử quan hệ tốt nhất, đều chết hết.
Chỉ còn lại có nàng.
Ta cũng không phải không cùng mọi người lui tới.
Âu Dương Tinh đáp, chỉ là, không muốn đối mặt với sợ hãi của bọn hắn, càng khác sâu cảm nhận khủng bố khi sinh hoạt tại nơi này.
Ta có thể hiểu được.
Vào ở nhà trọ trong một năm rưỡi thời gian, ta cũng tận lực không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Ngươi rất cảm tính.
Cùng Hạ Huyên tỉnh táo hoàn toàn bất đồng, ngươi đối với bất luận kẻ nào đều là ôn hòa cùng thương xót.
Ân.
Nghe được Âu Dương Tinh nói như vậy, Lý Ẩn sửng sốt một chút.
Tình cảm của ngươi quá mức tinh tế tỉ mỉ cùng ôn hòa, như vậy ngược lại càng dễ bi thương.
Mà ngươi hy vọng muốn cứu mọi người, làm một sự tình quá sức với bản thân, với tư cách lầu trưởng, đây là tối kỵ.
Cái này, chẳng lẽ không nên như vậy?
Âu Dương Tinh nhìn về phía hắn, nói, đương nhiên không thể.
Lúc nào cũng lo lắng sống chết của mỗi người, ngược lại không thể cân nhắc làm cách nào giảm số người chết xuống mức thấp nhất.
Sinh hoạt tại nhà trọ này, không thể cam đoan ai cũng đều bất tử.
Còn với mỗi người đều đối xử như nhau, sẽ chỉ làm phán đoán của ngươi giảm xuống.
Ngươi không phải thần, không có khả năng cứu mỗi người.
Trước ngươi nói muốn bảo hộ mỗi người, điều đó thực sự không làm được đâu.
Không phải.
Lý Ẩn vội vàng giải thích, chẳng lẽ nghĩ cứu mỗi người có cái gì sai sao?
Chỉ cần có thể cứu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ người nào.
Ta không muốn như cha ta, hèn hạ, dùng tiền tài đi cân nhắc giá trị mỗi người bệnh.
Cho nên, ta không muốn làm bác sĩ. Không muốn coi thường sinh tử con người.
Cái kia bất quá chỉ là ngươi thỏa mãn chính mình mà thôi.
Âu Dương Tinh lạnh lùng ném một câu như vậy, nói, ngươi làm bác sĩ cũng tốt, không làm bác sĩ cũng tốt, coi trọng tánh mạng cũng tốt, không coi trọng tánh mạng cũng tốt.
Người chết đồng dạng sẽ chết, không bởi vì ngươi có làm bác sĩ hay không, đối, với, ai coi trọng hay không coi trọng mà thay đổi.
Có thể cứu sống người bệnh không chỉ cần lòng từ bi, cũng cần y thuật cùng dược phẩm.
Cho nên bác sĩ có thể lựa chọn cứu sống ai. Không cứu sống ai.
Mà ngươi cả quyền như vậy cũng không có, bất quá là ngươi xây dựng chủ nghĩa hoàn mỹ cho mình, tự mình thỏa mãn mà thôi.
Lý Ẩn yên lặng, hắn một câu cũng nói không nên lời.
Là thế này phải không?
Như thế nào lại?
Ta cũng không phải cùng ngươi nói đạo lý lớn, chỉ là kỳ thật, coi trọng hoặc bán rẻ nhân mạng, đều giống nhau.
Đương nhiên bởi vì tiền tài mà phân chia cánh mạng con người cách làm ấy không đúng, nhưng ta không biết có cái tiêu chuẩn gì dùng để cân nhắc cánh mạng ai quan trọng hơn ai.
Mệnh của ai so với ai lại càng thêm chân quý?
Không ai biết.
Chỉ là, người bình thường 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 nhận thức tánh mạng của mình là trọng yếu nhất, cho nên ở nơi này, mọi người sẽ nghĩ đến mọi cách để làm mình sống sót.
Người.
Mỗi người đều có lý do của riêng mình, còn đối với những người xem trọng tánh mạng người khác, lo những việc không đáng lo, chỉ là những giá trị bất đồng quan điểm mà thôi.
Mà đối với việc có thể nắm giữ sinh tử người khác mà nói, loại thái độ này sẽ quyết định ai có thể sinh, ai có thể tử.
Nhưng đối với tánh mạng mỗi người hoàn toàn đối xử như nhau, thường thường chỉ lo được lo mất, kết quả ngược lại không cứu được bao nhiêu người.
Phụ thân ngươi lựa chọn tiêu chuẩn đại khái là tiền tài A.
Đó là đương nhiên là không đúng, nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi.
Đối với phụ thân ngươi mà nói, loại cách làm này cũng không sai.
Nếu ngươi cho rằng cái này là sai lầm, như vậy ngươi nên trở thành bác sĩ ưu tú hơn so với hắn, sau đó dựa theo tiêu cờ hở
tuần của mình đi cứu người mới đúng.
Đơn giản chỉ là lý tưởng chủ nghĩa tư duy, cái gì cũng không cải biến được.
Trừ phi, ngươi có đầy đủ năng lực, mới có thể lý tưởng.
Còn ngươi không có năng lực, bất quá là vọng tưởng mà thôi.
Đúng vậy, cái gì cũng không cải biến được.
Chính xác, hoặc là sai lầm, đối với người vô lực cải biến mà nói, căn bản chỉ là hai cái phương pháp của hai từ ngữ bất đồng mà thôi.
Cứu một người, hoặc là giết một người, cũng chỉ là lựa chọn.
Đối với người được cứu cùng người bị giết mà nói, đúng sai có ý nghĩa gì đâu.
Đi vào trong phòng cơ điện, hai người chậm rãi hướng nơi đặt tổng áp.
Bỗng nghe tiếng cửa phía sau mở, Âu Dương Tinh phản ứng nhanh chóng, lập tức quay đầu xem xét, đứng ở cửa ra vào là Tử Dạ, Hoa Liên Thành cùng Y Lê Hàm.
Chúng ta xem biểu hiện của bọn họ cũng biết, chỉ có ba người ở lại nơi đó, xác thực rất khủng bố.
Lý Ẩn gật gật đầu, nói, tốt, vậy cùng tới.
Sau khi hủy hoại hoàn toàn tổng áp, cũng không tốn hao bao lâu thời gian.
Tiếp đó, chính là tiến xuống tầng hầm, đi phá hư nguồn điện dự bị.
Dọc theo thang lầu xuống tầng hầm, năm người đều cẩn thận từng ly từng tí.
Dù sao càng hướng xuống ngọn đèn càng yếu ớt, mặc dù có đèn tin, nhưng ngược lại càng thêm quỷ dị, ai cũng sợ đột nhiên quỷ sẽ nhảy ra.
Ngươi nói ma vương cấp huyết tự rốt cuộc là cái gì?
Đồ vật à?
Hoa Liên Thành trăm mối vẫn không có lời giải nói.
Có lẽ xem như trường hợp đặc biệt à?
Lý Ẩn đi phía trước nhất, nói, theo 50 năm một lần, ma vương cấp huyết tự chỉ thị được công bố, vậy cách 50 năm sẽ có một cái ma vương à?
Đương nhiên có đoán cũng không có ý nghĩa, dù sao không có người có thể hỏi thăm được nhà trọ.
Hơn nữa, tình huống trước mắt, cân nhắc những điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa.
Rốt cục đi xuống dưới mặt đất, bắt đầu đi tìm nguồn điện dự bị.
Tầng hầm ngầm thoạt nhìn như một cái nhà kho, để đó nguyên một đám thùng giấy con, lối đi cũng bởi vậy trở nên chật hẹp.
Đúng vào lúc này,
đột nhiên, một cái thùng giấy không biết xảy ra chuyện gì, rơi trên mặt đất,
chặn lối đi phía trước.
Cái này Lý Ẩn sững sờ, hắn cảm giác được có vấn đề.
Cái thùng giấy này rớt xuống chỉ là ngẫu nhiên sao?
Không muốn bỏ qua bất luận cái gì mất tự nhiên cho dù nhỏ bé nhất, những lời này Lý Ẩn thời khắc cũng không quên.
Có thể hay không có vấn đề?
Lý Ẩn bắt đầu có chút lo lắng, ta nói, hiện tại.
Đột nhiên, giống như phản ứng dây chuyền, thùng giấy liên tiếp rớt xuống đầu mọi người, giống như quân bài domino, nhao nhao trở mình ngã xuống đất.
Thậm chí mấy cái thùng giấy nện xuống, làm bị thương Y Lê Hàm.
Trốn.
Lý Ẩn quyết định thật nhanh, 5 người lập tức trở về.
Đúng vào lúc này, đột nhiên Lý Ẩn ngửi thấy mùi xăng.
Cầm đèn tin hướng mặt đất chiếu, trên mặt đất không biết lúc nào đã tràn đầy xăng.
Lập tức nhìn về phía xa xa, một cái thùng xăng đang không ngừng trào ra mặt đất.
Nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau.
Ngay khi bọn Lý Ẩn chạy đến thang lầu tầng hầm, đột nhiên nghe được tiếng sạch sạch, Lý Ẩn lập tức quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy, cái bật lửa của A Tô lúc trước, đang phát ra đốm lửa rồi rớt lên nền nhà đầy xăng.
Tại chỗ này, lối nhỏ đã bị thùng giấy hoàn toàn che lấp.
Chương 10, tử thần tới.
Chương 10, tử thần tới.
Lý Ẩn trong nháy mắt cái bật lửa rơi xuống, lập tức quát một tiếng lớn, trốn A.
Sau đó hắn thả người nhảy vọt qua cái thùng xăng kia, hướng tới cầu thang phía trước.
Thế lửa sau lưng kịch liệt đánh út lại.
Còn chưa kịp phản ứng sau lưng đã truyền đến một cô nóng rực, bất quá Lý Ẩn đã đạp được vào bậc thang.
Ba người khác hơi chậm, nhưng vẫn theo sát phía sau.
Sau đó gần một giây, dưới bậc thang đã bị biển lửa triệt để bao trùm.
Nghìn cân treo sợi tóc, nghìn cân treo sợi tóc ca.
Năm người chạy ra khỏi phòng cơ điện, nhìn lại đại hỏa phía sau còn như trực muốn liếm vào người, mỗi người lòng đều sợ hãi.
Chẳng lẽ lại là tử thần tới?
Doanh Tử Dạ ngã bệnh xuống đất, bị khói hun đến ho khan vài tiếng, đống nhiên nói, cái đảo này sẽ không đồng dạng với tử thần tới đó chứ.
Tử thần tới.
Âu Dương Tinh sững sờ, thực là thế sao?
Tử thần tới là một bộ phim kinh dị nhiều xì ạ sần nổi tiếng, năm trước vừa mới ra bộ thứ tư.
Bộ thứ nhất được chiếu vào năm 2000, sau đó mỗi 3 năm sẽ ra một tập mới tử thần tới.
Mà mỗi một bộ phim cốt truyện đều cơ bản giống nhau, nói về một đám người vì biết trước tương lai mà tránh được một kiếp, nhưng tử thần không muốn buông tha những con cá lọt lưới này, lợi dụng đủ loại chi tiết trùng hợp để tạo nên sát cục, lần lượt đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn.
Nhưng mà, cái gọi là tử thần, lại chưa bao giờ hiện thân trong phim.
Hết thể đều là những hiện tượng tương quan thoạt nhìn rất ngẫu nhiên, trong thế giới của tử thần, dù là một sợi tóc, một cái đầu mẩu thuốc lá, cũng có thể dẫn tới một hồi tai nạn khủng bố, làm người ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Vừa rồi trong tầng hầm, những thùng giấy, còn có cái bật lửa vốn bên cạnh hồ nước.
Chẳng lẽ trên Ngân Nguyệt Đảo thực sự tồn tại một tử thần vô hình, tuy thời chờ đợi để đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn sao?
Không có khả năng đó.
Lý Ẩn lập tức phản bác, các ngươi cũng không phải chưa xem tử thần tới. Đó là phim kinh dị khó giải 100%, nhà trọ không có khả năng đưa cho chúng ta một huyết tự chỉ thị khó giải.
May mắn bên ngoài phòng cơ điện có nhiều bùn đất ướt át, cũng không có nhiều bãi cỏ, cho nên thế lửa không tiếp tục lan tràn ra ngoài.
Tử thần tới sao?
Lý Ẩn đến nay còn nhớ rõ lúc xem bộ phim đó, cực kỳ tán thưởng suy nghĩ tuyệt diệu này, cũng là một bộ phim kinh dị tối đặc biệt. Lần thứ nhất xem Tử Thần Tới, chừng 2 năm trước, khi đó Lý Ẩn mới tốt nghiệp đại học không lâu, đã bắt đầu lên mạng viết tiểu thuyết, đồng thời cũng bắt đầu sinh hoạt như một trạch nam. Mà sinh hoạt của một trạch nam, đơn giản là lên mạng, đọc tiểu thuyết cùng điện ảnh, chơi game mà thôi. Lý Ẩn không thích chơi game, cho nên đều là download rất nhiều ạ niềm cùng điện ảnh. Có đoạn thời gian hắn từng rất si mê phim kinh dị, vô luận Âu Mỹ hay là Nhật Hàn đều download một đồng lớn. Sau khi xem, ấn tượng sâu nhất chỉ có 2 bộ, một bộ là Chú Hoán, còn có một bộ là Tử Thần Tới. Nhanh ly khai nơi này. Lý Ẩn lập tức kêu to, nếu như là Tử Thần Tới, như vậy ở phụ cận phòng cơ điện cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như, phát sinh nổ lớn, một khối gỗ lớn đang cháy hoặc là khối sắt gì đó bay tới, đem bọn họ chặt ngang người, tuyệt đối có khả năng. Vô luận coi chừng như thế nào, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, Lý Ẩn vừa nói ra những lời này, đông cửa sổ phòng cơ điện chuyện đến tiếng vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? 5 người bất chấp vì cái gì cửa sổ lại vỡ vụn, lập tức quay đầu đào tẩu. Mà đúng lúc này, Doanh Tử Dạ quay đầu xem xét phía sau, một cái ghế gỗ lớn đang cháy phừng phừng từ cửa sổ bay vọt ra, thẳng tắp đánh tới chỗ nàng. Trong thời gian ngắn, căn bản phản ứng không kịp. Thời điểm cái ghế bay gần tới đỉnh đầu của Tử Dạ, Lý Ẩn từ đâu xông lại ôm lấy nàng, lăn một vòng. Cái ghế hung hăng đập mạnh lên cái thân cây cao chừng 10 mét gần đó, ngay lập tức, thế lửa làn tràn như thôn phệ, cái cây rốt cuộc hóa thành một gốc tiêu mục. Không sao chứ? Lý Ẩn kinh hồn chưa định ôm lấy Doanh Tử Dạ, ân cần hỏi thăm, có nặng lắm không? Còn, khá tốt. Doanh Tử Dạ bị ôm trong lòng Lý Ẩn, nhất thời chỉ nói ra được vài từ này. Lý Ẩn bỗng nhiên siết chặt Tử Dạ vào trong ngực. Thật tốt quá, thật sự quá tốt. Trong mắt Lý Ẩn lấp lánh cơ hồ tuôn ra nước mắt, khá tốt ngươi không có việc gì. Lý Ẩn Tử Dạ lúc này, chỉ thốt lên được 2 chữ này. Tử Thần Tới. Lúc này Y Hàm bỗng nói ra, sẽ không sai, cái ngân nguyệt đảo này, khẳng định cùng với Tử Thần Tới đồng dạng, sẽ không ngừng xuất hiện các loại trường hợp ngẫu nhiên đem chúng ta giết chết. Cũng giống như con dao lúc trước. Mặt khác, nàng tuyệt không dám về biệt thự. Đồ dùng khắp nơi đều có thể dùng để giết người, nơi này xem ra không khác gì động quật của ác ma rồi. Làm thế nào bây giờ? Liên Thành nhấn huyệt Thái Dương, hỏi Lý Ẩn đang ôm Tử Dạ, chúng ta nên làm cái gì đây? Nhìn mọi người vô kế khả thi, Lý Ẩn nắm chặt nắm đấm, nói, còn có 1 ngày rưỡi thời gian, tiếp tục như vậy căn bản không có khả năng sống sót. Một mặt khác, trong căn hộ, ta hiểu được. Dương Lâm nghe điện thoại của Lý Ẩn, nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ xem lại Tử Thần Tới, nói không chừng sẽ nghiên cứu ra sinh lộ, dù sao trong nhà của ta cũng có không ít phim kinh dị. Lâu trưởng, ngày trước là ngươi cứu ta cùng bác sĩ Đường, hiện tại, nên là lúc hồi báo rồi. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm cùng Thần Trấn Hưng, Trương Linh Phong, chết trên núi Hoa Nham. Vậy nhờ ngươi rồi, Dương Lâm. Lý Ẩn cầm điện thoại, lắng nghe gió biển thổi, nói, phát hiện được điều gì? Trong phim ảnh có bất kỳ manh mối nào đều nói cho ta biết. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn cảm thán đứng dậy. Nhanh như vậy đã đến cực hạn của mình rồi sao? Lần huyết tự chỉ thị thứ 5, thật có thể vượt qua sao? Bất quá, Lý Ẩn vẫn là có chút khó tiếp nhận, nếu đây quả thực là Tử Thần Tới mà nói, vô luận đề phòng như thế nào cũng trốn không được, chỉ uống miếng nước cũng có thể sặc mà chết ta. Lý Ẩn bỗng nhiên giật mình một cái. Chẳng lẽ, chúng ta đều bị nhà trọ lừa gạt sao? Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Lý Ẩn cảm giác được, tại Ngân Nguyệt Đảo này hắn tựa hồ đã nghĩ sai một sự tình nào đó. Mà chuyện đó, hoàn toàn là chí mạng. Đến cùng nhà trọ lừa gạt chúng ta cái gì? Chẳng lẽ từ lúc mới bắt đầu, vì để cho chúng ta nghĩ rằng, hết thể hiện tượng khủng bố trên đảo đều liên quan tới Tử Thần Tới? Là một bố cục khó giải rồi sau đó lâm vào trong vô tận tuyệt vọng sao? Lý Ẩn quyết định thử suy nghĩ lại một phen. Đầu tiên, là rạng sáng ngày hôm nay. Cửa vê đút cờ mở không ra. Kế tiếp, đoạn dịch chết trên núi đá, cổ vô cớ bị bẻ gãy. A Tô đánh bật lửa mà không ra, cuối cùng chết một cách không thể hiếu thấu trong hồ nước. Sau đó, tất cả mọi người trên đảo cơ hồ chết hết. Rồi trên ban công có một người đã chết tay cầm dao găm, con dao đó rớt xuống thiếu chút nữa đâm chết Y Lì Hàm. Vừa rồi bên trong phòng cơ điện, cái bật lửa của A Tô vốn bên cạnh hồ nước lại xuất hiện, tự châm lửa, suýt nữa làm mọi người chết cháy dưới tầng hầm. Mà cái ghế bằng gỗ kia, tại sao lại từ trong cửa sổ bay ra, suýt nữa làm. Lý Ẩn ngẫm lại hết thảy mọi sự kiện. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Những hiện tượng này, tựa hồ có một cái điểm chung. Nhưng nhất thời lại nói không nên lời. Ngày thứ 2, trời đã sáng. Lý Ẩn một đêm không ngủ. Bất quá 5 người đều không chợp mắt, trên hòn đảo nhiều xác chết như vậy mà vẫn ngủ được, vậy thì không bình thường rồi. Trên căn bản nhắm mắt một hồi rồi sợ hãi mà tỉnh lại. Còn có một ngày rưỡi. Doanh Tử Dạ nhìn mặt trời dần dần mọc lên tại phương đông, đối với Lý Ẩn đang nằm cạnh mấy gốc cây mà nói, ngươi, vẫn chưa tìm ra sinh lộ sao?
Không có.
Lý Ẩn thở dài, cảm giác, thiếu một cái gì đó là có thể bắt được đáp án, nhưng, lại không biết là thiếu cái gì. Âu Dương Tinh lấy kính trong túi áo đeo lên, sửa sang lại một đầu tóc ăn, lấy ra cái mũ trong ba lô mang theo đội lên.
Ân.
Cái mũ kia y thì hàm nghi hoặc, ta hình như nhìn thấy ngươi đã mang vài lần. Cái mũ lưỡi chai này là di vật của thúc thúc ta.
Nàng nói, đây là thúc thúc đưa cho ta.
Về sau, hắn liền qua đời.
Xin lỗi, ta không cố ý.
Không có gì.
Đều đã là sự tình của nhiều năm trước.
Thúc thúc ta là một nhà ảo thuật, cái mũ lưỡi chai này là đạo cụ trước kia hắn thường xuyên sử dụng.
Tài năng của hắn không thể nghi ngờ, hắn sùng bái nhất là David Copperfield.
Nhưng, một lần biểu diễn xảy ra sự cố, cũng là màn biểu diễn hắn kiêu ngạo nhất.
Sự cố.
Ân.
Một màn biểu diễn khá nguy hiểm, nội dung cụ thể ta không muốn nói.
Bởi vì biểu diễn thất bại, thúc thúc chết ngay trên sân khấu.
Cái mũ lưỡi chai này cũng thành di vật của hắn.
Thúc thúc là một người ta từ nhỏ đến lớn đều rất yêu mến, ta đã từng theo hắn học tập ảo thuật, tuy chỉ học được một chút gia lông, bất quá những ảo thuật đơn giản ta cũng có thể làm được.
Như vậy à?
Lý Ẩn nhìn cái mũ trên đầu nàng, hỏi, ngươi bây giờ vẫn còn đang học tập ảo thuật?
Ân. Đến Trung Quốc cũng là muốn tiếp tục học tập ảo thuật.
Tuy trước mắt cũng chỉ là tự học, nguyện vọng của ta chính là thời điểm 30 tuổi có thể làm một nhà ảo thuật nổi danh.
Cho dù là hiện tại ta cũng không buông tha lý tưởng này.
Ngươi, tuyệt không sợ sao?
Lý Ẩn hỏi, dù sao thúc thúc của ngươi cũng...
Không có gì, nếu thúc thúc đã thất bại, như vậy ta thành công là được rồi.
Thúc thúc rất yêu thích ảo thuật, cho dù hắn luyện tập toàn thân có bị thương tới đâu cũng không từ bỏ, thúc thúc vẫn cố gắng, làm cho ta một mực không thể quên.
Hắn một mực hy vọng có thể trên sân khấu quốc tế biểu diễn ảo thuật, tạo nên tràng cảnh thần kỳ nhất, không thể tưởng tượng nổi trước mắt mọi người.
Hắn một mực truy cầu cực hạn của ảo thuật, việc hắn làm sai duy nhất chính là đã quá vội vàng.
Nếu như hắn cẩn thận hơn một ít, tốn vài năm nữa nghiên cứu tính toán vấn đề an toàn mà nói.
Âu Dương Tinh yêu thích ảo thuật, trước kia Lý Ẩn đã nghe Hạ Huyên đề cập qua.
Bất quá, sự tình của thúc thúc nàng, Lý Ẩn lại không biết.
Đại khái là Hạ Huyên cũng không đề cập tới chuyện này.
Ảo thuật a.
Liên Thành thở dài, nếu quả thật có thể giải khai nguyền rủa của nhà trọ thì tốt rồi.
Thời gian, cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua.
Năm người đều ngồi trong núi không nhúc nhích, đang suy tư như thế nào đối phó trong thời gian sắp tới.
Tuy thảo luận rất nhiều khả năng, nhưng Thủy Chung không thu hoạch được gì.
Mà đúng lúc này,
một trận gió thổi tới, thổi bay cái mũ trên đầu Âu Dương Tinh, nàng vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Dù sao, đó cũng là di vật của thúc thúc nàng.
Lý Ẩn cũng vội đứng lên đuổi theo.
Cái mũ bay một hồi, rơi trên đồng cỏ.
Âu Dương Tinh chạy đến trước cái mũ, vừa bước một bước.
Cả người nàng lập tức rơi vào trong nước.
Nguyên lai, cái mũ rớt xuống trong một cái hồ tràn đầy thủy hồ lô.
Loại thực vật này bao trùm khắp tất cả mặt hồ, nhìn cùng với bãi cỏ bình thường không khác nhau.
Mà không giống với cái hồ nước kia, cái hồ này, sâu vượt qua 10m.
Mà Âu Dương Tinh, căn bản không biết bơi.
Chương 11, đáp án.
Chương 11, đáp án.
Âu Dương Tinh rơi vào trong nước lập tức ý thức được, lại là một lần tử thần tới.
Lúc này, Lý Ẩn đã chạy tới bên cạnh bờ.
Khi hắn chứng kiến Âu Dương Tinh liều mạng rẽ rủa trên mặt nước, giờ khắc này phảng phất nhớ lại lúc ấy tại U Thủy Thôn, Tần Thủ Thiên chết ở trong nước.
Phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng.
Tiếc nuối, quá nhiều.
Thống khổ, cũng quá nhiều rồi.
Lý Ẩn nhanh chóng cởi áo, nhảy xuống nước, bơi nhanh tới chỗ Âu Dương Tinh.
Hắn nắm chặt hai cánh tay của nàng. Sau đó ra sức hướng về bờ bơi tới.
Không phải chết.
Không phải chết.
Đầu rốt cục lộ lên mặt nước, Âu Dương Tinh ôm chặt lấy Lý Ẩn, hắn không ngừng ra sức bơi.
Đoạn trí nhớ khủng bố ở U Thủy Thôn chiếm giữ trong đầu Lý Ẩn, giờ phút này hắn phi thường sợ hãi, nếu giống như lúc đó, như thế nào cũng không thể tới sát bờ.
Bất quá, hồ nước này không chảy xiết, Lý Ẩn kỹ thuật lội rất tốt, lần trước vì gặp phải vòng xoáy nên không thi triển được, lúc này hắn rất nhanh tiếp cận bờ.
Doanh Tử Dạ, Liên Thành, Y Lì Hàm ba người, giờ phút này cũng chạy tới bên hồ, kinh ngạc nhìn Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh.
Nhanh!
Liên Thành vội vàng chạy đến mép nước, vươn tay ra, giờ phút này Lý Ẩn cùng Âu Dương Tinh đã cách bờ càng ngày càng gần.
Khi tay Liên Thành nắm chặt tay Lý Ẩn, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Sống sót rồi!
Hai người toàn thân ướt sũng nằm vật trên bờ hồ, đều cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào.
Âu Dương Tinh nổ ra mấy ngụm nước, dần dần hồi phục. mà tình huống của Lý Ẩn cũng không tệ, chỉ là quần áo ướt sũng dính vào người thật sự không thoải mái.
Ân,
Lý Ẩn, ngươi không sao chớ? Liên Thành Nhân cần hỏi, như thế nào các ngươi lại rơi vào trong hồ nước này? Âu Dương Tinh giờ phút này thần trí đại khái khôi phục lại chút ít, khá tốt là Lý Ẩn rất nhanh tới cứu, nàng cũng không có hôn mê. Chỉ là trong phổi có chút nước. Trên hòn đảo này, đây là lần thứ nhất Âu Dương Tinh gặp nguy cơ tử vong. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe sự tình ngọn nguồn về sau, Liên Thành cùng Y Thì Hàm cũng càng ngày càng hồ đồ, sẽ không phải thực là tử thần tới chứ. Trên thực tế, lý trí bọn hắn không muốn tiếp nhận đây là tình huống tử thần tới. Như vậy có nghĩa là, chính thức tuyệt vọng. Nhưng vừa rồi tất cả mọi người đều chứng kiến, là gió thổi bay mất cái mũ mới làm cho. Đây chính là nội dung cốt truyện bên trong tử thần tới. Thời gian kế tiếp, mỗi người đều chờ đợi trong lo lắng, mà đêm cũng chậm chậm phủ xuống. Tóm lại đa tạ ngươi đã cứu ta. Âu Dương Tinh thay một bộ quần áo mới, cùng Lý Ẩn ngồi cách hồ nước một khoảng xa. Nơi này kế bên mặt đường nên cũng không có cỏ dại, xung quanh cũng không có cây cối hay hòn đá. Khoảng cách với núi, cũng tương đối xa xôi. Nếu quả thật muốn chơi tử thần tới, nơi này rất không dễ bị lan tới. Thế nhưng, đến cùng có bao nhiêu người có thể sống được đây? Liên Thành cùng Y Dì Hàm lúc này cũng mỏi mệt không chịu nổi, đêm qua cơ hồ không chớp mắt, chỉ là hơi híp mắt một hồi mà thôi. Giờ phút này, cơn buồn ngủ kéo tới thật sự khó có thể kháng cự, nhưng lại cũng sợ hai đâu đây có ngọn nguồn để bắt đầu một sát cục mới của tử thần. Khoảng cách tới trưa mai càng ngày càng gần rồi. Lý Ẩn nhìn đồng hồ, nói, cố gắng trèo trống là tốt rồi. Ngày mai, sẽ có thuyền tới đón chúng ta. Chỉ là, tính có thể sống sót, nhưng trên đảo chết nhiều người như vậy, đến lúc đó cảnh sát chẳng lẽ không tình nghi bọn hắn sao, có khả năng sao? Nhưng trước mắt, còn có thể sống tới ngày mai hay không? Cân nhắc những điều này hiển nhiên quá sớm đi. Âu Dương Tinh giờ phút này vẫn đội cái mũ lươi chai kia, nàng đang chán chết không ngừng loay hoay vào áo, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lý Ẩn thì không ngừng suy tư như thế nào thành công thoát khỏi cái đảo khủng bố này. Một phương diện khác, hắn nghe Dương Lâm nói trong điện thoại, Đường Lan Huyễn đã lựa chọn chấp hành mà vương cấp huyết tự chỉ thị. Cái này làm Lý Ẩn kinh hãi lạnh mình, bác sĩ Đường chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng là, không cách nào ngăn trở. Bác sĩ Đường đã lựa chọn chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Nói cách khác, hắn nhất định phải đối mặt với sự khủng bố của huyết tự. Nghe nói, thời gian hoàn thành là ngày 1 tháng 1 sang năm. Trước đó nhất định phải nghĩ ra một biện pháp có thể làm bác sĩ Đường sống sót. Trong căn hộ. Không thể nào. Bác sĩ Đường, ngươi điên rồi sao? Hạ Tiểu Mỹ cùng một đám người tụ tập tại phòng 106 của bác sĩ Đường, mà phản đối kịch liệt nhất chính Ngô Hiểu Hà phòng 608. Hắn là người kính nể bác sĩ Đường nhất trong nhà trọ, là du học sinh Singapore, một năm trước tiến nhập nhà trọ, còn không buông tha cho việc học tập tại Singapore. Nô Hiểu Hà có năng lực phân tích rất cao, nhìn vấn đề đều rất sắc bén, lớn lên cũng rất tuấn tú, tại trong căn hộ xem như có mối quan hệ không tệ, chấp hành qua hai lần huyết tự chỉ thị. Có một lần hắn chấp hành chỉ thị, chỉ còn một mình sống sót, những người khác đã chết cả. Mà hắn có thể sống sót, chính là dựa vào hắn khả năng phân tích cùng phán đoán rất tỉnh táo, tìm ra vị trí quỷ hồn ẩn nút, cũng kịp thời trốn về nhà trọ. Kỳ thật Đường Lan Huyễn hiện tại cũng rất hối hận, cảm giác mình đã quá manh động. Trải qua phân tích của mọi người, cũng cảm giác, cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị, quá mức khắc thường rồi. Một lần thông qua có thể tự do ly khai nhà trọ, nào có chuyện tốt như vậy. Nghi cũng biết, nhất định độ khó cực kỳ cao. Mà lúc này một nam tử hình thể có chút mập mạp cũng ở một bên phụ họa mọi người, nói, đúng vậy, bác sĩ Đường, cái ma vương cấp huyết tự có thể hủy bỏ được không? Quá nguy hiểm. Không thể. Đường Lan Huyễn lắc đầu, nói, ma vương cấp huyết tự không cách có nào hủy bỏ, nếu như không chấp hành, hậu quả cũng giống như vi phạm huyết tự chỉ thị bình thường. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T nhất thời mọi người lâm vào không khí cực kỳ trầm trọng. Được rồi, Dương Lâm ngồi bên cạnh Đường Lan Huyễn nói, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc cho bác sĩ Đường mà thôi. Chúc phúc. Nếu như chúc phúc hữu dụng, chúng ta cái gì cũng chẳng cần lo. Đống một thanh âm truyền đến. Dương Lâm nhìn sang, sau lưng nam tử mập mạp là một khuôn mặt lạnh lùng, một thanh niên có đôi mắt sắc như ứng, mà bên cạnh hắn, một nữ tử trẻ tuổi tóc ngắn, mặt mày phi thường dịu dàng tú lệ. Kha. Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Nam tử mập mạp giật mình quay đầu lại xem, nói, hai người các ngươi đừng có dọa người được không, đi đường mà không có chút thanh âm. Nữ tử tóc ngắn tú lệ cười cười nói, a, thật có lỗi, hù ngươi rồi. Trương Tam. Bất quá ngươi cũng quá mập đi. Bình thường tất cả mọi người đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, ngươi cũng không phải không đi, còn chưa giảm béo thành công sao. Cũng tại ngươi che lấp làm ta chẳng nhìn rõ phía trước. Lúc này, thanh niên diện mục lạnh lùng đi đến trước mặt Đường Lan Huyễn, nói, bác sĩ Đường, ta sẽ hỗ trợ, tiến hành điều tra cùng phân tích cái chỉ thị này.
Vậy thì thật đa tạ ngươi rồi, Kha tiên sinh.
Đường Lan Huyễn kích động, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Không có gì, bác sĩ Đường.
Nữ tử tóc ngắn tú lệ cười một tiếng, mọi người chúng ta đều hy vọng bác sĩ Đường ngươi không có chuyện gì, đúng không? Chúc cho ngươi có thể thông qua cái ma vương huyết tự chỉ thị kia.
Kỳ thật, nếu như bác sĩ Đường thật sự thành công, hắn có thể ly khai nhà trọ nữa.
Không phải sao? Một nam một nữ này là một đôi huynh muội, là hộ gia đình ở tầng 14, thanh niên tên là Kha Ngân Dạ, nữ tử tên là Kha Ngân Vũ.
Huynh muội hai người được mọi người rất chú mục.
Có thể nói, nếu không có Lý Ẩn, sau khi Hạ Huyên chết đi, người được đề cử lên làm lầu trưởng, tuyệt đối không ai ngoài hai người này.
Lúc này, Dương Lâm bỗng nhiên nói, tốt rồi, kế tiếp mọi người thảo luận đến vấn đề của Lý Ẩn A trước mắt, những người còn sống sót là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Âu Dương Tinh, Hoa Liên Thành cùng Y Hàm 5 người.
Không biết có mấy người còn có thể sống sót đến trưa mai.
Đúng vậy.
Nô Hiểu Hà thở dài nói, bất quá, nói cái gì tử thần tới, nhà trọ chẳng lẽ còn bắt chước phim kinh dị Mỹ sao?
Cảm giác thật kỳ quái.
Từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái.
Dương Lâm lấy ra điện thoại, mở màn hình, chỉ vào dòng chữ trên đó nói, các ngươi xem, đây là Lý Ẩn gửi tin nhắn tới.
Mọi người xem có phải hay không rất kỳ quái.
Bốn bộ tử thần tới ta cũng đã xem nhiều lần.
Cũng trong bộ thứ nhì, cái người da đen khám nghiệm tử thi nói, một sinh mệnh mới có thể làm cho danh sách tử vong của tử thần không có hiệu quả.
Nhưng những lời này về sau giống như bị hóa giải, vì lúc tần sắp tử vong lại có ý tỉnh lại.
Bất quá, trong bộ ba, hai nhân vật nam nữ chính cuối cùng cũng chết.
Giống như cho đến cuối cùng, đều không có bất kỳ phương pháp nào tránh né tử thần.
Ngoại trừ bộ ba nhân vật nữ chính cuối cùng.
Kỳ thật tại bộ ba nhân vật nữ chính hơn phân nửa cũng đã chết, cái bộ điện ảnh này cơ hát.
Không có nhân vật sống sót.
Theo như ta nhớ được mà nói Ngô Hiểu Hà đống nhiên nói, trong bộ 2 không phải xuất hiện nhân vật nữ chính của bộ 1 đó sao.
Nàng ẩn nút tại một trại an dưỡng, chỗ đó dường như an toàn đấy.
Trên Ngân Nguyệt Đảo có nơi như vậy sao?
Dương Lâm xỉ mũi coi thường, nói thực ra nếu là tử thần tới, kết cục chính là chết hết ta.
Ngô Hiểu Hà trầm ngâm một lát, nhìn đoạn tin nhắn của Lý Ẩn, đoạn dịch chết cùng A Tô chết.
Đoạn dịch chết, là cổ tự động bẻ gãy, A Tô là chết trong nước.
Nói đến A Tô Ngô Hiểu Hà đống nhiên nói, lúc trước hắn còn làm một chuyện rất kỳ quái.
Ân,
cái gì?
Trương Tam lập tức hỏi.
Ta nhớ sau khi có chỉ thị đi Ngân Nguyệt Đảo 2 ngày, A Tô đến tìm đoạn dịch chết.
Ngô Hiểu Hà ở phòng 608, cùng phòng 602 đoạn dịch chết xem như là hàng xóm.
Ngày hôm đó ta đi đổ rác, thì thấy A Tô tại cửa phòng 602 nói chuyện cùng dịch chết.
Đoạn dịch chết còn đứng chặn cửa không cho hắn vào, ta nhớ khi đó A Tô còn nói cái gì, muốn hắn làm một chuyện, nếu như thành công, sẽ đưa cho hắn.
Vài đĩa A vở.
Hắn muốn đoạn dịch chết làm cái gì?
Dương Lâm hứng thú, hỏi, ta đối với cái tên sắc lang kia hiểu rất rõ, muốn hắn bỏ ra mấy cái đĩa này, quả thực giống như bị cắt thịt ra như vậy, nhất định phải là một sự tình không bình thường.
Ân.
Nô Hiểu Hà gật đầu nói, hắn muốn đoạn dịch chết, đưa cho Y Thì Hàm một cái đồng hồ.
Bên ngoài dường như là đồng hồ Rolex.
À, vậy sao?
Dương Lâm ngạc nhiên, cái sắc lang kia lại có cái chủ ý gì đây?
Chẳng lẽ muốn theo đuổi Y Thì Hàm?
Không thể nào, cái thằng này không đến mức đó a.
Lúc đó ta cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều.
Về sau đoạn dịch chết dường như cũng đã đáp ứng.
Ân.
Dương Lâm rơi vào trầm tư, bất quá cũng nói ra, được rồi, A Tô muốn làm cái gì, cùng với sự tình Ngân Nguyệt Đảo không liên quan. Hắn lại muốn bày trò gì đây?
Cũng đúng.
Nô Hiểu Hà nói, thật có lỗi, ta nói lan man rồi.
Bất quá A Tô hắn, tuy biểu hiện cá tính bên ngoài thoạt nhìn là sự tình gì cũng không mang tới, nhưng thời điểm hắn mới gia nhập nhà trọ, không phải cái dạng này.
Là trải qua cực độ khủng bố tra tấn của huyết tự chỉ thị, làm tinh thần hắn càng ngày càng không bình thường, cuối cùng phải dựa vào phim ạ sống qua ngày, túy sinh mộng tử.
Hắn đại khái, đã sớm là cái vỏ sức mẹ rồi.
Đợi một chút.
Kha Ngân Dạ bỗng nhiên nói, chuyện này, nên nói cho Lý Ẩn.
Ân.
Vì cái gì?
Dương Lâm khó hiểu nhìn Kha Ngân Dạ.
Các ngươi nghĩ, A Tô sẽ vì một cái đồng hồ, mà cho đoạn dịch chết một bản A vờ sao?
Trước ta cũng điều tra qua Ngân Nguyệt Đảo, kết quả phát hiện, trong làng du lịch tại Ngân Nguyệt Đảo, có một cái bãi tắm lộ thiên cỡ lớn.
Bãi tắm lộ thiên?
Nô Hiểu Hà sửng sờ một chút, lập tức hắn phản ứng.
Tên A Tô kia sẽ không phải làm ớn.
Ân.
89/10 A.
Kha Ngân Dạ tiếp tục nói, A Tô trước kia cũng có lẻn vào trong nhà các hộ gia đình khác, lặng lẽ giấu cả mạ giác.
Ta nghĩ, trên cái đồng hồ kia,
có lẽ gắn cả mạ giặt lỗ kim.
Chụp ảnh.
Dương Lâm tức giận chạy thẳng lên não, máng, Tô Lãng cái tên biến thái này. Huyết tự chỉ thị, mỗi người đều suy nghĩ làm cách nào tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn tinh thần không bình thường rõ ràng đã đến tình trạng như vậy, cái gì cũng đều không nghĩ, chỉ nghĩ tới chuyện đổi bại này.
Nô Hiểu Hà thở dài, nói, xem ra, tinh thần của hắn đã tiếp cận bờ vực sụp đổ rồi.
Hắn chỉ sợ nghĩ dù sao cũng là chết, không bằng nhìn nhiều no mắt rồi chết.
Thực là một người đáng buồn.
Bất quá lúc này Trương Tam mập mạp khó hiểu hỏi, tắm rửa không phải sẽ cởi đồng hồ sao?
Nếu muốn chụp ảnh mà nói, cái này chẳng phải.
Không Kha Ngân dạ mở miệng, các ngươi còn nhớ không?
Hoa Liên Thành cùng Y Dì Hàm đã từng nhận được một cái huyết tự chỉ thị, cùng 6 hộ gia đình khác tên tiến về một ngọn núi tại thành phố S. Kết quả, đã xảy ra một hiện tượng quỷ dị, những chuyện đã xảy ra không ngừng tái lặp lại, thậm chí xuất hiện cả những hiện tượng trong tương lai, thời gian không ngừng phát sinh biến hóa cổ quái.
Một lần đó phi thường mạo hiểm, nếu không dựa vào Hạ Huyên dùng điện thoại chỉ điểm cho bọn hắn, hai người chỉ sợ cũng không có cách nào trở lại nhà trọ.
Sau lần đó, Y Dì Hàm vô luận tắm rửa ngủ, cũng sẽ không tháo đồng hồ, chuyên môn đi mua đồng hồ không thấm nước.
Hơn nữa lần này dưới tình huống chấp hành huyết tự chỉ thị, thời điểm tắm rửa ở bãi tắm lộ thiên, rất
có thể vẫn đeo đồng hồ.
Bất quá, cái tên A Tô không chỉ biến thái, hơn nữa chỉ số thông minh cũng là số âm.
Nô Hiểu Hà chợt chợt nói, tinh thần của hắn tuyệt đối không bình thường đã đến một trình độ nào đó, cẩn thận ngẫm lại cũng biết, lúc đó mỗi thời mỗi khắc đều nguy hiểm, tất cả mọi người đều hy vọng ở cùng một chỗ, ở đâu ra còn có tâm tư, cố ý tách ra đi tắm ở nhà tắm lộ thiên công cộng.
Đúng là A Tô đã chết chỉ hy vọng nữ nhân tụ tập lại mà thôi.
Cái đồ biến thái này rõ ràng đã hoàn toàn không bình thường rồi, có câu châm ngôn chân trần không sợ đi dày, loại người đã lâm vào tình trạng tinh thần sụp đổ, khó bảo toàn ngày nào đó, sẽ không đi cưỡng bức nữ nhân.
Bất quá Kha Ngân dạ bỗng nhiên nói, hành động này của A Tô, nói không chừng ngược lại.
Ngân Nguyệt Đảo, Lý Ẩn nghe xong Ngô Hiểu Hà miêu tả, lập tức hướng Y Dì Hàm muốn cái đồng hồ kia, trên đồng hồ, cái úp vít để chỉnh kim đồng hồ. Quả nhiên là cả mạ giặt lô kim tỉ mỉ cải trang.
Phát hiện này làm Liên Thành cùng Y Dì Hàm đều tức giận hận không thể đi đánh thi thể A Tô, thậm chí Âu Dương Tinh cũng là sắc mặt tường đỏ, oán hận nhìn về phía cái đồng hồ.
A Tô chết tiệt.
Liên Thành nổi giận mắng, rõ ràng.
Rõ ràng.
Bất quá Lý Ẩn lại nói, chúng ta, đi biệt thự.
Về tới biệt thự, nối dây vào TV trong biệt thự, Lý Ẩn mở TV ra, rồi đứng dậy.
Trên thực tế, Y Dì Hàm hai ngày qua căn bản cũng không có tắm rửa. Cho nên nàng cũng không sợ Lý Ẩn nhìn thấy cái gì.
Nhưng, nàng không rõ dụng ý của Lý Ẩn là cái gì.
Rất nhanh TV xuất hiện hình ảnh bọn hắn tiến đến Ngân Nguyệt Đảo, tiếp đó là hình ảnh tiến vào biệt thự.
Tiếp tục.
Trên màn hình xuất hiện cảnh Liên Thành cùng Lý Ẩn cùng đi vẽ đút cờ, lúc đó Y Thì Hàm ngủ trên ghế salon, bất quá cả mạ giặt như trước vẫn quay được.
Tiếp đó truyền đến tiếng kêu gào của Lý Ẩn, chính là cửa bị khóa lại.
Y Thì Hàm dĩ nhiên là chạy tới muốn phá cửa.
Theo hình ảnh trong TV, xuyên qua một đầu hành lang, đi tới trước cửa nhà cầu.
Bốn người trước TV, lập tức toàn bộ đều trợn tròn mắt, cảm giác giống như mình đang ở trong hầm băng.
Trước cửa nhà cầu, đang đứng một nữ tử tóc dài trên người mặc quần áo hồng sắc, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt không có đồng tử.
Mà đúng là nàng, dùng thân thể chặn cửa vê đút cờ.
Y Dì Hàm tức khắc dùng tay che hai mắt, cảm giác vô cùng sợ hãi.
Nàng lúc ấy, rõ ràng dùng thân thể va vào cửa.
Lý Ẩn tay cũng khẽ run lên, không khỏi hướng về vê đút cờ nhìn qua.
Sau đó thân thể thiếu nữ dần dần trở nên trong suốt, biến mất.
Cơ hồ sau đó cửa liền mở ra.
Tiến nhanh.
Đến chỗ đoạn dịch chết chết.
Ngươi nói có thể hay không cái đảo này trước kia là mộ tràng.
Hoặc là đã trải qua chiến tranh gì đó.
Nói không chừng chết rất nhiều người.
Chúng ta, không bằng tìm xem trong ít sân cốc, có thể hay không tìm được thi cốt hoặc động huyệt.
Lúc đoạn dịch chết nói đoạn này, khiến cho mọi người chú ý sau đó, mọi người đều phụ họa hắn, đoạn dịch chết lập tức nói.
Cái kia, chúng ta.
Thời điểm này, đông nhiên sau lưng hắn, nữ tử áo đỏ khuôn mặt trắng toát không có đồng tử xuất hiện.
Thiếu nữ dùng hai tay bốn éo ở cổ hắn, sau đó đem đầu của hắn.
Ngạnh xanh mà bẻ gãy.
Và a a a.
Liên Thành tức khắc nhảy dựng lên, cả người ngã vào ghế salon, lúc ấy, hắn đang ngồi cạnh dịch chết à.
Đoạn dịch chết bị bẻ gãy cổ, cái thân ảnh thiếu nữ hồng y kia liền biến mất sau lưng hắn.
Đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Trên núi. Thời điểm A Tô lấy ra cái bật lửa, quyết định hút thuốc, màn ảnh lại một lần nữa xuất hiện thiếu nữ hồng y hề.
Nàng đột nhiên chạy tới bên cạnh A Tô.
Vừa vặn lúc A Tô muốn bật lửa châm thuốc, thiếu nữ cao không sai biệt lắm với A Tô, chỉ thấy nàng hé miệng, thổi hướng cái bật lửa, kết quả lửa lập tức dập tắt.
Nguyên
lai y thì hàm sợ đến toàn thân run rẩy, A Tô khi đó một mực không bật được lửa là vì.
cái bật lửa tiếp theo không bật được lửa, cũng bởi thiếu nữ đứng bên cạnh không ngừng thổi. Sau đó, Lý Ẩn giật cái bật lửa ném về phía hồ nước. Bây giờ nghĩ lại, A Tâu ngã vào hồ nước, hơn phân nửa cũng là thiếu nữ kia đẩy. Khi Y Thì Hàm đuổi tới đó, A Tô đã ngã vào trong hồ nước. Nhưng mà trên hình ảnh, cái thiếu nữ kia không hề dùng tay chặn A Tô lại, làm hắn bất kể dãy rủa thế nào, cũng không thể đứng dậy. Mà bọn Lý Ẩn chạy tới đứng bên cạnh nàng, không ngừng tìm cách kéo A Tô lên. Chương 12, trở về cùng. Khủng bố C cuối cùng. Chương 12, trở về cùng. Khủng bố cuối cùng. Kế tiếp, bọn họ trở lại biệt thự, nhìn thấy vô số thi thể. Mà trong nháy mắt khi Y Thì Hàm ngẩng đầu, cũng thoáng nâng cánh tay. Vì vậy trên camera rõ ràng quay tới, trên ban công, thiếu nữ kia đang thả cây dao thẳng tắp xuống. Cái con dao kia rơi xuống cũng không phải ngoài ý muốn. Cái này cũng giải thích vì cái gì mà con dao lại rơi xuống. Nàng khi đó muốn giết ta. Y Thì Hàm giờ phút này hoang mang lo sợ, Liên Thành lập tức ôm chặt lấy nàng, hy vọng có thể giải trừ chút sợ hãi cho Y Thì Hàm. Như vậy Âu Dương Tinh không ngừng tua nhanh, lầm bầm lầu bầu, không phải về sau tại tầng hầm, mấy cái thùng giấy không ngừng đổ xuống, còn có cái bật lửa xuất hiện. Xuất hiện cảnh tượng tại tầng hầm, bốn người đang đi qua con đường nhỏ chất đầy thùng giấy. Đúng là thiếu nữ âm hồn bất tán, lại lần nữa đi theo đẩy nguyên một đám thùng giấy toàn bộ té trên mặt đất. Quả nhiên là nàng. Y Dì Hàm rúi đầu vào ngực Liên Thành, nàng đã không dám nhìn nữa. Kế tiếp, Lý Ẩn cảm giác được tình huống không đúng, lúc năm người rời đi, thiếu nữ kia lại xuất hiện phía sau bọn hắn. Nàng đá một cái thùng xăng ngã trên mặt đất, mà sau đó, lại dần dần biến mất. Thời điểm Lý Ẩn nghe được âm thanh sạch sạch quay đầu lại, đúng là thiếu nữ kia cầm bật lửa của A Tô ném vào xăng đang chạy trên mặt đất. Sau đó mấy người bọn hắn ra sức chạy khỏi phòng cơ điện, trên đường đào tẩu, Doanh Tử Dạ quay đầu lại xem xét, thiếu nữ kia đứng ở cửa sổ nâng cái ghế rực lửa ném ra. Lại là nàng, lại là nàng. Âu Dương Tinh sờ cái mũ trên đỉnh đầu, nàng từng bước ý thức được cái gì. Chẳng lẽ nói. Lý Ẩn tua nhanh, rất nhanh, đã đến một màn hôm đó. Cái mũ lươi chai. Ngay lúc đó thật có một trận gió thổi qua, nhưng cái mũ đích thật là bị thổi đi sao? Tắt đi cho ta. Âu Dương Tinh đã không dám nhìn. Bất quá, cuối cùng đã tìm được sinh lộ. Lý Ẩn nói với nàng, chỉ cần có thiết bị quay phim, có thể quay đến chân diện mục con quỷ kia. Cái này, khẳng định chính là sinh lộ của nhà trọ. Chỉ cần trông thấy nàng, cũng có thể tránh né. Thật sự, đơn giản như vậy. Ân, nhất định là như thế. Lý Ẩn mở camera, quay lại cả gian phòng, phát hiện không có thiếu nữ kia ở đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lần này đều tụ tập bên bờ biển, cùng đợi giữa trưa ngày mai, thuyền tới đón bọn hắn trở về. Bọn hắn còn rất may mắn bên trong làng du lịch còn tìm được một chiếc du thuyền, đem đến bờ biển. Mà Âu Dương Tinh vừa may biết lái du thuyền. Chỉ cần đến giờ bọn hắn lên thuyền ly khai nơi này, ai cũng không biết thân phận của bọn hắn rồi. Giao Ẩn Khâm tới hòn đảo này cũng không nói cho người khác hắn tới mang con gái về. Cuối cùng cũng xong rồi sao? Âu Dương Tinh thời khắc cầm cả mạ giặt điện thoại quay chung quanh, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thiếu nữ không đồng tử xuất hiện, tận lực bỏ chạy, không để nàng tiếp cận. Đoán chừng nhà trọ hạn chế nữ quỷ này khá lớn, theo hành động của nàng mà suy đoán, nếu không đến mức dùng nhiều thủ đoạn gián tiếp như vậy giết chết bọn hắn. Nói cách khác, nhìn không tới chính là tiền đề để nàng giết bọn hắn. Cái đó cùng tao ngộ của Doanh Tử Dạ ở Quỷ Ốc hoàn toàn ngược lại. Ta vẫn là cảm giác thật không thể tưởng tượng nổi. Liên Thành cũng cầm điện thoại, chậc chậc nói, nhà trọ mỗi lần đều an bài nhiều quỷ hồn khủng bố như vậy, thế nhưng mà sinh lộ toàn bộ đều đơn giản như vậy. Đơn giản? Ngươi sai rồi. Lý Ẩn lắc đầu nói, ngươi đã nghe qua câu chuyện cổ lổm bỏ cùng quả trứng gà chưa? Ân, có nghe nói qua, cụ thể thì quên rồi. Thời điểm cổ lầm bật phát hiện đại lục châu Mỹ, đạt được khen ngợi cực lớn, sau khi về nước trong một lần dự một yến hội long trọng, những người ghen ghét thành công của cổ lầm bật đối với hắn nói, phát hiện đại lục mới, thật ra cũng là một việc đơn giản, hắn nói cổ lầm bật không có lý do gì kiêu ngạo. Nói vậy, phát hiện đại lục mới làm sao có thể rất đơn giản. Những người này căn bản chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nha. Lúc ấy, cổ lầm bật không trực tiếp phản bác, lấy ra một quả trứng gà, nói, các ngươi ai có biện pháp, làm quả trứng gà này đứng thẳng. Làm trứng gà đứng thẳng lên. Liên Thành sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này, không thể nào. Bất kể đặt thế nào, trứng gà đều không thể đứng thẳng a. Đúng vậy. Lúc ấy những người kia cũng đều nói như vậy, kết quả cổ lầm bật đập nát phần cuối quả trứng gà, rất đơn giản làm quả trứng gà đứng trên mặt bàn. Vì vậy những người kia cũng nói, cái này thực sự quá đơn giản. Nhưng cổ lầm bật lại đáp, trước khi ta làm như vậy, có ai biết biện pháp? Đại lục mới cũng như thế. Ta phát hiện ra nó trước, ai biết được nó rõ ràng có ở đó. Cho nên liên thành, sinh lộ nhà trọ cho chúng ta cũng như thế. Phát hiện rồi sẽ cảm giác rất đơn giản. Nghe xong Lý Ẩn nói, Liên Thành thoáng an tâm. Nhưng, thực đơn giản như vậy. Chỉ cần dùng camera là có thể trốn được thiếu nữ không đồng tử. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhà trọ đơn giản như vậy sẽ bỏ qua cho hắn. Ánh mặt trời le lói ở đường chân trời, làm trong lòng 5 người bắt đầu vui sướng đứng lên. Chỉ cần nhịn đến giữa trưa, là có thể thoát khỏi Ngân Nguyệt Đảo. Kế tiếp mỗi 1 phút, mỗi 1 giây, bọn hắn đều cực kỳ cẩn thận, không dám thư giãn. Thời gian trôi qua phi thường chậm chạp, tuy đã qua 10 mấy giờ không ăn không uống nhưng mọi người chẳng mảy may bận tâm. Đều ngóng trông thời gian trôi qua thật nhanh, sớm ly khai khỏi cái đảo chết tiệt này. Từng đợt gió biển thổi tới, những con sóng không ngừng vỗ vào bờ biển, tâm trạng mỗi người dường như nghẹn ở cổ họng, con mắt một khắc cũng không dám rời khỏi điện thoại. 5 người ngồi cùng một chỗ phân biệt lưng tựa lưng, đưa điện thoại di động quay 4 phía, chỉ cần thiếu nữ không đồng tử đừng xuất hiện sẽ không sao. Vừa lúc đó, chỗ phía nam của Y Lì Hàm, Cạ Mạ Giặt quay tới giữa 2 khối nham thạch, đông một đạo thân ảnh hồng sắc xuất hiện. Tới. Xuất hiện. Y Lì Hàm lập tức kêu to, nàng xuất hiện. Lúc đó, 5 người đều rất hoảng sợ, Lý Ẩn liền nhắm điện thoại ngay phía nam, hỏi, ở đâu? Nàng ở nơi nào? Đó, đằng sau khối nham thạch. Lý Ẩn đối, với, 4 người hô, không tùy tiện thay đổi phương hướng. Nàng tùy thời có khả năng xuất hiện ở địa phương khác. Mọi người vội vàng làm theo. Ở đâu? Ở nơi nào? Đúng vào lúc này, trên màn hình điện thoại của Âu Dương Tinh hiện ra, sau lưng Liên Thành, nhiều ra một đôi chân trần trụi. Liền. Liên Thành. Phía sau ngươi. Liên Thành sợ hãi kêu lên một tiếng, liền quay điện thoại lại xem xét, nhưng cái gì cũng không có. Trên màn hình của Âu Dương Tinh, cũng nhìn không thấy cặp chân kia. Đào tẩu. Lý Ẩn hô lớn tiếng một, 4 người lập tức dốc sức liều mạng vung chân chạy. Cả đêm đều ngủ không ngon, tự nhiên thể lực cũng rất khó bảo toàn. Mà vừa chạy còn phải dùng điện thoại quay xung quanh. Cứ như vậy. Đến thời điểm 7 giờ sáng. 5 người tụ tập ở một mặt khác ngoài bờ biển trên đảo. Mọi người đều ngồi dưới đất tiếp tục quay chụp xung quanh. Cũng khá tốt mấy ngày nay đều không dùng qua điện thoại. Cho nên lượng tin cũng coi như sung túc. Đáng giận. Liên Thành không ngừng nhìn đồng hồ. Nói, chỉ còn lại một chút thời gian mới được rời hòn đảo này. Ly khai cái đảo này cũng không có nghĩa là an toàn. Doanh Tử Dạ nhắc nhở, đừng quên. Chỉ có tiến vào bên trong nhà trọ đằng sau cánh cửa xoay, chúng ta mới xem như chính thức an toàn. Liên Thành sững sờ, lập tức nghĩ, đúng vậy. Nếu tính như vậy, phải tới xế chiều quay về thành thị ca, tiến vào nhà trọ, mới xem như chính thức đào thoát khỏi nữ quỷ không chồng kia. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rốt cục, đã đến 12h. Mỗi người bật dậy rất nhanh, chạy tới bờ biển chỗ chiếc cà nỏ đang đậu. Đừng sợ Lý Ẩn an ủi bọn hắn, nắm được vị trí nữ quỷ kia sẽ không cần phải sợ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Thời điểm chạy tới bờ biển bên kia, mỗi người đều cảm giác cực kỳ bất an. Cơ hồ mỗi phút phải xem đồng hồ 2 lần. 12:05, 12:20, 12:30. Thời gian cuối cùng đã tới. Bất quá, lúc này du thuyền tới đón cũng chưa tới. Cũng không kỳ quái, bọn hắn không có khả năng chuẩn thời gian như vậy. Sau đó, 5 người đều tiến tới chỗ bãi biển giấu du thuyền, tất cả nhanh chóng leo lên. Mấy tiếng đồng hồ sau, đã về tới bến tàu thành phố S. Trên đường lái xe về nhà trọ, mỗi người như trước cầm điện thoại quay lại cảnh xung quanh. Bất quá, thẳng đến trở lại thành phố K, chỗ cư xá, hết thảy đều cực kỳ bình thường. Lập tức có thể trở về nhà trọ rồi. 5 người giờ phút này hưng phấn, từng người hướng cái hẻm nhỏ kia chạy tới. Thời điểm chạy vào trong ngõ cụt chứng kiến nhà trọ năm đó, 5 người đều lập tức chạy tới. Đồng nhiên, trên màn hình điện thoại của 5 người đều xuất hiện nữ quỷ kia. Thế nhưng, cái này, đây là, nàng cũng không đứng ngay cửa ra vào, làm bọn hắn không cách nào đi vào, địa phương nàng đứng còn cánh cửa xoay một đoạn. Nhưng, đầu của nàng không thấy rồi. Nữ quỷ không đầu cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó. Nhanh đi vào, đừng để ý tới nàng. Lý Ẩn hô to một tiếng, lập tức chạy hướng cửa xoay nhà trọ. Không nghĩ tới nữ quỷ không đầu cũng không ngăn trở. Người thứ nhất đi vào, là Lý Ẩn. Doanh Tử Dạ theo sát tiến vào nhà trọ. Lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 5 thành công. Kế tiếp, Liên Thành vừa bước vào đại sảnh kêu to, ta còn sống trở về rồi. Tiếp theo là Y Hề Hàm. Cuối cùng, là Âu Dương Tinh. Thời điểm nàng đẩy cửa xoay để vào. Đống thân thể của nàng bất động, hai tay che cổ, thoạt nhìn rất thống khổ, mà thân thể không ngừng run rẩy. Đồng nhiên, Lý Ẩn minh bạch. Hắn lập tức mở video được phụ chế của cả mạ giặt lỗ kim. bên trong video, cái mũ của Âu Dương Tinh, đích thật là nữ quỷ kia xuất hiện trước mặt nàng sau đó lấy đi. Mà trong màn ảnh, xuất hiện Lý Ẩn đem Âu Dương Tinh kéo từ trong nước lên, gồm cả thời điểm vứt cái mũ. Nữ quỷ không đồng tử đi tới, sau đó cầm đầu của nàng bỏ vào trong cái mũ lươi chai kia. Giờ phút này Liên Thành cùng Y Dì Hàm đều nhìn thấy trong màn hình điện thoại di động, Âu Dương Tinh bên ngoài cửa xoay, vô số lọn tóc đen tuôn ra từ trong mũ, cuốn trên cổ của Âu Dương Tinh. Đồng thời, tay chân nàng cũng hoàn toàn bị buộc chặt. Âu Dương Tinh. Lý Ẩn lập tức muốn chạy tới chỗ cửa xoay kéo nàng, nhưng mà... cái kia mũ lươi chai bỗng nhiên chụp mạnh xuống, bao trùm cả người Âu Dương Tinh. Cái mũ rơi trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi nằm đó. Trên màn hình điện thoại di động, nữ quỷ đứng ngoài cửa nhà trọ cũng biến mất không thấy. Quyển 6 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Âu Dương Tinh, cuối cùng vẫn không thể nào thoát chết. Không. Không muốn. Đống nhiên một người trên dưới 20 tuổi toàn thân bận trang phục màu trắng, liều mạng chạy tới trước cửa xoay, vẫn là do dự không dám đi ra ngoài, chỉ có thể nhìn cái mũ kia rơi trên mặt đất. A Tinh người kia khóc không thành tiếng, ngươi như thế nào lại chết? Không có ngươi, ta làm sao bây giờ, đều vì có ngươi làm bạn bên cạnh ta mới chống đỡ được tới giờ. Cái người này tên là Lâm Linh, ở nơi này, ngoại trừ ổ đả kỳ gì rủ kỳ cỏ. Người có quan hệ tốt nhất chính là Âu Dương Tinh, ở phòng 810. Hạ Huyên chết, đối với tất cả mọi người là một kích rất lớn, nhưng cho dù là khi đó, Lâm Linh cũng chưa từng thất thố như vậy. Nàng cùng Âu Dương Tinh tiến vào nhà trọ thời gian cũng không cách biệt lắm, đã từng cùng nàng ấy thực hiện chung một lần chỉ thị, bởi vậy cảm tình cực kỳ sâu đậm. Lâm Linh là người có cá tính ỷ lại rất mạnh, cho nên tình cảm đối với Âu Dương Tinh cũng có một phần ỷ lại. Vậy mà hôm nay, nàng lại chết trước mặt mình. Trong đại sảnh chờ bọn Lý Ẩn trở về, còn có Kha Ngân Dạ, Ngô Hiểu Hà, Trương Tam mấy người. Mà người phải chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị Đường Lan Huyễn, cũng ngồi tại đó. Khi thấy vợ chồng Hoa Liên Thành tiến vào nhà trọ, Đường Lan Huyễn vốn vô cùng hưng phấn, nhưng ngay lập tức, Âu Dương Tinh chết ngay tại cửa ra vào. Không khỏi làm cho người ta thở dài, còn kém một chút, chỉ chênh lệch một chút như vậy, đã có thể bước vào cánh cửa sinh tồn. Huyết tự chỉ thị, thật sự quá tàn khốc. Sinh tử. Hoàn toàn không thể biết trước được, cho dù lúc này thông qua, nhưng tiếp theo, hung cắt khó nói. Đừng quá thương tâm lúc này Ngô Hiểu Hà cùng Dương Lâm cũng đi qua an ủi nàng, nói, Lâm tiểu thư, không phải. Còn có chúng ta sao? Ngươi sẽ không cô đơn đâu. Vào ban đêm, Lý Ẩn kéo theo thân thể mệt mỏi, cùng mọi người thảo luận về vấn đề mà Vương chỉ thị. Khoảng cách tới thời gian chỉ định, là ngày 1 tháng 1 sang năm, chỉ còn một khoảng thời gian. Nhất định phải nhanh chóng có kế hoạch. Địa điểm ở đâu? Lý Ẩn lập tức hỏi, là địa phương nào? Một nơi rất đặc biệt. Đường Lan Huyễn đáp, là bên trong một cửa hàng bách hóa tại thành phố Ca, thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giờ. 3 giờ? Ngắn như vậy. Tên cửa hàng kia là gì? Cửa hàng Bách Lạc, người nhiều vô cùng, tại nơi đó chấp hành ma vương huyết tự. Lý Ẩn vốn đang nghĩ có phải cổ mộ hay bãi tha ma, vài loại địa phương sởn gai úc, tuy nhiên cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn trái ngược. Cửa hàng? Cùng không khí khủng bố hoàn toàn chẳng liên quan. Nhưng có một điểm đặc biệt Đường Lan Huyễn nói tiếp, ma vương cấp huyết tự chỉ thị, chỉ cần người không chấp nhận thi hành huyết tự, cho dù tới địa điểm chỉ định, cũng tuyệt đối không chết. Nội tâm Lý Ẩn run lên. Lại còn có quy định như vậy. Cái này chính là, cổ vũ các hộ gia đình đi quan sát mà. Cái kia, muốn hay không muốn nhìn. Chúng ta đây cùng đi chứ. Dương Lâm đứng một bên lập tức nói, nếu như ma vương cấp huyết tự chỉ thị cũng không nguy hiểm như vậy, vậy có thể cân nhắc tiếp nhận à? Dù sao một lần thông qua là có thể ly khai nhà trọ, giả thiết hơn kém không quá nhiều so với độ khó bình thường, đoán chừng mọi người đều sẽ lựa chọn. Lý Ẩn trầm ngâm một lát, cũng quyết định đi xem. Cửa hàng bách hóa. Vậy, chỉ có một mình bác sĩ Đường quyết định đi. Lý Ẩn đột nhiên hỏi. Ân, đúng vậy. Giờ đây bác sĩ Đường, rõ ràng đã trở thành một con chuột bạch thiệt bự. Trong những ngày tiếp theo, mọi người bắt đầu tiến hành quan sát cái cửa hàng bách hóa kia, phát ra bản vẽ mặt phẳng. Vạch ra rất nhiều lộ tuyến chạy trốn. Cân nhắc vết xe đổ của Hạ Huyên, không có ai để cho bác sĩ Đường tới sớm xem xét tình hình, mà là từng nhóm kiểm tra tốc độ chạy trốn, vấn đề rủi ro. Điều tra đối với cửa hàng bách hóa, cũng không có một tin đồn linh dị nào cả, tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Cái cửa hàng bách hóa này mới mở một năm trước, có rất nhiều cửa hàng nhãn hiệu nổi danh, trang phục, ăn uống, đồ điện, thực phẩm, cái gì cần có đều có, tổng cộng tầng 18 lầu. Cơ hồ mỗi ngày người ra vào tấp nập. Nhìn thế nào cũng không thấy có nửa điểm khủng bố. nhưng càng như vậy, càng lộ ra vẻ đáng sợ. Thời gian, một ngày một đêm trôi qua. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, lễ Giáng sinh tới. Lý Ẩn đang bước đi chậm rãi trong cửa hàng bách hóa, hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó. Phải làm như thế nào mới có thể cứu được bác sĩ Đường? Thang máy lên đến lầu 7, cửa vừa mở Lý Ẩn liền đi ra ngoài. Lầu 7 chủ yếu là các quầy trang phục, Lý Ẩn dạo khắp toàn bộ lầu 7, cũng không tìm được bất luận manh mối gì. Cuối cùng, hắn đành thở dài, lại tiếp tục hướng phía cầu thang đi đến. Mà Lý Ẩn vừa đi không lâu, tại một tiệm bán quần áo nào đó ở lầu 7, một người mẫu nhửa tợ lặt tiệp mặc một bộ quần áo mùa đông, trên mặt đông xuất hiện một vết rách. Phòng 1404, tại nhà trọ. Sau khi Hạ Huyên chết, mọi người rõ ràng đã ký thác tất cả tinh thần lên người Lý Ẩn. Kha Ngân Dạ đứng bên cửa sổ, hai mắt không có bất kỳ thần thái nào, gương mặt tuấn giật lộ ra chút biểu hiện lạnh lùng khó có thể thấy rõ. Đứng ở nơi đó, thật giống như một pho tượng tạo hình nghệ thuật. Không có biện pháp, muội muội Kha Ngân Vũ đứng sau lưng Kha Ngân Dạ, đang cầm một bức tranh treo trên vách tường, vừa nói, người, luôn cần phải tin tưởng một điều gì đó mới có thể sống sót. Bức màn ở cửa sổ vừa thay đổi, là một bức cung nữ đồ thước tha mềm mại. Cùng muội muội không giống, Kha Ngân Dạ rất ưa thích nền văn hóa cổ điển Trung Quốc. Ngân Vũ Kha Ngân Dạ quay đầu nói với nàng, ngươi sẽ không chấp hành cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị kia chứ? Tạm thời sẽ không. Kha Ngân Vũ chỉ lo bồi bức tranh, nói, ta có ý định, quan sát một thời gian ngắn rồi tính sau. Đúng vậy, ngươi vẫn như cũ. Kha Ngân Dạ nhìn bóng lưng muội muội, đi đến trước bàn trà phòng khách, cầm lên một cái chén gốm sứ, nói, ngươi chắc đang nghĩ, kỳ thật, cho dù chết cũng không quan trọng. Tay Kha Ngân Vũ thoáng run lên, làm bức tranh lệch mất một góc. Ngân Vũ chưa trả lời, nhưng sự trầm mặc của nàng tựa hồ thay thế câu trả lời. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. À thật chết, không lỗi của ngươi. Kha Ngân Dạ nói xong câu đó, tay hắn vẫn tiếp tục nắm chặt cái chén gốm sứ kia. Ngân Vũ đông nhiên quay đầu, chuyển chủ đề, do lớn hơn rồi, đóng cửa sổ lại đi. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Kha Ngân Dạ lập tức đứng lên, nói, ta đi mở cửa. Sau đó vội vàng bước tới mở cửa, mà đứng ở đó. Lầu trưởng. Người đứng đó đúng là Lý Ẩn. Đừng gọi ta là lầu trưởng, Kha Ngân Dạ. Lý Ẩn mỉm cười đối với nam tử tuấn lãng nói, ngươi phải biết, kỳ thật. Bất luận một người nào trong huynh muội các ngươi, đều so với ta thích hợp làm lầu trưởng hơn. Đừng khiêm nhường như vậy, lầu trưởng Kha Ngân Dạ mở rộng cửa, nói, tóm lại trước vào đi. Thời điểm đi vào phòng khách, Kha Ngân Vũ đã đem bức họa treo tốt rồi, nhìn thấy Lý Ẩn, hai con mắt linh hoạt chuyển động, nói, Lý Ẩn ngươi đã đến rồi. Ta giúp ngươi pha trà, ta nhớ rõ ngươi thích nhất là Bích Loa Xuân. Chờ một chút sẽ có ngay. Vậy tốt, cảm ơn. Lý Ẩn nhìn về phía Kha Ngân Dạ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi hẳn là vô sự không lên điện Tam Bảo a. Có chuyện cầu người, Kha Ngân Dạ mời Lý Ẩn ngồi, hỏi, cùng ma vương cấp huyết tự chỉ thị có liên quan. Ân, đúng vậy. Quả là thế. Kha Ngân Dạ nhìn về phía cái cửa sổ sát đất, tiếp tục nói, vậy, ngươi có phát hiện gì sao? Trong căn nhà này ngoại trừ Hạ Huyên, người ta tin tưởng tuyệt đối chính là hai ngươi. Không. Thậm chí so với Hạ Huyên ta còn tin tưởng hơn. Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ tiến vào nhà trọ muộn hơn so với Lý Ẩn một chút. Mà hai người cũng đã chấp hành được 3 lần huyết tự chỉ thị. Trước kia hai người cũng đã từng cùng Lý Ẩn chấp hành chung 1 lần chỉ thị. Một lần đó, Lý Ẩn mới nhìn thấy được mặt thâm tàng bất lộ của họ. Kha Ngân Dạ, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy mọi ánh mắt trên thế gian này, Lý Ẩn cảm giác được một cố quyết tuyệt, quyết đoán, cùng với có thể lập tức nhìn thấu hết thảy tâm trí. Lý lầu trưởng ngươi khen chật người rồi, Kha Ngân Dạ lắc đầu nói, ta sao có thể so với tài trí của Hạ Huyên trước kia, cũng không thể so sánh ngươi. Bất quá ngươi đã để mắt, vậy ta cũng không từ chối, nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Trà đến. Kha Ngân Vũ từ phòng bếp bưng tới 2 chén trà. Sau đó hỏi, lời vừa rồi ta cũng nghe được. Lý Ẩn, ta cũng có thể tham dự cùng nói chuyện chứ. Kha Ngân Vũ vẫn một mực gọi tên Lý Ẩn, mà không phải lầu trưởng. Đương nhiên Lý Ẩn cũng không để ý. Ngươi cho rằng vì cái gì mà vương cấp huyết tự chỉ thị sẽ không tổn thương những người khác? Lý Ẩn không chút do dự đưa ra vấn đề này. Hoàn toàn chính xác. Kha Ngân Dạ nói, điều này tựa hồ không cần có, nhưng cái này sẽ làm cho các hộ gia đình an tâm đến địa điểm chỉ định quan sát quá trình cụ thể, hoàn toàn không cần đếm xỉa tới nguy hiểm. Huyết tự của nhà trọ không bao giờ tồn tại dối trá. Nếu như ma vương cấp huyết tự chỉ thị độ khó cực cao vậy sẽ không có người chủ động lựa chọn chấp hành. Ta cũng nghĩ vậy. Lý Ẩn tiến thêm một bước nói, cho nên ta suy nghĩ, ma vương cấp huyết tự chỉ thị, thật là độ khó cực cao sao? Hay là độ khó cũng không phải đặc biệt cao? Độ khó không cao, là không thể nào, nếu không đa số mọi người sẽ lựa chọn chấp hành ma vương huyết tự để ly khai nhà trọ, mà không cần phải trải qua 10 lần huyết tự. Nhưng nếu độ khó rất cao, sẽ không có ai lựa chọn tiếp nhận ma vương cấp huyết tự, tương đương với ma vương cấp huyết tự không tồn tại. Thực sự giải thích không thông, dưới tình huống như vậy còn cho phép các hộ gia đình quan sát quá trình thực hiện chỉ thị. Cũng không phải không cách nào lý giải. Kha Ngân Vũ nói, ma vương cấp huyết tự, cũng chỉ như một bài kiểm tra kèm theo trong đề thi, nó có giá trị, nhưng cũng có thể co làm. Nếu như làm mà nói, có thể tăng thêm giá trị, nâng cao điểm thành tích. Dưới tình huống như vậy, những đề kèm theo thường sẽ có độ khó không kém, giống như một đề thi để kiểm tra khả năng của học sinh. Cho nên, ma vương cấp huyết tự có thể tìm ra được sinh lộ sẽ khó hơn so với những chỉ thị bình thường. Nó cũng như một bài kiểm tra khả năng nhìn thấu sinh lộ của các hộ gia đình. Lý Ẩn gật đầu, hoàn toàn chính xác, nói như vậy đã thông suốt hoàn toàn. Nhưng để cho những hộ gia đình đi quan sát, cũng là cấp cho họ cơ hội thăm dò quy luật của ma vương huyết tự thị thị. Chương 2, địa ngục khế ước. Chương 2, địa ngục khế ước. Giờ phút này, Kha Ngân Vũ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Gió đêm thật lạnh, nàng đi chân trần ra ban công, nhìn lên lấy tinh không. A Thận. Thật sự rất nhớ hắn. Ca ca nói, A Thận chết không phải lỗi của nàng, nhưng quả thật như thế sao? Ai cũng không biết. Nàng ở tại phòng 1407, cùng một tầng với ca ca. Ngày xưa, Kha Ngân Vũ, từng là một tài nữ khiến cho mọi người hâm mộ, thời điểm 5 tuổi cũng đã là quán quân vật lý học, 12 tuổi liền học nhảy lớp tới trung học, thậm chí tuyển thẳng vào đại học, lúc phát biểu ở đại học làm cho người nghe thấy lý luận vật lý của nàng, thậm chí so với những lao sư lớn hơn nàng vài chục tuổi đều phải dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn nàng. Những loại vinh dự người bình thường khó với tới, nàng đạt được dễ như trở bàn tay, ca ca cùng với nàng đều là thần đồng thiên tài, được coi là thiên tử chi tiêu. Vô luận toán học, hóa học, vật lý, triết học, tâm lý học, lịch sử, chính trị, cơ hồ không gì không giỏi, không gì không thông. Thần đồng, thiên tài, hoàn mỹ, Kha Ngân Vũ nghe những từ này mà lớn lên. Mà đúng lúc này, nàng gặp A Thận. Một người duy nhất, không hứng thú đối với sự hoàn mỹ của nàng, mà là ưa thích con người nàng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều là quá khứ. Ít nhất, cũng muốn ca ca còn sống rời khỏi cái nhà trọ này. Đây là suy nghĩ giờ phút này của Kha Ngân Vũ. Vừa lúc đó, đồng nhiên, Kha Ngân Vũ cảm giác trái tim mãnh liệt thiêu đốt, nàng lập tức quay đầu lại, trong phòng khách tối om, trên vách tường, không ngừng chảy ra máu tươi, hình thành một đám chữ viết. Cùng một thời gian, thành phố ca, cao ốc tổng bộ công ty chế dược phẩm Ninh An Đường. Ninh An Đường là một công ty rất chế dược phẩm rất nổi danh tại thành phố ca, khắp nơi trên cả nước đều có chi nhánh, hạng mục nghiên cứu phát minh dược phẩm cũng tương đối nhiều. Đồng thời, Ninh An Đường cũng chính là nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất của bệnh viện Chính Thiên. Lúc này, bên trong phòng chủ tịch,